Chương 1521, Vương thú thần phục chương 1521, Vương thú thần phục đám người Thuận Lý Trường Sinh ánh mắt ngưỡng vọng thương cùng, trong chốc lát, trong mắt lướt qua vẻ chấn động, đây chẳng lẽ là Lưu Tinh? Có người thấy rõ Lý Trường Sinh lời nói chỗ sâu hàm nghĩa, không khỏi nghẹn ngào sợ hãi thán phục, cũng không phải, đây là tinh thần thiên mã. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh tiếng vang, vì sao lại có chuyện như thế? Tinh thần thiên mã sao mà chân quý, sao có thể duy nhất một lần hiện thân nhiều như thế? Ba Long toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt có rút nhanh. Trầm tư một lát sau, hắn lực lượng không đủ nói, tuyệt đối không thể. Đây đều là Lưu Tinh, tuyệt không có khả năng là tinh thần thiên mã. Hắn trừng mắt về phía Lý Trường Sinh, phẫn nộ quát, mơ tưởng lừa gạt ta. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng, ta lừa ngươi có gì ích? Thật giả hay không, sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Mộ Hoan Nhiên, Mạc Vũ, Thẩm Diễm Tâm đám người cũng mang theo đầy bụng nghi hoặc, thấp giọng thì thầm, phu quân coi là thật hàng phục tinh thần thiên mã. Ba Nhược Hi khinh khinh cười một tiếng, giọng kiên định nói, tất nhiên không thể nghi ngờ. Chính là so tinh thần thiên mã càng thêm cường hành yêu thú, phu quân từ lâu thu về dưới trướng. Cái này tinh thần thiên mã mặc dù tốc độ phi phàm, nhưng phương diện khác cũng không chỗ hơn người. Đối với phu quân mà nói, thuần phục dạng này yêu thú, bất quá là tiện tay mà thôi. Nghe vậy, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Các nàng đều là thế nhân công nhận thiên chi tiểu nữ. Cho dù lấy nàng nhóm thân phận địa vị, có thể thấy tinh thần thiên mã hình dáng cũng là khó được, càng không nói đến có được một cái. Nhưng mà đối Lý Trường Sinh tới nói, lại dễ như trở bàn tay địa làm được. Giờ khắc này, các nàng đối Lý Trường Sinh hâm mộ chi tình càng nồng đậm. Chiến vô địch, Từ Khoáng, Huyền Thanh đạo nhân tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, tiền bối chi uy, vang dội cổ kim, quả thật không ai bằng. Từ Thái Khôn nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiền bối, những cái kia quả nhiên là tinh thần thiên mã. Lý Trường Sinh nghiền ngẫm mà nhìn xem Từ Thái Khôn, nhếch miệng lên một vòng trêu tức, phải hay không phải, trong lòng ngươi không phải đã có định luận sao? Từ Thái Khôn lông mày cau lại, ngước đầu nhìn lên chân trời, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Cái kia bị hắn thả đi tinh thần thiên mã, hắn khí tức hắn rõ như lòng bàn tay. Mới hắn ẩn có cảm giác, bắt được một sợi cực kỳ tương tự khí tức, nhưng lại khó mà xác thực chứng, vậy có phải liền là đảo tẩu cái kia tinh thần thiên mã? Chỉ vì này khí tức, so với trước đó cảm giác, mạnh mẽ không chỉ một bậc, phản phất đã trải qua một loại nào đó thần bí thuế biến. Ngay tại hắn hoang mang thời khắc, mấy đạo hí dài thanh âm xẹt qua chân trời. Trên bầu trời lưu tinh quý tích dần dần tiêu tán, lộ ra từng cái tinh thần thiên mã dáng người. Bọn chúng tốc độ dần dần chậm, cuối cùng trôi nổi tại ba gia trên không, quan sát đại địa, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Lý Trường Sinh mặt mỉm cười, ngưỡng vọng tương cung, trong lòng mừng thầm, thật không nghĩ tới, vậy mà đưa tới nhiều như vậy. Nguyên lai tưởng rằng hắn nhiều nhất mang về một hai chục tớt, lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Gia tộc tọa kỵ, rốt cuộc không cần phát sầu. Đám người ngựa đầu nhìn lại, đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin cảnh tượng trước mắt, cái này hẳn là thật là tinh thần thiên mã, lại có như thế nhiều. Vì sao lại có bực này chuyện lạ? Không phải là mắt của ta bỏ ra, cũng không phải, cái này đích xác là tinh thần thiên hạ ngựa. Nhưng chúng nó tại sao lại tề tụ nơi này? Trong khoảnh khắc, đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán nổi lên bốn phía, có lẽ bọn chúng là tới trả thù. Dù sao Từ Thái Khôn từng cầm tù cái kia tinh thần thiên mã lâu ngày. Bất quá, có thể triệu hoán như thế đông đảo tinh thần thiên mã, đầu kia bỏ trốn thần câu nhất định lai lịch phi phàm. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, có người chỉ vào dẫn đầu một thất tinh thần thiên mã, lên tiếng kinh hô, chư vị nhanh nhìn, đầu kia tinh thần thiên mã, vì sao không giống bình thường? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đầu kia tinh thần thiên mã thân thể hùng vĩ, gánh vác cánh chim chiếu sáng rạng rỡ, so với cái khác đồng loại, hiển nhiên càng thêm uy vũ bất phàm. Làm người khác chú ý nhất là trán của nó khảm nạm lấy một cây tỏa ra ánh sáng lung linh độc giác. Đây là, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, không phải là vương thú. Vương thú đích thân tới, nhất định là báo thù mà đến. Lập tức, liền có người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, mở miệng nhắc nhở, tiền bối, mới ngài có thể từng thương tổn tới cái kia tinh thần thiên mã. Bọn chúng như vậy quần quật mà đến, tựa hồ cũng không phải là vì quy thuận. Tiền bối, ngài cần sớm làm chủ tính. Nhược tiền bối có chỗ cần, chúng ta nguyện trợ một chút sức lực. Những này nguyên bản tụ ba hợp mời mà đến thiên tài, giờ phút này lại nhao nhao đứng ở Lý Trường Sinh một bên. Ba hợp hai cha con sắc mặt lập tức âm trầm như nước, bọn này vong ân phụ nghĩa chi đồ, thật sự là nuôi hổ gây họa. Sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Đợi chuyện chỗ này, nhất định phải tìm cái thời cơ, hảo hảo trừng trị bọn hắn một phen. Phản bội ta ba hợp, chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trong khi đang suy nghĩ, ba hợp ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong lòng cười lạnh không thôi, thử. Ngươi không phải danh xưng vô địch sao? Hôm nay có nhiều như vậy tinh thần thiên mã tề tụ, càng có vương thú hiện thân, cho dù không thể đem ngươi đưa vào chỗ chết, cũng có thể hao hết nguyên khí của ngươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong cửa tay áo lóe ra ánh sáng nhạt hai tay, như vậy, đợi linh tín thần kính phát động thời khắc, đưa ngươi chu sát tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Chỉ cần ngươi một mệnh ô hô, ngươi tất cả bảo vật đều đem về ta tất cả. Lý Trường Sinh nhìn khắp bốn phía đám thiên tài bọn họ, trầm ổn địa mở miệng nói, không cần sầu lo. Bọn chúng cũng không phải là đến đây trả thù. Chính như bản tòa nói, bọn chúng là quy thuận thuận tại bản tòa. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt mà lên, cái gì? Quy thuận thuận? Cái này sao có thể? Lại để tinh thần thiên mã toàn tộc túi đầu xương thần. Thế gian thật có như thế thần hồ kỳ kỹ ngự thú chi pháp. Từ Thái Khôn cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin mình nghe thấy. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lý Trường Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu là quy thuận thuận, không giới phàm trần còn đợi khi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dẫn đầu tinh thần thiên mã chậm rãi hạ xuống, ngừng chân tại Lý Trường Sinh trước mặt. Theo sát phía sau, cũng có vài chục đầu tinh thần thiên hạ ngựa tùy theo rơi xuống đất. Nhưng bởi vì sân bãi có hạn, đại bộ phận vẫn như cũ bay lượn với thiên tế. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược khẽ đếm, hiện trường tinh thần thiên mã ước chừng 3-400 so sánh chúng. Cái này có lẽ chính là phiến khu vực này tất cả tinh thần thiên mã. Về phần phải chăng còn có cái khác đồng loại lần lượt chạy đến, Lý Trường Sinh cũng không từ biết được. Vào thời khắc này, vậy tôn quý vô cùng vương thú lại hướng Lý Trường Sinh quỳ gối quỳ lạy. Sau đó lại miệng nói tiếng người, thanh âm trang trọng mà thành kính, tinh thần thiên mã nhất tộc, nguyện cả đời thần phục với tiền bối tọa hạ. Khẩn cầu tiền bối thu lưu chúng ta, phù hộ tinh thần thiên mã nhất tộc vĩnh thế an bình. Chương 1522, toàn tộc nhận chủ. Chương 1522, toàn tộc nhận chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chốc lát, tiếng kinh hô giống như thủy triều liên tiếp, cái gì? Lại, thật thân phục. Đây cũng là trong truyền thuyết ngự thần thú thông a. Thoáng qua ở giữa, lệnh toàn tộc quy tâm, bực này ngự thần thú thông coi là thật tồn tại. Từ Thái khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua Lý Trường Sinh, tiền bối lại thật làm được. Hắn nhìn chăm chú đầu kia vương thú tinh thần thiên mã, hình như có sở ngộ, này khí tức, vì sao cùng đầu kia bỏ trốn tương tự như vậy? Chính khi hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời khắc, đã thấy vương thú độc giác phía trên, quang mang bỗng nhiên đại thịnh, khẩn cầu tiền bối thu lưu chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết được Lý Trường Sinh thực lực phi phàm, lại chưa từng ngờ tới, hắn có thể để như thế đông đảo tinh thần thiên mã ca nguyện túi đầu xương thần. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở bên tai không dứt, đây là sự thực sao? Từ trước chỉ gặp tu sĩ ép buộc yêu thú ký kết khế ước, chưa bao giờ thấy qua yêu thú chủ động cầu thu lưu tình cảnh. Tiền bối chi uy, ngay cả yêu thú đều có thể cảm ứng được ra. Huống hồ tinh thần thiên mã cảm giác hơn xa chúng ta phàm nhân. Chính như chim khôn biết chọn cây mà đậu, những ngôi sao này thiên mã hiển nhiên minh bạch tiền bối không phải phàm nhân. Lý Trường Sinh đứng chắp tay, hiển thị rõ cao nhân tiền bối phong phạm, lạnh nhạt nói, đã các ngươi tâm ý thành khẩn, bản tọa liền đồng ý. Nghe vậy, vương thú trong mắt trong nháy mắt lóe ra thần sắc kích động, đa tạ chủ nhân. Theo sát phía sau, cái khác tinh thần thiên mã cũng cùng kêu lên hô to, đa tạ chủ nhân. Tiểu Hỏa Kỳ lân chớp mắt to, nhìn xem một màn này, nhỏ giọng hỏi Thẩm Diễm Tâm, mẫu thân, những này con ngựa vì sao xưng hô cha là chủ nhân? Thẩm Diễm Tâm khẽ vuốt Tiểu Hỏa Kỳ lân đầu lâu, ôn nhu nói, bởi vì bọn chúng khát vọng đạt được phụ thân người phù hộ. Tiểu Hỏa Kỳ lân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bọn chúng là muốn cùng ta đoạt cha. Cùng lúc đó, một viên màu trắng quang đoàn hướng Lý Trường Sinh bay nhanh mà đi. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đưa tay sờ nhẹ, cái kia quang đoàn trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, vương thú cung kính kêu gọi, từ nay về sau, ta tinh thần thiên mã nhất tộc, nguyện vì chủ nhân ra sức châu ngựa. Từ Thái Khôn hít sâu một hơi, vương thú vậy mà nhận chủ. Chợt, cái khác tinh thần thiên mã cũng nhao nhao mi tâm nở rộ hào quang óng ánh. Từng mai trắng muốt như ngọc trùng sáng, từ bọn chúng cái trán từ từ bay lên. Bất quá là trong nháy mắt, bên mông thương khung liền bị cái này trắng toát trùng sáng chối lấp đầy. Vô số nữ tu mắt thấy cảnh này, trên điều nhan khó nén vẻ kích động, thật đẹp à, cảnh này chỉ ứng tiên vừa có. Nếu có thể trở thành tiền bối đạo lữ, đời này không tiếc. Nhưng mà, càng nhiều thì là rung động không thôi, đây là nhận chủ quan đoàn. Phô thiên cái địa nhận chủ ánh sáng, hẳn là những ngôi sao này thiên mã, toàn đều muốn nhận tiền bối làm chủ. Lập tức, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, tê. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, từng mai màu trắng quan đoàn hướng Lý Trường Sinh phiêu nhiên mà tới. Mỗi một mai quan đoàn đều là đại biểu cho đối một đầu tinh thần thiên mã sinh tử khống chế. Giờ phút này nếu có được thứ nhất, liền chờ cùng với có được một thất tinh thần thiên mã. Cứ việc quang đoàn từ chúng thiên tài bên cạnh lướt qua, lại không người dám đưa tay đụng vào. Bọn hắn e ngại Lý Trường Sinh trừng trị, nhưng càng nhiều hơn chính là thân là thiên tài ngông nền, không cho phép bọn hắn làm ra như vậy ti tiện tiến hành. Duy chỉ có ba long kìm nén không được, nội tâm rẽ rủa phía dưới, bắt lại trong đó một viên màu trắng quang đoàn. Lý Trường Sinh thấy thế, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, ba long. Hắn lạnh giọng quát lớn, thanh âm tuy thấp chìm, lại như là mùa đông khắc nghiệt bên trong hàn phong thấu xương, lôi trạch chi linh chưa giao ra, dám ngấp nghé tinh thần thiên mã nhận chủ quan đoàn. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ kiêng kỵ ngươi. Ba hợp nghe vậy, đột nhiên quay người trừng mắt về phía Ba Long, đồng dạng lạnh giọng trách cứ, nghiệt trướng. Ngươi là sống dính nhau sao? Mau giao ra nhận chủ quan đoàn. Ba hợp biết rõ Lý Trường Sinh lợi hại, cái kia tuyệt không phải hắn cái này bất tài chi tử có thể chống lại. Nếu như thật chọc giận Lý Trường Sinh, chỉ cần một trưởng vung đi, chỉ sợ không đợi linh tín thần kính phát động, con của mình đã hồn về Tây Thiên. Bị Ba Hợp vừa quát, Ba Long trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn cuống quýt đem trong tay quang đoàn thả, trên mặt xấu hổ cùng hoảng sợ nhìn về phía Lý Trường Sinh, trước tiền bối hiểu lầm. Vạn bối chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn một cái này nhận chủ quang đoàn ra sao bộ dáng. Lý Trường Sinh cười như không cười theo dõi hắn, a, nhìn đủ a. Tại Lý Trường Sinh cường đại uy áp phía dưới, Ba Long trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lơm lớp lo sợ địa trả lời, nhìn, nhìn đủ. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, đã nhìn đủ rồi, vậy liền đem lôi trạch chi linh giao ra a. Nói xong, Lý Trường Sinh ngón tay khinh khinh một quất, không chờ Ba Long ngôn ngữ, liền thi triển ra hấp lực cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi trạch chi lực phát ra gào thét thảm thiết, bị Lý Trường Sinh không tốn sức chút nào hấp thụ tới. Chương 1523, Lôi đỉnh tử. Chương 1523, Lôi đỉnh tử. Ba Long thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng vô lực hồi điên, chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm thở dài, Lôi Trạch chi linh chính là ta nhiều năm khổ tu chi kết tinh, không nghĩ tới lại bị hắn cướp đoạt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng y nguyên ôm lấy may mắn, Tam Bưu mặc dù lợi hại, nhưng Lôi Trạch chi trong linh thể đã dung nhập ý chí của ta, người khác mơ tưởng nhúng chạm. Các loại linh tín thần kính thôi động về sau, lão tử không chỉ có muốn đoạt lại Lôi Trạch chi linh, càng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, Ba Long trong mắt lóe lên điên cuồng, song quyền nắm chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm. Mắt thấy Lôi Trạch chi linh rơi vào Lý Trường Sinh chi thủ, nô sảng con ngươi trong nháy mắt nổi lên lệ quang. Năm đó nàng và Trần Phong cùng Lôi Lăng cùng một chỗ đi vào ba gia chủ mạch. Có thể nhiều năm qua đi, chỉ còn lại nàng một thân một mình. Bây giờ nhìn thấy cái này Lôi Trạch chi linh, trên đó Lôi Lăng khí tức, lần nữa khơi gợi lên nàng hồi ức. Nàng nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, truyền âm nói, chủ nhân, là Lôi Lăng, có thuộc hạ cái này lôi thú trên thân đã nhận ra Lôi Lăng khí tức. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta cũng cảm thấy. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn về phía cái kia Lôi Trạch chi linh, tiếp lấy truyền âm nói, mới còn không dám xác định, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định. Lôi Lăng nhất định là bị Ba Long nhốt bắt đầu. Cái này Lôi Trạch chi linh chính là lấy Lôi Lăng lôi điện chi lực cô đọng mà thành. Nhìn xem Lôi Trạch chi linh trạng thái, hẳn là ngưng tụ không bao dài thời gian. Như thế xem ra, Lôi Lăng hẳn là còn sống. Nô Sảng nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vậy chúng ta khi nào cứu ra Lôi Lăng? Lý Trường Sinh liếc xéo Ba Long một chút, lạnh nhạt nói, không đổi, nên thanh toán cũng nên thanh toán. Tiếp theo sát, Lý Trường Sinh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia lôi thú lập tức sủi lơ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ba Long đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, a, đầu của ta đau quá. Lý Trường Sinh đã xem lôi thú trong cơ thể Ba Long ý chí triệt để xóa đi, cũng thừa cơ đả thương nặng Ba Long. Ba hợp thấy thế, trong lòng biết là Lý Trường Sinh gây nên, sắc mặt tâm trầm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải lấy ra một viên đan dược, uy nhập Ba Long trong miệng, nói ra, tại ta không có hạ lệnh trước đó, không nên treo chọc Tam Bưu. Không phải vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ba Long ăn vào đan dược, cuối cùng dễ chịu một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Lý Trường Sinh, cũng không dám nói nhiều một câu. Lý Trường Sinh thấy thế, cảm thấy thất vọng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có thể chịu. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Lý Trường Sinh lòng dạ biết rõ, Ba Long phụ tử mặt ngoài cung kính, kỳ thực giấu giếm dạ tâm. Hắn cười khẩy, nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, kế tiếp ai đến? Dựa theo hắn cùng Ba hợp ước định, chỉ cần có thể đem 10 đại thiên tài xúi dục, liền chiến thắng. Bây giờ tính toán, Lý Trường Sinh đã xúi dục 6 người, còn có người chết chưa từng xuất hiện. Đông đảo thiên tài hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại mấy vị thiên tài trên thân. Đột nhiên, một vị nam tử phi thân mà tới, rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Nhưng gặp hắn dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, mười phần lực sĩ phong thái. Hắn nhìn chằm chằm nằm dưới đất Lôi Trạch chi linh, trong mắt chiến ý dặn dạo, vãn bối Lôi Đình Tử, chuyên tới để hướng tiền bối thỉnh giáo. Dứt lời, Lôi Đình Tử quần áo trên người không gió mà bay, thậm chí quanh thân càng có rất nhỏ hồ quang điện răng rắc rung động. Lý Trường Sinh thấy thế, cảm thấy kinh ngạc, lập tức cười hỏi, ngươi muốn cùng bản tọa đọ sức lôi điện chi lực? Lôi Đình Tử gật đầu, đột nhiên lên tiếng, không sai. Vãn bối xem tiền bối tựa hồ có thể tay không điều khiển Lôi Trạch chi linh, lượng trước lôi điện chi đồ thượng cũng có độc lực qua. Cho nên, khẩn cầu tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lôi Đình Tử trong lòng không chắc, không biết Lý Trường Sinh phải chăng từng tu tập lôi điện pháp môn. Ý đồ của hắn có chút đơn thuần, nếu như Lý Trường Sinh thật có tu luyện lôi điện chi thuật, vậy hắn có thể tự từ đó hấp thu rất nhiều tri thức. Chính như mới từ Thái Khôn đồng dạng, như Lý Trường Sinh chưa từng đọc lướt qua lôi điện chi pháp, chỉ cần hắn có thể thắng được thắng lợi, nhất định có thể thanh danh vang dội, uy chấn tứ phương. Nghe nói như thế, Ba Nhược Hi, Ba Bá đám người nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng. Hai người nhìn nhau, cười không nói. Cái khác tiểu thiếp gặp đây, lập tức sắc mặt nghi hoặc. Các nàng xem hướng Ba Nhược Hi, trầm giọng mở miệng, phu quân từng tu luyện qua lôi điện chi pháp. Cái này Lôi Đình Tử một thân lôi điện chi lực, có 102 cổ kim. Lại lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố, nếu là phu quân không có tu luyện qua, tùy tiện cùng hắn so đấu lôi điện chi lực, sợ rằng sẽ thua thiệt. Ba Nhược Hi mỉm cười, một mặt lạnh nhạt, chư vị tỷ muội không cần phải lo lắng. Phu quân lực lượng, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi chỉ cần minh bạch, vô luận bất cứ địch nhân nào, tại phu quân trước mặt, đều chỉ có một cái hạ trạng, cái kia chính là thất bại. Tiếp đó, chúng ta xem kịch vui liền tốt. Gặp đây, trên mặt mấy người y nguyên mang theo lo lắng, hướng phía Lý Trường Sinh nhìn lại. Mà mọi người xung quanh, giờ phút này cũng nhao nhao hít vào khí lạnh, Lôi Đình Tử đây là muốn làm gì? Lôi điện chi lực cố nhiên lợi hại, nhưng nếu là so đấu chiến lực, hắn căn bản không phải tiền bối đối thủ. Thảo luận thời khắc, có người mở miệng nói ra, có lẽ hắn cũng không phải là đơn thuần so đấu chiến lực, mà là muốn so liệu Lôi Điện chi lực. Lôi Điện chi lực? Lôi Điện chi lực bá đạo dị thường, tiền bối không nhất định tu luyện qua. Cái này Lôi Đình Tử không phải là kết luận tiền bối không có tu luyện, lúc này mới dám đứng ra. Lý Trường Sinh giờ phút này giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lôi Đình Tử, từ tốn nói, nếu như thế, vậy ngươi muốn làm sao cái so pháp? Lôi Đình Tử thở sâu, đông nhiên mở miệng, vãn bối tự biết không phải tiền bối đối thủ, nhưng không ngừng leo lên cao phòng, trở nên mạnh hơn, mới là tu sĩ chúng ta tu luyện mục đích. Cho nên, còn xin tiền bối dùng ra toàn lực, cùng vãn bối chân chính tỉ thí một phen. Lý Trường Sinh khinh khinh cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra hứng thú, đánh giá Lôi Đình Tử, ngươi quả thực muốn bản tọa toàn lực ứng phó. Lôi Đình Tử hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên gật đầu, ta xác định. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, vậy ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, đừng đến lúc đó hối hận. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh vây tay một cái, toàn thân lôi điện chi lực mãnh liệt mà ra. Nhưng gặp hắn quanh thân, lôi điện xen lẫn, giống như lôi thần hàng lâm thế gian. bốn phía không gian cũng trong nháy mắt hiện đầy khiêu động hồ quang điện. Lôi đỉnh tử thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mắt trở lên tiếng kinh hô, cái này, đây là sấm sét màu tím pháp thân. Nhưng gặp Lý Trường Sinh toàn thân trên dưới đều bị sấm sét màu tím bao vây. Hắn đứng đủ chi địa, càng bởi vì lôi điện chi uy, dần dần băng liệt tan rã. Quanh mình tinh thần thiên mã, thấy tình cảnh này, nhao nhao phát ra trận trận tê minh, giống như tại vì Lý Trường Sinh trợ uy. Bọn chúng cũng biết ý hướng bên ngoài trở ra mở, dù sao cái kia lôi điện chi lực quá mức dọa người, lấy phòng ngự của bọn nó lực, thực sự khó mà ngăn cản. Lôi đỉnh tử cũng là vận chuyển trong cơ thể tu vi, quanh thân quang mang lấp lóe, một tầng màu tím nhạt lôi điện bao trùm hắn thân. Hắn cất bước hướng về phía trước, mắt sáng như đuốc, chiến ý ngập trời, đối Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, "Tiền bối, mời trước chỉ giáo." Lý Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt quang mang, "Nếu là bản tọa động thủ trước, ngươi một giây sau liền phải biến thành người chết." Lôi đỉnh tử nghe vậy, nao nao, chợt không phục phản bác, "Vạn bối mặc dù không kịp tiền bối, thế nhưng nắm giữ sấm sét màu tím chi lực. Chúng ta đều có màu tím lôi huyết pháp thân, coi như tiền bối mạnh hơn, cũng không có khả năng một chiêu liền." Lôi đỉnh tử lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh đã là không kiên nhẫn lắc đầu. Hắn ngáp một cái, thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất, hóa thành một tia chớp huyết ảnh, trong nháy mắt liền đến Lôi đỉnh tử sau lưng. Ngay sau đó, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào Lôi đỉnh tử trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang, hai cỗ lôi điện chi lực đụng vào nhau. Chỉ gặp lôi điện gợn sóng tứ tán kích xạ, chạm đến sinh linh đều lông tóc sợ lập. Chương 1524, lôi điện phát bóng chấn kinh đám người. Chương 1524, lôi điện phát bóng chấn kinh đám người. Cùng lúc đó, linh hai nhức góc tiếng oanh minh liên tiếp. Lý Trường Sinh cùng Lôi đỉnh tử bị một cái to lớn sấm sét màu tím quang đoàn chăm chú bao khỏa. Cái kia quang đoàn tử mang lấp lóe, ngoại giới chỉ có thể nghe thấy hai người quyền cước tương giao thanh âm, lại khó mà nhìn thấy trong đó huyền bí. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Theo liên tiếp tiếng vang, cả mặt đất đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Bốn phía trong không khí rời rạc lôi điện chi lực cũng càng cuồng bạo. Mơ hồ có thể thấy được, một trận phong bạo đang nổi lên, phong bạo chi nhãn chính là viên kia sấm sét màu tím quang cầu. Chưa phát giác ở giữa, hai người kịch chiến đã tiếp tục dòng dã một canh giờ. Đám người vây xem cũng từ ban sơ kích động dần dần chuyển thành bình tĩnh. Bọn hắn bắt đầu nghị luận ầm ĩ, suy đoán lôi điện trong quang cầu tình hình, đã lâu như vậy, bọn hắn còn không có phân ra thắng bại sao? Xác thực, cái này không quá giống tiền bối tác phong. Chẳng lẽ lôi đỉnh tử thật lợi hại như vậy, tiền bối trong lúc nhất thời bắt không được hắn? Có khả năng này, nếu không tiền bối sớm nên đi ra. Tiền bối. Nhưng vào lúc này, lôi điện trong quang cầu đột nhiên truyền ra lôi đỉnh tử hưng phấn la lên, một trận chiến này quá đáng nghiền. Không nghĩ tới ta có thể cùng tiền bối cân sức ngang tài. Dù là chỉ là lôi điện chi lực đọ sức, ta cũng cảm giác sâu sắc tự hào. Một trận chiến này, lôi đỉnh tử thu hoạch tràn đầy. Hắn lôi điện chi lực càng tinh thuần cường hành, với lại đang chiến đấu kỹ xảo cùng tiết tấu khống chế bên trên, cũng từ Lý Trường Sinh nơi đó học được không thiếu kinh nghiệm. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh cái kia lạnh nhạt thanh âm khoan thai vang lên, như thế nói đến, ngươi đối lôi điện khống chế ứng làm càng thêm thuận buồm xuôi gió đi. Lôi đỉnh tử kích động trả lời, toàn do tiền bối dốc lòng chỉ điểm. Lý Trường Sinh khép cười một tiếng, tiếp tục hỏi, vậy là ngươi không cũng kém không nhiều thăm dò như thế nào vận dụng lôi điện chi lực đến thi triển phòng hộ chi pháp? Lôi đỉnh tử thanh âm hơi có vẻ ngượng ngùng vang lên, tiền bối nhìn rõ mọi việc. Văn bối cũng không phải là cố ý học trộm. Tiền bối phòng hộ pháp môn thâm bất khả chắc, văn bối thực sự kìm lòng không được. Nếu là bởi vì cái này trêu đến tiền bối không vui, văn bối nguyện làm một chuyện gì để bày tỏ ấy nấy. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, vô tình nói, không cần chú ý. Đây chính là bản tọa kỳ vọng. Ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, cái kia phòng hộ chi pháp, ngươi đến tuột cùng lĩnh ngộ mấy phần. Lôi đỉnh tử nghe vậy, thân thể khẽ run, dù chưa có thể tận đến kỳ diệu, nhưng đã đủ để chống cự phần lớn công kích. Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra vẻ tán thành, rất tốt. Không hổ là danh xưng 10 đại thiên tài thứ nhất, phần này năng lực lĩnh ngộ quả thực phi phàm. Ngoại giới đám người lắng nghe hai người nói chuyện với nhau, rốt cục một trận giật mình, hẳn là lúc trước tiền bối là tại chợ Lôi đỉnh tử tu luyện. Nghe bọn hắn nói, thật là như thế. Nhưng bọn hắn hiện nay không phải tại tỷ thí a. Như Lôi đỉnh tử học được tiền bối cao thâm công pháp, chẳng lẽ không phải đối tiền bối bất lợi? Tiền bối nếu như thế làm việc, nhất định có ý nghĩa sâu xa. Vào thời khắc này, Lý Trường Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên, đã như vậy, vậy bản tọa cũng có thể không hề cố kỵ thi triển chân chính lôi điện chi lực. Lôi đỉnh tử. Lý Trường Sinh quát to một tiếng, sấm sét màu tím lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn, ngươi có thể chuẩn bị thỏa làm. Tiếp đó, ngươi chỉ có phòng ngự quyền lực. Như có chút sơ sẩy, trong nháy mắt liền sẽ trọng thương thậm chí vẫn lạc. Lôi đỉnh tử nghe vậy, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, cho dù quanh thân đã bố trí xuống lôi điện phòng ngự lồng ánh sáng, vẫn cảm giác màng nhĩ nhói nhói. Phản phất có lôi điện chui vào trong hai. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, bản năng nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong. Lý Trường Sinh thấy thế, khẽ cười nói, như vậy liền để ngươi lãnh hội một phen chân chính lôi điện chi lực đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Trong ngôn ngữ, Lý Trường Sinh thân hình chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, hắn phía dưới trung quanh lôi điện chi lực như là nhận triệu hoán điên cuồng tụ đến. Thoáng qua ở giữa, chín cái lôi điện quang đoàn dần dần thành hình. Bọn chúng lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi cái quang đoàn đều tản ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Cho dù là Lôi đình tử, thấy cảnh này cũng cảm thấy tâm thần rung động. Hắn thần sắc căng cứng, trong lòng thầm nghĩ, tiền bối đây là muốn làm thế nào dự định? Chẳng lẽ đây cũng là một loại nào đó kinh người lôi điện thế công? Chín cái lôi điện quang đoàn như vậy thanh thế, có phải hay không phô trương quá mức? Ngay sau đó, Lý Trường Sinh thanh âm lần nữa truyền đến, Lôi đình tử, ngươi cũng đã biết lôi điện theo uy lực của nó khác biệt, nhan sắc cũng có chỗ phân chia. Nghe vậy, Lôi đình tử toàn thân chấn động, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Hắn phảng phất đột nhiên khai ngộ, vội vàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, hỏi, hẳn là cái này 9 cái lôi điện quang đoàn, đại biểu cho 9 loại màu sắc lôi điện. Lý Trường Sinh chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Lôi đỉnh tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia 9 cái lôi điện quang đoàn, lôi điện căn cứ uy lực, có thể chia làm 9 loại nhan sắc. Màu trắng nhược tiểu nhất, màu tím đã thuộc cường hãn. Màu tím phía trên, càng có màu đỏ lôi điện. Trong truyền thuyết cường đại nhất lôi điện, chính là hắc sắc lôi điện, nhưng này các loại thần lực, chưa hề có người mắt thấy. Thậm chí ta phỏng đoán, hắc sắc lôi điện có lẽ căn bản vốn không tồn tại. Lý Trường Sinh mỉm cười, cũng không phải, chỉ là ngươi chưa từng may mắn nhìn thấy. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi mở mang tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lập tức, phía dưới 9 cái lôi điện quang đoàn, nhan sắc đột nhiên chuyển biến. Cái thứ nhất hóa thành màu trắng, cái thứ hai chuyển thành màu xanh lá. Cái thứ ba biến thành màu xanh, cái thứ tư hóa thành màu lam. Cái thứ 8 hiện hiện là màu đỏ, thứ 9 thì là trước đây chưa từng gặp màu đen. Hắc sắc lôi điện hiện thế trong nháy mắt, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đến. Bởi vì mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là cách xa rất xa, cái kia màu đen lôi điện chi lực cũng đủ làm cho bọn hắn cảm nhận được dòng điện xuyên thân thống khổ. Giờ phút này, tại ba gia dưới mặt đất 18 tầng trong mặt đất, sắp chết lôi lăng, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cuồng hỉ, chủ nhân, là chủ nhân đến rồi. Quay chung quanh lôi lăng quần thần, từng tia hắc sắc điện cung đột ngột hiện lên. Sau một khắc, bọn chúng trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Lôi lăng cái trán trong nháy mắt toát ra to như hạt đậu mồ hôi, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, không phát ra mảy may tiếng vang. Theo hắc sắc điện cung tràn vào, thân là lôi điện chi thể hắn, mượn nhờ hắc sắc lôi điện chi lực, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà cái kia gần như khô kiệt lôi điện chi lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận được lực lượng trở về, lôi lăng trong mắt giấy lên hận ý ngập trời. Ba Long, ngươi những năm này thực hiện tại ta nỗi khổ, ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Hắn song quyền nắm chặt, quanh thân lôi điện chi lực bắt đầu từ đỏ biến thành đen. Những cái kia xuyên thấu hắn xương tỳ bà xích sắt, tại vô tận hắc sắc lôi điện trùng kích vào, không thể thừa nhận, dần dần băng liệt. Lôi lăng chậm rãi đứng dậy. Cách đó không xa giám thị mấy tên ba gia tử đệ thấy thế, vạn phần hoảng sợ, sợ hãi bao phủ trong lòng. Bọn hắn thậm chí không kịp sinh ra cầu cứu chi niệm, liền bị lôi lăng một quyền đánh bay. Trong nháy mắt, từ hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành to lớn quyền ảnh, hướng bọn hắn đánh tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Lôi đỉnh tử nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt 9 cái quan đoàn, trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảm giác bất lực, đây cũng là tiền bối chân chính thực lực a. Một người ta trước đó còn lớn hơn thảng biện, muốn để tiền bối sử xuất toàn lực. Nếu là vừa rồi tiền bối thi triển ra một tia hắc sắc lôi điện, giờ phút này ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nghĩ đến đây, Lôi đỉnh tử hít sâu một hơi, hướng Lý Trường Sinh cung kính hành lễ, tiền bối. Nhưng mà, Lý Trường Sinh lại tại lúc này ngắt lời hắn, hai nước mở miệng, ngoại trừ cái này 9 loại màu sắc lôi điện, còn có một loại lôi điện chi lực, áp đảo tất cả lôi điện phía trên. Ngươi có thể nguyện thấy phong thái. Lôi đỉnh tử hô hấp dồn dập, mở to hai mắt nhìn hỏi, còn có một loại. Lý Trường Sinh gật đầu, không sai. Gặp đây, Lôi đỉnh tử nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói ra, văn bối, nguyện ý. Xin hỏi cái kia cuối cùng một loại lôi điện, là cái gì lôi điện? Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không có nhan sắc, mà là cựu thải. Chương 1525, cựu thải lôi thân uy lực chương 1525, cựu thải lôi thân uy lực mọi người vây xem nghe vậy, đều hít sâu một hơi, tê. Hắc sắc lôi điện đã lợi hại như thế, cái kia cựu thải lôi điện lại nên loại trình độ nào? Cựu thải lôi điện, thật sự có sao? Hắc sắc lôi điện cũng khó khăn đến thấy một lần, cựu thải càng là chưa từng nghe thấy. Tiền bối hẳn là sẽ không ăn nói lung tung, chúng ta lại an tâm quan sát chính là. Lôi đỉnh tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt chăm chú khóa chặt những cái kia lôi điện phát bóng. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ hướng những cái kia lôi điện phát bóng. Trong nháy mắt, nguyên bản phân tán 9 quả lôi điện phát bóng bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, dần dần tới gần. Hô hấp ở giữa, bọn chúng liền bắt đầu dung hợp. Đám người thấy thế, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là đem 9 loại màu sắc lôi điện hợp làm một thể, sáng tạo ra cựu thải lôi điện. Xem ra cựu thải lôi điện cũng không phải là chân thực tồn tại. Không sai, đây là tiền bối một mình sáng tạo lôi điện chi lực. Lôi đỉnh tử hô hấp dồn dập, nhìn qua Lý Trường Sinh cái kia ung dung không đội thần thái, hắn không thể lập tức quỳ xuống đất thăm viếng. Thờ nhỏ hắn đối lôi điện chi lực liền có cảm giác siêu phàm. Tại gặp phải Lý Trường Sinh trước đó, hắn tự khoe là thiên hạ lôi điện tu luyện đệ nhất nhân. Bây giờ mới hiểu được, cái gì gọi là cao thủ tại dân gian, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không có đã có kế thừa, giờ phút này hắn chắc chắn không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu, bái sư học nghệ. Theo thời gian lưu chuyển, 9 cái lôi điện phát bóng đã hoàn toàn hòa làm một thể. Một viên to lớn cựu thải lôi điện phát bóng hiện ra tại mọi người trước mắt. Cái này pháp hình cầu tích khổng lồ, cơ hồ cùng người đủ cao. Lý Trường Sinh nhìn về phía Lôi đỉnh tử, nói ra, đây cũng là giữa thiên địa chí cường cựu thải lôi đỉnh. Sau một khắc, tâm hắn niệm vi động, cái kia cựu thải lôi điện phát bóng bắt đầu không ngừng biến hóa. Một cái nhân loại hình thức ban đầu lặng yên hiện hiện. Lôi đỉnh tử mắt thấy cảnh này, thân thể run lên bần bật, cái này, đây là cựu thải lôi điện, thân ngoại hóa thân. Lý Trường Sinh khẽ bước cảm, chính là. Lôi đỉnh tử hô hấp dồn dập bắt đầu, nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, run giọng nói, xin hỏi cái này cựu thải lôi thân chiến lực đến tuột cùng như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, cựu thải lôi thân quay đầu nhìn về phía Lôi đỉnh tử, phóng ra một bước, hô hấp ở giữa, nó lại hóa thành Lý Trường Sinh bộ dáng, ngươi muốn nhìn một cái? Lôi đỉnh tử vẻ mặt nghiêm túc, trinh trọng gật đầu, xin tiền bối thành toàn. Lý Trường Sinh cười ha ha, có thể. Ngay sau đó, cựu thải lôi thân vỗ tay phát ra tiếng, Lập tức, một viên lớn chừng hạt đậu lôi điện pháp bóng phù hiện ở đầu ngón tay. Hắn nhìn về phía Lôi Đình Tử nói, lấy sức phòng ngự của ngươi, như vậy tổn thương đã là cực hạn. Lôi Đình Tử nhìn xem cái kia cơ hồ nhìn không thấy lôi điện pháp bóng, hơi có vẻ kinh ngạc, nhỏ như vậy. Lý Trường Sinh cười khẽ, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Ngươi đã muốn nếm thử, vậy liền thử một chút a. Cần phải toàn lực ứng phó phòng ngự, nếu không chắc chắn trọng thương. Lôi Đình Tử thân sắc cũng biến thành nghiêm túc bắt đầu. Hắn đội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, quanh thân lập tức hiện hiện tầng tầng lôi điện phòng hộ lồng ánh sáng. Sau đó nhìn về phía Lý Trường Sinh nói, văn bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, còn chưa đủ. Lôi Đình Tử con ngươi co rụt lại, cái gì? Không đủ. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, phòng ngự còn chưa đủ. Nghe vậy, Lôi Đình Tử liếc qua cái kia thật nhỏ lôi điện pháp bóng, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là lại mặc vào một kiện phòng ngự áo giáp, dạng này có thể a. Lý Trường Sinh lắc đầu, vẫn không đủ. Lần này, Lôi Đình Tử thật sự có chút bất đắc dĩ, tiền bối, cái kia lôi điện pháp bóng tuy là cựu thải, nhưng chỉ có lớn chừng hạt đậu. Vạn bối không tin nó có thể xuyên thấu phòng ngự của ta. Xin tiền bối ra tay đi. Cho dù không cách nào ngăn cản, vạn bối cũng nhận mệnh. Có lẽ tự mình cảm thụ cựu thải lôi điện mới có thể có lĩnh ngộ. Lý Trường Sinh hỏi, ngươi xác định? Lôi Đình Tử hít sâu một hơi, xác định. Thấy thế, Lý Trường Sinh không khuyên nữa ngăn. Tâm hắn niệm khẽ động, cựu thải lôi điện pháp bóng hướng Lôi Đình Tử bay đi. Tốc độ kia mặc dù chậm, lại cảm giác gấp bách mười phần. Đám người nhao nhao nghị luận, cái này đồ chơi nhỏ, thật có tiền bối nói lợi hại như vậy. Không biết, nhưng tiền bối nói chắc như đinh đóng cột, chắc hẳn không giả. Bất quá lấy Lôi Đình Tử hiện tại phòng ngự, hẳn là có thể gánh vác được a. Nhưng vào lúc này, lôi điện pháp bóng chạm đến Lôi Đình Tử thân thể. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cựu thải lôi điện pháp bóng trong nháy mắt phân tán, bao trùm Lôi Đình Tử toàn thân. Hắn thả ra lôi điện phòng hộ lồng ánh sáng, bị cựu thải lôi đình đồng hóa. Theo sát phía sau, trên người hắn phòng ngự áo giáp, tại lôi điện chi lực hạ vỡ nát. Giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Lý Trường Sinh lời nói không qua. Theo áo giáp vỡ vụn, thân thể của hắn bị cựu thải lôi đình xuyên thủng. Lập tức, gào thét thảm thiết tiếng vang lên, a. Trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, phất tay lại lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí. Có thể pháp khí chưa kịp thi triển, liền hóa thành một phấn. Đám người thấy thế, đều trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, cần rút một tay không. Lôi Đình Tử cắn chặt răng, quật cứng nói, "Vạn bối còn có thể kiên trì." Lý Trường Sinh đưa tay muốn rút, nhưng lại chậm rãi đem thả xuống, "Đã như vậy, tùy ngươi." Thời gian trôi qua, Lôi Đình Tử cuối cùng rồi sẽ cựu thải lôi đình xô tan, nhưng cũng trọng thương ngã xuống đất, không cách nào động đậy. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, cựu thải lôi thân tiêu tán vô tung. Sau một khắc, hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, "Còn có ai?" Chương 1526, Ngộ Trần Hòa Thượng chương 1526, Ngộ Trần Hòa Thượng đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người lên tiếng. Lý Trường Sinh thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy liền coi như ta thắng chứ. Ánh mắt của hắn tại ba hợp hai cha con ở giữa lưu chuyển, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi ngờ. Ba hợp sắc mặt đột biến, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một vị thân mang áo bào đỏ hòa thượng, Ngộ Trần đại sư. Lý Trường Sinh thuận ba hợp ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng kia người khoác màu đỏ cà sa, cầm trong tay một cây kim sắc thiền trượng, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn há miệng ngậm miệng ở giữa, hình như có đại đạo thanh âm ở bên tai thăng nhẹ, A Di Đà Phật, thiện thai thiện hai. Nói xong, hòa thượng vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đến Lý Trường Sinh trước người. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thi cái lễ, chậm rãi nói ra, "Thí chủ, bần tăng chính là Phạm Âm chùa Phương Trượng Nội Trần. Người xuất gia vốn không ra đời phân tranh, nhưng năm đó bần tăng xác thực chịu được ba gia ân huệ. Hôm nay không thể không ra mặt, mong rằng thí chủ rộng lòng tha thứ." Lý Trường Sinh nhiều hứng thú đánh giá Nội Trần hòa thượng, khóe miệng có chút dương lên, "Ngươi là muốn cùng ta đọ sức Phật pháp?" Nội Trần hòa thượng gật đầu nói, "Phải, chính là nếu muốn đọ sức, bần tăng cũng chỉ có thể lấy Phật pháp tương đối. Chỉ là thí chủ tựa hồ cũng không phải là người trong Phật môn, như so Phật pháp, chỉ sợ thí chủ sẽ có không tiện. Cho nên," nói đến chỗ này, Ngộ Trần Hòa thượng chuyển hướng ba hợp, lạnh nhạt nói, "Bần tăng lần này cam nguyện nhận thua. Về phần ba gia ân tình, ngày sau định làm nghĩ cách báo đáp." Ba hợp nghe vậy, chau mày, "Ngộ Trần đại sư, năm đó chúng ta giúp đỡ ngươi lúc, ngươi thế nhưng là lời thề son sắt địa hứa hẹn, ngày sau chúng ta có chỗ cầu, ngươi nhất định hết sức giúp đỡ. Bây giờ, ngươi xuất gia cũng nuốt lời sao?" Ngộ Trần Hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt như thường, "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, tu hành còn thấp. Bây giờ trải qua tăng thương, sớm đã khám phá hồng trần." Nói xong, Nội Trần Hòa thượng bay người muốn đi gấp. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, "Chậm rãi." Nội Trần Hòa thượng nghe vậy dừng bước, bay người nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Thí chủ còn có gì chỉ giáo?" Lý Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới Nội Trần Hòa thượng, cười nhạt nói, "Còn chưa tỉ thí liền nhận thua, có phải hay không quá mức qua loa? Còn nữa nói, ta cũng không có nói qua mình không hiểu Phật pháp a." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, đám người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc thanh âm liên tiếp, mới tiền bối nói ý gì? Hắn lại hiểu được Phật pháp? Tựa hồ thật có lời này. Cái này sao có thể? Trong chốc lát, vô số ánh mắt tập trung tại Lý Trường Sinh tiểu thiếp, thần sắc trở nên có chút vi diệu, nếu thật tu hành Phật pháp, sao lại như tiền bối như vậy thê thiếp thành đàn? Hẳn là tiền bối chỉ là hiểu sơ gia lông, đối Phật pháp chân lý cũng không truy đến cùng. Chắc hẳn chỉ là đối Phật pháp có chỗ đọc lướt qua thôi. Ba hợp nghe ngóng, hớn hở ra mặt, liên tục không ngừng địa chuyển hướng Nội Trần Hòa thượng, luôn miệng nói, "Nội Trần đại sư, ngài cũng nghe thấy, tang đánh dấu tiền bối nói có lý. như còn chưa tỉ thí liền xem thường nhận thua, sắc thực lộ ra có chút qua loa. Nghe tiền bối giọng điệu, tựa hồ từng tu hành qua Phật pháp. Sao không như vậy luận bàn một phen, giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Ngộ Trần Hòa Thượng lông mày cao lại, mắt sáng như lúc nhìn về phía Lý Trường Sinh, trầm giọng hỏi, thí chủ coi là thật tu hành qua Phật pháp? Lý Trường Sinh mỉm cười, giang hai cánh tay, thoải mái tự nhiên, làm sao? Ta nhìn lên đến không giống sao? Vẫn là nói, theo ý của ngươi, tu hành Phật pháp không phải cạo chọc mới được. Ngộ Trần Hòa Thượng sắc mặt khẽ giật mình, lập tức chắp tay trước ngực, trong mắt chiến ý bốc lên, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đã thí chủ khăng khăng tỉ thí, cái kia lão nạp đành phải phụng đổi tới cùng. Vừa dứt lời, Ngộ Trần Hòa Thượng trong tay thiền trượng đột nhiên nắm chặt, màu đỏ cà sa bay phần phật theo gió, tựa như bị lực vô hình dẫn dắt. Cái kia song vốn nên lòng dạ từ bi đôi mắt, giờ phút này lại tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất một tôn tuyệt thế ma đầu dáng lâm nhân gian. T. Các ngươi nghe nói qua cái kia truyền thuyết sao? Trong đám người có người hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì truyền thuyết? Người bên ngoài tò mò truy vấn. Liên quan tới Ngộ Trần đại sư. Lúc trước người kia thần thần bí bí điệu nói, nghe nói hắn xuất gia trước là cái giết người như ngoé đại ma đầu. Không sai, còn có cái ngoại hiệu gọi huyết ma đầu. Lại có người nói bổ sung. Theo tiếng thảo luận dần dần lên, Ngộ Trần đại sư ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Tại sau lưng của hắn, nửa phía bầu trời dần dần nhiễm lên huyết sắc, như là bị máu tươi nhuộm dần. Đám người thấy thế, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, đó là Ngộ Trần đại sư gây nên. Chẳng lẽ truyền thuyết đúng là thật? Ngay sau đó, huyết sắc bầu trời bắt đầu vặn vẹo biến hình, một tôn toàn thân màu đỏ tươi, khí thế bảng bạc đại Phật chậm rãi hiện hiện. Nó quan sát Lý Trường Sinh, huyết hồng trong con ngươi lóe ra khát máu quan mang, khóe môi nhếch lên một vòng quỷ dị mỉm cười, so với khóc còn khó coi hơn. Một màn này vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn nhao nhao ngước đầu nhìn lên cái kia huyết sắc đại Phật, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Sau đó, trong mắt rất nhiều người lóe ra cùng nhiệt quan mang, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng thành kính lẩm bẩm, tham kiến Phật tổ. Nhưng mà, ở đây vẫn có số ít người không bị huyết sắc Phật tổ mê hoặc. Bọn hắn mặc dù mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lại vẫn duy trì thanh tỉnh, La Thất Thanh, đây là cái gì Phật pháp? Như thế tà dị. Ngộ Trần Hòa Thượng thanh âm u u truyền đến, mang theo vài phần tang thương cùng tự giễu, năm đó lao nạp được người xưng làm huyết ma, bởi vì giết chóc quá nhiều mà lựa chọn xuất ra sáng hối. Có lẽ là thiên ý trêu người, tại trong tu hành lại để cho ta ngộ ra được một loại khác Phật pháp, huyết ma Phật pháp. Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh thần sắc. Quanh người hắn Phật khí quân quẩn, trong cơ thể càng là ẩn chứa 18 vị La Hán cùng Phật tổ pháp tướng. Cho dù bỏ qua một bên những này không nói, chỉ bằng vào hắn tự thân tu vi, liền đã có thể so với một tôn chân chính Phật tổ. Bắt đầu từ lúc nãy, hắn liền phát giác được Ngộ Trần Hòa Thượng trên người có chút dị dạng. Giờ phút này mắt thấy đây hết thảy, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Hòa Thượng này cũng là xem như cái kỳ tài. Có thể ngộ ra quỷ dị như vậy Phật pháp đến. Một giây sau, Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngộ Trần Hòa Thượng, chậm rãi nói, huyết ma pháp Phật cũng không phải là chính đạo. Hôm nay, bản tọa lợi dụng đại thừa Phật pháp giúp ngươi tịnh hóa tâm linh. Nếu ngươi nghe không hiểu đại thừa Phật pháp, bản tọa cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Bây giờ Ngộ Trần Hòa Thượng đã cùng phía sau huyết Phật hòa làm một thể. Dung hợp sau hắn, tâm cảnh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, đã không còn lúc trước mặt mũi hiền lành, thay vào đó là âm trầm ngữ khí, đại thừa Phật pháp, công phu quyền cước. Ha 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 ha. Đại thừa Phật pháp thì không cần. Chúng ta trực tiếp quyền cước đọ sức, tựa hồ càng sảng khoái hơn. Lý Trường Sinh khinh khinh lắc đầu, cái này cũng không thành. Bản tọa từ trước đến nay lòng dạ từ bi. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh đã chậm rãi bay lên không. Sau lưng hắn, nửa bầu trời hóa thành vô ngân kim sắc. Trong lúc nhất thời, chân trời phảng phất bị cắt chém thành hai nửa, một bên kim quang sáng lạ, một bên huyết sắc tràn ngập. Nhưng mà cùng nội Trần Hòa Thượng khác biệt chính là, Lý Trường Sinh sau lưng cũng không hiện hiện Phật tượng, bởi vì hắn thân thể đang phát ra sáng chói chói mắt kim sắc Phật quang. Tại dưới chân hắn, một đóa kim sắc Phật tổ liên hoa chậm rãi nở rộ. Lý Trường Sinh trên mặt từ bi mỉm cười, nhìn chung quanh đám người, thanh âm du dương quanh quẩn, phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng, nhìn thấy bản Phật, còn không mau mau quỳ xuống. Chương 1527, Hoán khí chi linh chương 1527, Hoán khí chi linh đám người nhìn thấy Lý Trường Sinh như vậy thần kỳ biến hóa, đều cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Những cái kia lúc trước bị huyết Phật mê hoặc tâm trí người, tại Lý Trường Sinh quanh thân Phật quang chiếu dọi xuống, thân thể run lên bần bật, trong mắt nặng lại hiện ra thanh minh chi quang. Bọn hắn nhớ lại vừa rồi hám sâu cái chủng loại kia quỷ dị trạng thái, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, thật là đáng sợ, khắp nơi là máu, vô tận thi thể. Ta tựa như đi một chuyến địa ngục. Đây chính là huyết Phật uy năng sao? Nếu là vừa rồi Ngộ Trần đại sư ra tay với chúng ta, sợ là chúng ta ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ được như vậy, đám người nhao nhao nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Nếu không có tiền bối thi triển kim sắc quang mang này, các loại, ngay tại cái này một cái chớp mắt, bọn hắn rốt cục hồi thần lại, đây là Phật quang. Hoa sen kia tòa đài, không phải chỉ có thành Phật nhân tài phối có trí cao tu luyện pháp khí sao? Chẳng lẽ nói, đám người suy nghĩ bay tán loạn, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan phỏng đoán, chẳng lẽ tiền bối đã thành Phật? Cái này sao có thể? Thành Phật làm sao còn có thể có tam thê tứ thiếp? Ba hợp cùng ba long hai cha còn cũng là trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Thấy thế nào? Giang Biêu đều không giống như là thành Phật người. Đây là chướng nhãn pháp, khẳng định là chướng nhãn pháp. Ngộ Trần Hòa Thượng giờ phút này cũng là tâm thần rung mạnh, nhưng nghe đến ba hợp gầm thét về sau, trong lòng lập tức thầm nghĩ, có lẽ thật là chướng nhãn pháp, đến cùng phải hay không, một thử liền biết. Nghĩ được như vậy, Ngộ Trần hòa thượng cười khẩy, không thể không nói, ngươi cái này chướng nhãn pháp xác thực giống như lúc, nhưng vẫn là ngươi gạt được người khác, lại không lừa được lão nạp. Ngươi huyễn hóa chi thuật, huyễn hóa thành ngã Phật, ngươi đây là đang tiết độc Phật tổ. Hôm nay, cho dù ta Ngộ Trần không địch lại, cũng muốn để ngươi biết, tiết độc ngã Phật là cần trả giá thật lớn. Lý Trường Sinh vẫn như cũ trên mặt từ bi mỉm cười, tùy tâm sở dục mà không vượt quân, thuận theo tự nhiên mà đi quyền. Phật tổ lòng mang từ bi, không bởi vì nói bừa ác ngữ mà giáng tội tại chúng, ngươi thay mặt Phật đi phạt, cái này mới là đối Phật đại bất kính. Bản tọa nói qua, như lại thừa Phật pháp ngươi nghe không hiểu, ta cũng hiểu sơ quyền cước. Nhìn ngươi như thế, nếu muốn thử một chút, cứ việc phóng ngựa tới. Ngộ Trần hòa thượng mặc dù trong miệng hùng hổ dọa người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phạm thai nhục thể, có thể nào ngoại lệ địa sẽ cảm thấy sợ hãi? Mọi người xưng hắn một tiếng đại sư, đơn giản là so với người bên ngoài, chiến lực của hắn sát thực siêu quần thôi. Hắn mặc dù tự khoe là người xuất gia, nhưng hắn sở tu chi Phật pháp, kỳ thực cùng chân chính Phật pháp đi ngược lại. Cái nào chính thống người xuất gia có thể tu luyện ra cái kia huyết Phật chi tà pháp? Ngộ Trần nghe nói Lý Trường Sinh lời ấy, trong lòng khí thế ngang ngược trong nháy mắt bị kích phát. Hắn hừ lạnh một tiếng, đông nhiên chắp tay trước ngực, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết Phật thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng bắt đầu. Ngay sau đó, hắn huy trưởng hướng Lý Trường Sinh cũng tới. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời cự hình trưởng ấn chống rông xuất hiện. Hồn phong gào thét, quét sạch bốn phía. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy quanh thân như phụ trọng núi, không thể động đậy. Nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu trống rỗng. Mà Lý Trường Sinh nét miệng mỉm cười, khinh khinh vung tay lên, cái kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm bên trong lập tức lóe lên điểm điểm kim quang. Sau một khắc, kim quang như là vô số lợi kiếm, từ bàn tay màu đỏ ngòm bên trong đâm xuyên mà ra. Thoáng qua ở giữa, cái kia cự hình bàn tay màu đỏ ngòm liền từng khúc băng liệt. Ngay tiếp theo, Ngộ Trần hòa thượng ngưng tụ huyết Phật, bàn tay phải cùng theo đó vỡ vụn. Ngộ Trần hòa thượng nhìn về phía Lý Trường Sinh, con ngươi đột nhiên rụt lại, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia vừa mới cùng huyết Phật dung hợp thân thể, tại thời khắc này bị Lý Trường Sinh 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 bóc ra. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ngộ Trần hòa thượng từ phía chân trời rơi xuống, phịch một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất bụi mù cuồn cuộn, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, giữ tận vết nứt hướng bốn phía lan tràn. Theo bụi mù tan đi, Ngộ Trần hòa thượng thân ảnh lần nữa hiện hiện. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên máu tươi, vì một chân trên đất, một tay chống đất, tay kia che ngực. Lý Trường Sinh quan sát hắn, thanh âm tựa như giữa thiên địa chí lý, người chịu thua chưa? Cùng huyết Phật hòa làm một thể, hợp hai là một, phát động công kích, chính là Ngộ Trần hòa thượng mạnh nhất tuyệt kỹ. Hắn biết rõ Lý Trường Sinh lợi hại, cho nên mới có thể thi triển ra cái này liều mạng một kích. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, cho dù mình toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không phải Lý Trường Sinh một hiệp chi địch. Cùng huyết Phật dung hợp cố nhiên có thể tăng lên chiến lực, nhưng cùng lúc tâm tình của mình cũng rất dễ nhận huyết Phật ảnh hưởng. Cái này huyết Phật, đúng là hắn cả đời này giết chết người oán niệm ngưng tụ mà thành. Giờ phút này bị Lý Trường Sinh một kích trọng thương, cái kia huyết Phật lập tức hóa thành từng sợi màu đỏ tươi qua mang, chui vào trong cơ thể của hắn. Một màn này, lập tức đưa tới đám người hoang mang, lại dung hợp. Không phải mới vừa đã bị tiền bối bức ra huyết Phật ở ngoài sao? Không thích hợp. Lúc này, đã có nhạy cảm người nhìn ra mánh khóe, vừa rồi Ngộ Trần đại sư là tan vào huyết Phật bên trong, mà bây giờ, lại là huyết Phật dung nhập hiệu bùi đại sư trong cơ thể. Trước đó đủ loại, Ngộ Trần đại sư còn có thể khống chế, nhưng bây giờ, chỉ sợ điều khiển cỗ thân thể này đã không phải Ngộ Trần đại sư. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Ngộ Trần đại sư đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Quanh người hắn cuồng phong tàn phá bừa bãi, trên người màu đỏ cà sa bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra cường kiện cơ bắp. Lý Trường Sinh thấy thế, cau mày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn tặc tâm bất tử? Nhưng vào lúc này, Ngộ Trần hòa thượng trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, tiền bối. Vẹn vẹn phun ra hai chữ, ánh mắt của hắn lại cấp tốc trở nên âm lãnh, cam chịu số phận đi, hôm nay chúng ta chiếm cứ thân thể của ngươi, tự sẽ thay ngươi đáp ứng người trước mắt. Năm đó ngươi giết chúng ta, hôm nay chúng ta mượn ngươi thân thể trọng sinh, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Ngươi đã nhập Phật môn, chẳng lẽ còn không hiểu nhân quả báo ứng sao? Buông tay đi, đừng có lại chống cự, ngươi ngăn cản không được chúng ta. Sau một khắc, Ngộ Trần hòa thượng trong mắt lần nữa hiện lên một tia thanh minh, các ngươi, mau dừng tay. Tiền bối, ngăn cản bọn hắn. Giết ta, giết ta, giết ta. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt thậm chí toát ra vẻ cầu khẩn, nếu bọn họ xuất thế, toàn bộ thế giới đều đem sinh linh đồ thán. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên ấm lãnh, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, cười gần nói, tiểu tử, khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Năm đó hắn giết chúng ta, hôm nay chúng ta giết hắn, rất công bằng. Ngươi như thức thời, liền cút nhanh lên mở, nếu không chờ một lúc ngay cả ngươi cùng một chỗ nuốt. Lý Trường Sinh bình sinh nhất không e ngại liền là uy hiếp, cũng chán ghét nhất bị người uy hiếp. Gặp những cái kia bán khí chi linh lớn lối như thế, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngộ Trần, mới bản tọa nói qua, muốn giúp ngươi tỉnh hóa tâm linh. Hiện tại, bản tọa liền vì ngươi đem những này tà ma từng cái thanh trừ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang sáng chói chói mắt, cả người tựa như hóa thành một cái to lớn kim sắc mặt trời. Cùng lúc đó, khắp bầu trời cũng trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Mà ở chân trời phía trên, Phật tổ pháp tướng tình lình hiện hiện. Chương 1528, đẩy trời thần Phật chương 1528, đẩy trời thần Phật Phật tổ ngồi ngay ngắn ở mây mù lượn lờ ở giữa, Kim quang lóng lánh thân thể tản mát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần thánh quang huy, một cỗ khó nói lên lời trang nghiêm khí tức trong nháy mắt quét sạch ra. Người chung quanh gặp, không tự chủ được chắp tay trước ngực, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong đám người tiếng thán phục liên tiếp, ông trời của ta, cái này sẽ không thật là Phật tổ giáng lâm đi. Ở cái thế giới này, mặc dù Phật giáo lưu truyền rất rộng, mọi người đều biết Phật môn có vị trí cao vô thượng Phật tổ. Nhưng liên quan tới Phật tổ hình dáng, nhưng thủy chung là một câu đố. Thậm chí có người hoài nghi, trong Phật môn Phật tổ có thật tồn tại hay không. Nhưng mà, Lý Trường Sinh giờ phút này cho thấy như lai pháp tướng, triệt để vỡ vụn những cái kia chất vấn. Bốn phía, mọi người hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt, đây tuyệt đối là Phật tổ. Chỉ có chân chính Phật tổ mới có thể tản mát ra loại này làm cho lòng người cảnh bình thản đến cực điểm lực lượng. Vị tiền bối này có thể thi triển ra Phật tổ pháp tướng, hắn tại Phật pháp bên trên tạo nghệ đã cao thâm khó lường. Cho dù là đối Lý Trường Sinh hận thấu xương ba hợp phụ tử, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, quỳ rạp xuống đất, đối Phật tổ pháp tướng liên tục dập đầu. Nộ Chân Hòa Thượng hai con ngươi giờ phút này đã triệt để nhiễm lên huyết hồng sắc, quanh thân ban đầu huyết quang cũng đã tiêu tán vô tung. Ý vị này hắn đã bị người chết oán niệm hoàn toàn điều khiển. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dị thường phấn khởi, nhìn mình chằm chằm hai tay, kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, lực lượng. Cái này mới là hàng thật giá thật lực lượng. Đã lâu tự do tư vị a. Hắn vừa nói, một bên dương mắt màn nhìn về phía Lý Trường Sinh, con ngươi có chút co bảo, có gia hỏa này tại, chúng ta cách chân chính tự do còn rất xa. Sợ cái gì? Cùng lắm thì giết chết hắn liền là. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể thua không thành. Không thể phất lờ, người này tu vi nội liễm cực kỳ, đã đạt đến phản pháp uy chân cảnh giới, hơi chút bất lưu thần, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Nội Chân Hòa Thượng biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, khi thì điên cuồng, khi thì cuồng hỉ, khi thì kiêm kỵ, khi thì nôn nóng, khi thì đạm mạc. Trạng thái như vậy, hiển nhiên không tầm thường người có khả năng hiện ra. Bởi vì những cái kia cảm xúc chuyển đổi quá mức đột ngột, tựa như là cái tinh thần thất thường người, cảm xúc không có quy luật chút nào mà theo. Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt, âm thầm suy nghĩ, xem ra chiếm cứ nội trần thân thể oán niệm không ngừng một sợi a. Cái này nội trần tại xuất gia trước cũng là nhân vật hung ác, giết nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Chỉ tiếc, hôm nay các ngươi đụng tới ta. Nếu là thay cái người khác, thật là có khả năng để cho các ngươi trốn đi. Lý Trường Sinh liếc nhìn nội trần, cười nhạo một tiếng, các ngươi không cần suy nghĩ làm sao đối phó ta. Bởi vì hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nộ Chân Hòa Thượng có thể đem như thế đông đảo oán niệm ngưng tụ thành một tôn huyết Phật, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị oán niệm khống chế. Nhưng hắn lại làm được, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có tư cách bị Lý Trường Sinh thu đến dưới trướng. Mà Lý Trường Sinh cũng chính là nghĩ như vậy. Lại nói, vừa rồi nếu không phải Lý Trường Sinh xuất thủ, dẫn đến Nộ Chân Hòa Thượng bản thân bị trọng thương, những cái kia oán niệm cũng không có khả năng chiếm cứ thân thể của hắn. Nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy hôm nay ta liền đem đây hết thảy làm chấm dứt. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, trên bầu trời Phật tổ pháp tướng mở môi nhẹ nhàng xuôi ra. Lập tức, tối nghĩa khó hiểu phạm âm phảng phất tại vang lên bên hai. Tương đạo sóng âm, như là nhộn nhạo gợn sóng, từ Phật tổ pháp tướng trong miệng phóng thích mà ra, hướng phía dưới Ngộ Trần Hòa Thượng bao phủ tới. Trong chốc lát, Ngộ Trần Hòa Thượng liền ôm đầu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, "A, y miệng, người câm miệng cho ta." Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trên nguyên bản biến mất hào quang màu đỏ bắt đầu một lần nữa hiện hiện. Nhưng khác với lúc đầu chính là, thời khắc này hào quang màu đỏ là từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài thả ra. Những ánh sáng này vừa mới ly thể, liền lại như lai pháp tướng phạm âm công kích đến, toát ra trận trận khói đen, lập tức tiêu tán vô tung. Nhìn xem một màn này, Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, xem ra đây đều là chút tương đối nhỏ yếu đoán nghiệm. Khi đang nói chuyện, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng chiếu tốc độ bây giờ đến xem, muốn triệt để thành trừ trong cơ thể hắn đoán nghiệm, vẫn phải phí không thiếu thời gian. Gặp tình hình này, Lý Trường Sinh ngước mắt nhìn về phía bầu trời, một tay bóp ra một cái cực kỳ kỳ lạ pháp quyết. Sau đó tâm niệm vừa động, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo toàn thân tản ra kim sắc quang mang thân ảnh, Hàng Long La Hán. Pháp tướng hiện. Chỉ gặp bát ngát trên bầu trời, Hàng Long La Hán pháp tướng đột nhiên hiện hiện. Hắn trợn mắt tròn xoe, cúi đầu nhìn xuống Ngộ Trần Hòa Thượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, tại Lý Trường Sinh cùng Như Lai pháp tướng liên thủ trấn áp phía dưới, Ngộ Trần Hòa Thượng trong cơ thể trôi qua màu đỏ xương mù tốc độ đột ngột tăng. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Ngộ Trần Hòa Thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chớ ồn nào. Còn như vậy hỗn loạn xuống dưới, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể cùng người này một trận chiến." Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh nao nao, "Nha a, đây là đạt thành trung nhận thức a. Cái kia thừa dịp các ngươi còn không có chân chính liên thủ, lại cho các ngươi đưa lên một món lễ lớn a." Vừa dứt lời, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh, Phục Hổ La Hán, pháp tướng hiện. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, lại chỉ hướng bầu trời, Khán Môn La Hán, Trường Mi La Hán, Bà Tiêu La Hán, pháp tướng hiện. Theo Lý Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời trong nháy mắt lại nhiều bốn bóng người. Nguyên bản còn do dự, không muốn lập tức liên hợp những cái kia quán niệm, giờ phút này cũng triệt để từ bỏ kéo dài suy nghĩ. Đột nhiên, Nộ Trần Hòa Thượng cái kia bởi vì tranh đoạt quyền khống chế thân thể mà run rẩy thân thể, lập tức yên tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, âm lãnh nói, "Lão phu chính là Hắc Ngục Ma Quân, không nghĩ tới lại thấy ánh mặt trời thời khắc, lại sẽ bị ngươi tiểu oa nhi này bức đến tình cảnh như vậy. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Có thể chết ở bản tọa trong tay, đủ để cho ngươi cảm thấy tự hào." Chương 1529, tiểu nhân biết sai rồi, chương 1529, tiểu nhân biết sai rồi, tiếng nói vừa ra, Hắc Ngục Ma Quân có chút hất cằm lên, đối Lý Trường Sinh ném cực độ ánh mắt khinh thị. Trong mắt hắn, cái này không có chút nào linh lực ba động phàm nhân, với hắn mà nói bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, muốn gạt bỏ hắn bất quá là trong chớp mắt sự tình. Hắn sở dĩ còn không có động thủ, liền là đang đợi đám người nghe được hắn danh hào lúc cái kia ánh mắt khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng muốn thăm dò một cái, tại hắn mai danh nhận tích nhiều năm như vậy về sau, phải chăng còn có người nhớ kỹ uy danh của hắn. Quả nhiên, tên Hắc Ngục Ma Quân vừa ra, lập tức đã dẫn phát mọi người tại đây kinh hô, cái gì? Hắc Ngục Ma Quân? Chẳng lẽ hiện tại khống chế Ngộ Trần đại sư là Hắc Ngục Ma Quân đoán nghiệm? Chính hắn mới nói, hẳn là không sai. Cũng không nhất định, vạn nhất là giả mạo đây này. Đối mặt tiền bối loại này đại lão, dùng cái càng như bức tên tuổi tới dọa người, cũng là có khả năng. Cũng không biết, tiền bối có thể hay không thật sợ tối Ngục Ma Quân. Ta cảm thấy sẽ không, tiền bối khẳng định không sợ hắn. Hắc Ngục Ma Quân đều bị Ngộ Trần đại sư xử lý, thực lực khẳng định không bằng Ngộ Trần đại sư. Nhưng bây giờ Ngộ Trần đại sư đều bị tiền bối đánh bại, các ngươi nói tiền bối sẽ sợ Hắc Ngục Ma Quân sao? Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Cứ việc Hắc Ngục Ma Quân trên người tán phát ra âm lãnh khí tức để cho người ta thẳng đánh dùng mình, nhưng mọi người vây xem không chút nào bất vi sở động, ngược lại nhiệt liệt thảo luận lên Lý Trường Sinh phải chăng có thực lực đánh với Hắc Ngục Ma Quân một trận. Hắc Ngục Ma Quân biểu lộ từ lúc mới đầu dương dương đắc ý, dần dần biến thành giống ăn con rồi khó xử. Hắn nhịn không được lớn tiếng gào thét, mắt sáng như lúc địa đảo qua đám người, ta sát, lao tử thế nhưng là Hắc Ngục Ma Quân. Các ngươi chẳng lẽ quên năm đó ta đơn thương độc mã quét ngang 10 đại chính đạo tông môn hành động vĩ đại? Hiện tại ta phục sinh trở về, các ngươi không nên là như vậy phản ứng a. Các ngươi hẳn là bạn phần hoảng sợ, run lẩy bẩy, thậm chí quỳ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ, cầu ta buông tha các ngươi. Chỉ cần các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Đám người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Tiếp theo, bọn hắn nhao nhao lộ ra khinh miệt tiêu dung, giễu cợt nói, Hắc Ngục Ma Quân năm đó đồ sát 10 đại tông môn sự tích, bây giờ đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nhưng ngươi bây giờ là thật là giả, lại có ai dám khẳng định? Làm không tốt ngươi chính là cái tên giả mạo. Lý Trường Sinh thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt tiêu dung, Hắc Ngục Ma Quân, đúng không? Một người diệt đi 10 đại tông môn, đúng không? Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh ngón tay khinh khinh vừa bấm, trên bầu trời lập tức vang lên Phật tổ cùng La Hán trang nghiêm và sướng. Phù văn màu vàng như là nước chảy tụ đến. Hắc Ngục Ma Quân trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mau dừng tay. Ta không chịu nổi. A, đáng chết Phật đạo công pháp. Một giây sau, Ngộ Trần Hòa Thượng thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, khóe miệng chậm rãi dương lên, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, thanh âm trầm thấp nói, tại hạ huyết ma lão tổ. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra một tôn La Hán pháp tướng, y miệng. Ở trước mặt ta, không cần tự giới thiệu, bởi vì chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử chiếu đánh cung lầm. Huyết ma lão tổ nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là càng ngày càng không có quý củ. Lão phu mặc dù giết qua không ít người, nhưng mỗi lần trước khi động thủ cũng đều là khách khách khí khí. Bây giờ thế đạo này tập tục bại hoại đến tận đây, lão phu bây giờ nhìn không nổi nữa, đến tự mình xuất thủ quản lý giáo dục. Lời còn chưa nói hết, Phật tổ pháp tướng đã huy trưởng đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, huyết ma lão tổ bị một trưởng từ Ngộ Trần Hòa Thượng trong cơ thể chấn đi ra. Sau một khắc, sắc mặt hắn hoảng sợ đan sen, cái gì? Cái này sao có thể? Hắn muốn định thi triển huyết ma đại pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi, vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Trường Sinh một bàn tay cho đập đi ra. Ngay sau đó, Như Lai pháp tướng xuất thủ lần nữa, lại một đường thân ảnh bị đánh bay. Khi mọi người thấy rõ người này khuôn mặt lúc, bốn phía phảng phất trong nháy mắt động lại đồng dạng. Một lát sau, toàn trường xôn xao, đây quả thật là Hắc Ngục Ma Quân. Vừa rồi chúng ta hiểu lầm hắn, hắn quả nhiên không có nói láo. Thật bất khả tư nghị, Hắc Ngục Ma Quân cùng huyết ma lão tổ, vậy mà đều đánh không lại tiền bối. Bọn hắn mặc dù đã vỡ lạc, chỉ còn lại một sợi oán niệm, nhưng lưu lại lực lượng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Tiền bối thật sự là quá lợi hại. Huyết ma lão tổ cùng Hắc Ngục Ma Quân vừa bị buộc ra ngoài thân thể, liền bị Lý Trường Sinh trên người tán phát ra Phật quang bao phủ. Lập tức, trên người bọn họ toát ra đại lượng màu đỏ sương mù, lực lượng cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt đã không có trước đó kinh miệt, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Lý Trường Sinh không còn phản ứng bọn hắn, ngược lại nhìn về phía Ngộ Trần đại sư, hai mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, chân linh trí nhãn mở ra. Lập tức, hắn nhìn thấy Ngộ Trần đại sư trong cơ thể còn cất giấu 8 đạo thân ảnh. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quanh thân Phật quang đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, trên bầu trời 18 vị La Hán cùng Phật tổ pháp tướng cũng nhao nhao tản mát ra chói mắt kim quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị Phật quang chiếu tràn ngập. Lý Trường Sinh lạnh lùng nhìn về phía Ngộ Trần Hòa Thượng, các ngươi là mình đi ra, vẫn là để bản tọa động thủ đem các ngươi bắt tới. Những cái kia đến nay vẫn ương ngạnh kiên trì hoán nghiệm, không có chỗ nào mà không phải là đã từng cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu không có như thế, bọn hắn tại ban sơ Phật quang phổ chiếu phía dưới, sớm đã hóa thành hư vô. Có Hắc Ngục Ma Quân cùng huyết ma lão tổ vết xe đổ, cái khác quán nghiệm cũng ý thức được mình cùng Lý Trường Sinh ở giữa chênh lệch thật lớn. Bây giờ làm tiếp chống cự, bất quá là châu chấu đa xe, còn không bằng chủ động đầu hàng, có lẽ còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, đạo thứ ba hư ảo thân ảnh từ Ngộ Trần đại sư trong cơ thể bay ra. Người này cực kỳ cơ linh, vừa thấy được Lý Trường Sinh, lập tức mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, không để ý Phật quang chiếu xuống thân thể đang không ngừng hóa thành màu đỏ hơi khói, trực tiếp quỳ gối Lý Trường Sinh trước mặt, cung kính nói ra, tiểu nhân U Minh Quỷ Đế, bái kiến tiền bối. Từ đó nguyện ra sức châu ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Trường Sinh nếu muốn lấy tính mạng bọn họ, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng từ Hắc Ngục Ma Quân hiện thân lên, quan sát được đám người đối với hắn nghị luận về sau, hắn liền cải biến chủ ý, bây giờ chính là lúc dùng người, bởi vì một khi tiểu thế giới cùng đại thế giới dung hợp hoàn tất, chắc chắn dẫn tới tiên giới những lao quái vật kia chú ý, đến lúc đó một trận đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Lấy Lý Trường Sinh thực lực, tự nhiên không sợ tiên giới cái gọi là tiên đế. Cho dù bọn hắn tu vi có chỗ tinh tiến, Lý Trường Sinh cũng một mực áp chế thực lực của mình. Nhưng hắn mạnh hơn, cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình. Bây giờ hắn có đông đảo hồng nhan chi kỷ, vạn nhất có cái sơ sẩy, bị người cố ý nhằm vào, vô luận là ai thụ thương hoặc mất mạng, đều là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, lập tức biện pháp duy nhất liền là quảng nạp hiện tại, mở rộng thế lực của mình. Thứ nhất có thể thủ hộ Lý gia an bình, thứ hai cũng có thể đối kháng tiên giới uy hiếp. Trừ cái đó ra, thế giới khác địch nhân cũng tại Lý Trường Sinh cân nhắc bên trong. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ không ai qua được cái kia tịch diệt chú pháp đầu nguồn tông môn. Tịch diệt chú pháp tuy là lấy thọ nguyên làm đại giá cường đại công pháp, nhưng theo Lý Trường Sinh biết, cái này chú pháp nguồn gốc từ thế giới khác. Ngay cả Hải Linh Tiên Đế đều chỉ dám tu luyện cắt giảm bản tịch pháp, mà Lý Trường Sinh lại trực tiếp tu luyện bản đầy đủ, cái này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn bị tịch diệt chú pháp đầu nguồn thế giới người tìm tới cửa phong hiểm. Nghĩ được như vậy, Lý Trường Sinh tùy ý địa phất phất tay, nói ra, đứng ở một bên đi. Nghe vậy, U Minh Quỷ Đế lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói cảm ơn liên tục, đa tạ chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, hắn vui sướng chạy đến một bên, nhìn xem còn tại thống khổ dãy rủa hắc ngục ma quân cùng huyết ma lão tổ, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý thần sắc, trong lòng mừng thầm, ha ha ha. Lão tử ưu điểm lớn nhất liền là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Những người khác thấy thế, không khỏi hơi sững sờ, cái này cũng có thể. Một giây sau, hắc ngục ma quân vội vàng đoạt trước một bước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân tham kiến chủ nhân, chuyện vừa rồi tiểu nhân biết sai rồi, chỉ cần chủ nhân tha mạng, tiểu nhân có thể vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Chương 1530, Thập đại ma tướng chương 1530. Thập đại ma tướng không đợi Hắc Ngục Ma Quân nói hết lời, Huyết Ma lão tổ cũng cuống quýt quỳ rạp xuống đất, "Tiền bối, mới vãn bối chỉ là muốn thăm dò một cái tiền bối thực lực. Hiện tại xem ra, tiền bối chính là vãn bối chờ nhiều năm minh chủ a." Nghe được cái này lời cớ, Lý Trường Sinh cũng nhịn không được cười ra tiếng, "Thật." Huyết Ma lão tổ sắc mặt rất là nói nghiêm túc, "Đương nhiên là thật. Khẩn cầu tiền bối nhận lấy vãn bối, để vãn bối đi theo hai bên." Khi đang nói chuyện, Huyết Ma lão tổ bắt đầu phanh 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 địa hướng trên mặt đất mãnh liệt đập khấu đầu. Trong chớp mắt, mặt đất liền bị hắn ném ra một cái hố to. Hắc Ngục Ma Quân thấy thế, âm thầm mắng một câu, thật sự là tâm cơ biểu a, mọi người đều tại đầu hàng, ngươi cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Ta là dập đầu vẫn là không dập đầu. Nếu là tiền bối thật nhận lấy chúng ta, ta nếu là không có dập đầu, chẳng phải là muốn bị nhầm vào. Trong lòng mặc dù như thế đầu đen rau muống, nhưng hắn cũng không cam chịu lạc hậu, tranh thủ thời gian học Huyết Ma lão tổ bộ dáng, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. U Minh Quỷ Vương gặp đây, cũng thầm mắng một tiếng, buộc cho các ngươi vẫn là Huyết Ma lão tổ cùng Hắc Ngục Ma Quân, chuyện như vậy đều làm ra được. Phi. Dứt lời, hắn cũng quỳ đến trên mặt đất, hướng phía trên mặt đất dồn sức đục đầu, chủ nhân, thuộc hạ đây là bổ vừa rồi đầu, ngài mời nhận lấy. Trong lúc nhất thời, phanh phanh thanh âm liên tiếp. Mọi người vây xem thấy cảnh này, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này. Đây quả thật là năm đó cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu sao. Huyết ma lão tổ, một chiêu huyết ma đại pháp thế nhưng là có thể trong nháy mắt thôn vệ mấy vạn sinh linh tinh huyết à. Mặc dù thời gian đã qua thật lâu, nhưng bây giờ nhắc lên hắn, vẫn là công nhận nhân vật hung ác. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này cầu xin tha thứ bắt đầu cũng ác như vậy. U Minh Quỷ Vương danh hảo cũng không làm sao văn dội, nhưng là đã có thể tiếp nhận tiền bối công kích kiên trì đến bây giờ, cũng hẳn là cái mạnh nhân a. Hắc Ngục Ma Quân năm đó một tay sáng lập Hắc Ngục tổ chức, nhiều thiếu đại năng chi sĩ nâng lên Hắc Ngục đều kinh hồn tán đảm. Bây giờ đối mặt tiền bối, cũng không thể không bị xuống đất cầu xin tha thứ a. Xem ra vẫn là tiền bối càng hơn một bậc. Há lại chỉ có từng đó là càng hơn một bậc, là lợi hại nhiều lắm được không? Đám người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Lý Trường Sinh nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người, khóe miệng có chút dương lên, các ngươi là thật thần phục hay là giả dối đầu hàng? Hai người ngẩng đầu, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, chúng ta đương nhiên là thực tình cầu xin tha thứ, thực tình đầu hàng. Chỉ cần tiền bối chịu tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Bây giờ hai người thoát ly ngộ Trần đại sư thân thể, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nhân vật như vậy, năm đó có thể tại tu luyện giới xông ra uy danh hiển hách, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Cho bọn hắn một cái cơ hội, nói không chừng cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Về phần bọn hắn đã từng phạm vào việc ác, theo Lý Trường Sinh căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Chỉ cần bọn hắn có thể thực tình thần phục với mình, hắn có là biện pháp khống chế bọn hắn. Lý Trường Sinh cười như không cười quét mắt ba người một chút, khẽ gật đầu, đã như vậy, bản tọa liền thành toán các ngươi. Bất quá các ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, một khi trở thành bản tọa thủ hạ, liền rốt cuộc không có đường quay về. Nếu dám đổi ý, chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, ba người trong nháy mắt đình chỉ giật đầu, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, liên tục không ngừng gật đầu, chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vung tay lên, đẩy trời thần Phật pháp tướng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau đó hắn khinh khinh vỗ tay phát ra tiếng, lập tức ba sợi kim sắc quang mang phân biệt hướng phía Hắc Ngục Ma Quân, Huyết Ma lão tổ cùng U Minh Quỷ Đế mi tâm bay đi. Trong chớp mắt, ba người chỗ mi tâm bắt đầu hiện ra một cái kỳ dị phù văn. Cái kia phù văn quang mang lóe lên, trong nháy mắt xua tán đi ba người trên thân dây dưa nhiều năm khí tức tà ác. Ngay sau đó, ba người khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ âm lãnh oán nghiệm, vậy mà hóa thành một cỗ thần thánh mà tưởng hóa khí tức. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất giành lấy cuộc sống mới, quên thân tản ra làm lòng người sinh kính sợ uy áp. Tu vi của bọn hắn ba động trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Thế thế, Ba người sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói cảm ơn liên tục, đa tạ chủ nhân ban ân. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, trước chớ vội cảm ơn ta, các ngươi mi tâm phủ văn đã có thể bảo đảm các ngươi ý thức không tiêu tan, cũng có thể tùy thời lấy tính mạng các ngươi. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, chuyện quá khứ, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu sau này lại vì không phải làm vậy, bản tọa định trảm không dung tha. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, ba người mi tâm lập tức kim quang lấp lóe. Một giây sau, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn nổ tung, vội vàng cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, chúng ta về sau nhất định nghe lời răm rắp, tuyệt không tự tiện hành động. Lý Trường Sinh vung tay lên, ba người đầu như tê liệt đau đớn trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được Lý Trường Sinh chỗ kinh khủng. Vốn cho là trước đầu hàng, đợi ngày sau cường đại lại rời đi, hiện tại xem ra quả thực là si tâm vọng tưởng. Ba hợp nhìn xem ba người bị Lý Trường Sinh dễ dàng như thế trấn áp, động tác trong tay không tự chủ được ngừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, trong lòng âm thầm kinh hô, chiến lược như vậy, linh tín thần kính thật có thể đối phó hắn sao? Hắc Ngục Ma Quân, U Minh Quỷ Vương, Huyết Ma lão tổ, những cái này đều là năm đó để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại a. Bây giờ bọn hắn đều thần phục, ta nên làm cái gì? Hắn cúi đầu trầm tư một lát, thầm nghĩ trong lòng, không thể động thủ nữa. Nếu không hai cha con chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ được như vậy, hắn chậm rãi tán đi ở trong tay ngưng tụ lực lượng. Mà liền tại lúc này, ba hợp đống nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tâm hắn hư địa vụng trộm liếc nhìn Lý Trường Sinh, lại vừa bắt đụng vào Lý Trường Sinh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Ba hợp trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng cúi đầu xuống, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn sẽ không phải đã sớm phát giác được tâm tư của ta đi. May mà ta phản ứng nhanh, kịp thời thu tay lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, lại một đường cầu khẩn thanh âm vang lên, tiểu nhân chính là Vạn Yêu chi chủ, khẩn cầu tiền bối tha thứ, vạn bối nguyện ý thần phục, vĩnh thế không phản. Ngay sau đó, nội trần hòa thượng trong cơ thể lần nữa bay ra mấy đạo hư ảo thân ảnh. Có phía trước ba người vết xe đổ, còn lại quán niệm ý thức cũng bắt đầu kích động. Sau đó, đạo thứ hai, âm thanh thứ ba liên tiếp vang lên, vạn bối thiên ma đế tôn, vạn bối phệ hồn ma thần, vạn bối cửu vũ tà quân, vạn bối huyết ảnh ma tôn, vạn bối vạn độc ma hầu, vạn bối u linh ma soái. Chúng ta nguyện ý thần phục, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Những tên này, mỗi một cái đều từng chấn nhiếp một phương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù bọn hắn sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, nhưng hôm nay thần phục với Lý Trường Sinh, tương lai thành tựu có lẽ đem siêu việt trước kia. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, mười đại ma đầu, vậy mà toàn đều thần phục với tiền bối. Tiền bối thật sự là thần nhân a. Người bình thường muốn khống chế một cái đều phải hao tổn tâm cơ, trước bối lại dễ dàng như thế đã thu phục được mười đại ma đầu. Chúng ta vốn cho là đã hiểu rất rõ tiền bối thực lực, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta biết bất quá là một góc của băng sơn. Lý Trường Sinh chậm rãi gật đầu, vung tay lên, mấy đạo kim quang trong nháy mắt bắn vào mi tâm của bọn họ, rất tốt. Từ nay về sau, các ngươi liền là bản tọa dưới trướng thập đại ma tướng. Mấy người nghe vậy, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, tuân mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn mi tâm phủ văn màu vàng đống nhiên long lánh, trên người khí tức tà ác trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trên người bọn họ mạnh mẽ dâng lên, giống như núi cao nguy nga. Tại phù văn thần bí ra chỉ dưới, sức chiến đấu của bọn họ chính từng bước kéo lên. Tuy nói khoảng cách đỉnh phong thời kỳ vẫn có không đảo ngũ cách, khả năng ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Nhưng phù văn này chỗ thần kỳ ở chỗ có thể bảo đảm ý thức của bọn hắn vĩnh tồn. Về phần nhục thân vấn đề, ngày sau sẽ chậm chậm tìm kiếm cách giải quyết chính là. Mười người nhìn về phía Lý Trường Sinh, mang ơn. Sau đó nhao nhao đứng tại hắn bên cạnh thân, khí thế trầm ổn, không giận mà uy. Mà giờ khắc này, nội trần hòa thượng cũng chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy đã từng bị mình tự tay chém giết mười đại ma đầu vậy mà tề tụ ở đây, lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi vậy mà trốn ra được. Chương 1531, vạn bối, nhận thua. Chương 1531, vạn bối, nhận thua. Không đúng. Nội trần đại sư nhìn mười đại ma đầu từng cái thần sắc căng cứng lại tràn đầy kính sợ, còn chen chúc tại Lý Trường Sinh bên cạnh. Làm sơ suy tư, hắn tựa như đột nhiên thấy rõ cái gì, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Sinh, tiền bối. Chẳng lẽ ngài đã xem bọn hắn toàn bộ hạ phục? Lý Trường Sinh khinh cười một tiếng, chính như ngươi thấy. Bất quá, những năm này ngươi có thể đem bọn hắn áp chế tại huyết Phật bên trong, sát thực phi phạm. Mới bản tọa xem ngươi tu vi, có thể làm được trình độ như vậy, đúng là hành vi người tiên. Nội trần đại sư hít một hơi lãnh khí, hai mắt trợn lên, nói như vậy, tiền bối coi là thật hàng phục bọn hắn. Đối với Lý Trường Sinh khen ngợi, nội trần đại sư cũng không quá mức để ý giờ phút này, hắn quan tâm nhất không ai qua được những ma đầu này phải chăng đã bị triệt để chế phục. Lý Trường Sinh gật đầu, không sai, bây giờ bọn hắn cũng không phải mười đại ma đầu, mà là ta dưới trướng thập đại ma tướng. Giờ phút này, mười người đồng loạt nhìn về phía nội trần đại sư, nhớ lại trước kia bị hắn chu sát hình tượng, trong lòng lại không báo thủ chi niệm, tiên tính dị thường. Có lẽ, chính là mi tâm phủ văn màu vàng hôm lúc, mới khiến cho bọn hắn như thế chuyển biến. Nghe nói Lý Trường Sinh chính miệng thừa nhận, nội trần đại sư nội tâm khuấy động lên kinh đào hải lãng, tiền bối. Hắn lặng yên lường thập đại ma tướng một chút, chắp tay trước ngực, một lần nữa chấn định lại, năm đó bẩn tăng chu sát mười đại ma đầu, bỏ ra rất nhiều thời gian cùng đại giới. Bây giờ tiền bối đem bọn hắn thu về dưới trướng, không lo lắng bọn hắn sẽ dẫn phát mầm thai bà sao? Nếu bọn họ ngóc đầu trở lại, nhân gian sợ sẽ lại độ gặp sinh linh đổ thán nỗi khổ. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong mắt lướt qua một tia khinh thường, bản tọa đã dám thu nạp bọn hắn, tự sẽ có ngăn được chi pháp. Việc này ngươi không cần lo lắng. Lập tức, Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra một vòng chờ mong, nội trận. Bản tọa sự tình ngươi không cần sầu lo. Giờ phút này, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, máu của ngươi Phật bây giờ biến thành dáng dấp ra sao? Mới ngộ Trần đại sư thi triển huyết Phật, toàn thân xích hồng như máu, yêu dị đến cực điểm. Hắn mấu chốt nguyên do chính là huyết Phật bên trong phong ấn lượng lớn oán nghiệm. Mà giờ khắc này, 10 đại ma đầu đã thần phục với Lý Trường Sinh, về phần những cái kia còn sót lại rất nhỏ oán nghiệm, đã sớm bị Lý Trường Sinh vô tận Phật quang tịnh hóa đến không còn một mảnh. Nghe thấy lời ấy, Ngộ Trần lòng có sở ngộ, trong nháy mắt hai con ngươi tỏa ánh sáng, vậy mà, trong cơ thể ta Phật môn chi lực càng trở nên như vậy tinh khiết không tì vết. Khi đang nói chuyện, Ngộ Trần đại sư lần nữa thi triển ra huyết Phật chi thuật. Trong chốc lát, nguyên bản trong suốt như tẩy bầu trời xanh, đột nhiên kim quang phun trào, chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó, một tôn Phật tổ hư ảnh trống rông chợt hiện, toàn thân tản ra nhu hòa mà thần bí kim quang, thần thánh khí tức càng nồng đậm, cùng lúc trước so sánh một trời một vực. Nhưng mà, cùng Lý Trường Sinh cái kia uy nghiêm trang trọng Phật tổ pháp tướng so sánh, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Ngộ Trần đại sư ngưỡng vọng tương cùng, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình kích động. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một mực cung kính hướng Lý Trường Sinh làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lạnh nhạt nói, giờ phút này, ngươi nên chịu thua a. Dù sao trận này đọ sức liên quan đến Lý Trường Sinh cùng thiên tài ở giữa cao thấp, phân thắng bại bắt buộc phải làm. Cái này không chỉ có liên quan đến ba khai có thể hay không thuận lợi vào ở ba gia tổ trạch, càng quan hệ đến hắn có thể hay không đưa thân ba gia chính thống chủ mạch. Ngộ Trần đại sư chỉnh trọng gật đầu, tiền bối Phật pháp thông thiên triệt địa. Phất tay liền hàng phục 10 đại ma đầu, càng tịnh hóa trên người bọn họ kỹ xảo chi khí. Cùng tiền bối so sánh, lão nạp thực sự không có ý nghĩa. Này cục, là tiền bối thắng. Vãn bối, nhận thua. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, ánh mắt chuyển hướng còn sót lại hai vị thiên tài. Một nam một nữ, nữ Lý Trường Sinh sớm đã lưu ý, là tên luyện dược sư, tên là Liễu Hàm Yên. Về phần nam tử kia, thì là kiếm đạo cao thủ, người xưng kiếm ảnh tiên tôn Tô Kiếm Ảnh. Chương 1532, thua nhưng là muốn làm tiểu thiếp của ta a. Chương 1532, thua nhưng là muốn làm tiểu thiếp của ta a. Luyện dược đối Lý Trường Sinh mà nói, giống như lấy đồ trong túi đơn giản. Thế là, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào Tô Kiếm Ảnh trên thân, nếu không, trận tiếp theo ngươi đi thử một chút. Mới Lý Trường Sinh một mình hàng phục 10 đại ma đầu hành động vĩ đại, sớm đã để mọi người tại đây chấn kinh đến tột đỉnh. Giờ phút này như còn có người dám khiêu chiến chiến lược của hắn, đây không phải là có bệnh liền là mãng phu. Cho dù là mãng phu, chỉ cần đầu óc tốt làm, chỉ sợ cũng sẽ không làm chuyện thế này. Nhưng là thân là mọi người chú mục thiên tài, nếu là trước mặt mọi người nhận thua, cái kia trên mặt mũi nhiều thiếu cũng có chút không qua được. Thế là, trong lúc nhất thời đám người toàn đều đem ánh mắt đặt ở Tô Kiếm Ảnh trên thân, bắt đầu thảo luận hắn có thể hay không cùng Lý Trường Sinh tỉ thí một trận. Theo ta thấy, Tô Kiếm Ảnh hẳn là sẽ nhận thua. Dù sao tiền bối chiến lược rõ như ban ngày, cũng không phải Tô Kiếm Ảnh có thể chống cự. Vậy nhưng chưa hẳn, tiền bối bực này đại năng, nếu là có cơ hội cùng hắn luận bàn, tất nhiên sẽ thu hoạch rất nhiều. Với lại đến bây giờ tiền bối cũng không đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ, có thể nhìn ra được, tiền bối cũng không phải là lạm sát người. Ta nhìn cái này Tô Kiếm Ảnh tất nhiên sẽ cùng tiền bối tỉ thí. Vừa dứt lời, Tô Kiếm Ảnh liền đứng ra, tiền bối đã lên tiếng, vãn bối tự làm tuân mệnh. Nói xong, tay phải hắn vung khẽ, một thanh bảo kiếm trong chớp mắt liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn chuyển hướng Lý Trường Sinh, thần sắc cung kính, xin tiền bối chỉ giáo, rút kiếm một trận chiến. Lý Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới Tô Kiếm Ảnh, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không cần như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói ra, thời gian trôi mau. Tiếp qua mấy canh giờ, mặt trời liền đem lặn về tây. Cho nên, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu cho thỏa đáng. Nghe vậy, Tô Kiếm Ảnh nhíu mày, tiền bối đây là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường văn bối? Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là khinh thị ngươi. Thật sự là, thực lực của ngươi trong mắt ta, căn bản không cần rút kiếm. Cùng ngươi rút kiếm không chỉ có lãng phí thời gian, còn có thể để ngươi thụ thương. Ngươi trực tiếp động thủ chính là Tô Kiếm Ảnh thở nhỏ chính là trong mắt thế nhân tuyệt thế kỳ tài, chưa từng nhận qua như vậy khinh thị. Hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh, nhưng giờ phút này bị nói như thế, trên mặt không khỏi toát ra không vui, tiền bối. Văn bối tuy không phải đối thủ của ngài, nhưng nếu là tỉ thí, rút kiếm là đối đối thủ tôn trọng. Đã tiền bối không muốn rút kiếm, vậy văn bối cũng chỉ có thể đem kiếm thu hồi. Lý Trường Sinh nao nao, lập tức lắc đầu cười khẽ, nhà, không cao hứng. Cũng được, tùy ngươi. Bất quá chờ một lúc ngươi như thua quá thảm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tô Kiếm Ảnh trong tay quang mang lóe lên, bảo kiếm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn hướng Lý Trường Sinh ôm quyền hành lễ, tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, rất tốt. Như vậy, ngươi bây giờ liền ra tay đi. Tô Kiếm Ảnh hít sâu một hơi, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Hắn một cước đạp địa, thân hình phóng lên tận trời, trôi nổi tại giữa không trung. Tay phải kiếm chỉ khinh vũ, lập tức, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí vờn quanh quanh thân, khí thế kinh người. Cuồn phong gào thét, Tô Kiếm Ảnh bị kiếm khí bao phủ, cái kia cảnh tượng làm người sợ hãi. Đám người chung quanh nhao nhao ngẩng đầu. Tiếng than thở bên tai không dứt, "Tê, Tô Kiếm Ảnh lại mạnh." Nghe nói hắn có một chiêu Vạn Kiếm Phi Thiên Tuyệt Kỹ, chẳng lẽ hiện tại liền muốn xuất ra. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếm Ảnh một tay kết ấn, sau lưng bỗng nhiên hiện ra vô số bảo kiếm hư ảnh. Những này kiếm ảnh vô thiên cái địa, hàn quang lấp loé, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng Lý Trường Sinh. Cùng lúc đó, Tô Kiếm Ảnh cất cao giọng nói, "Tiền bối, một chiêu này chính là Vãn Bối tuyệt học Vạn Kiếm Phi Thiên. Nhược tiền bối có thể tiếp được, Vãn Bối nguyện nhận thua." Lý Trường Sinh khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, bớt nói nhiều lời, động thủ chính là. Trong chốc lát, Tô Kiếm Ảnh vây tay một cái, sau lưng kiếm ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, vô số đạo tiếng xé gió vang lên, những cái kia bảo kiếm hư ảnh như cuồng phong như mưa to, lấy thế không thể đỡ chi thế phóng tới Lý Trường Sinh. Kiếm ảnh những nơi đi qua, không gian tựa hồ đều tại có chút vặn mèo, phát ra trận trận bù bù. Cái kia tiếng xé gió hội tụ thành một mảnh, tựa như có người đang thấp giọng thúc thiết, làm cho người dùng mình. Đám người mắt thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, kinh hô liên tục, uy thế cỡ này, đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã nhanh chân liền chạy. Không sai, không hổ là Tô Kiếm Ảnh, bực này thần thông, sợ là có thể khiêu chiến một cấp. Có thể hay không vượt cấp còn không xác định, nhưng nghe nói Tô Kiếm Ảnh từng lấy một chiêu vạn kiếm phi thiên đồng thời chém giết ba tên cùng cảnh giới tu sĩ. Lợi hại như vậy, không biết tiền bối đem ứng đối ra sao. Khi đang nói chuyện, mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Trường Sinh. Nhưng mà, một giây sau, lông mày của bọn họ nhao nhao cao lên đến, tiền bối làm sao còn không xuất thủ. Sau một chốc, những cái kia bảo kiếm sợ là muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh thứ nhất bảo kiếm đã đến Lý Trường Sinh trước mặt. Hắn mỉm cười, thời hợt rũa ra hai ngón tay, khinh khinh kẹp lấy, cái kia bảo kiếm tựa như cùng bị đinh trụ đồng dạng, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Ngay sau đó, hắn hơi dùng lực một chút, bảo kiếm hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Sau đó, phô thiên cái địa bảo kiếm hư ảnh giống như thủy triều tuôn hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần sắc vẫn như cũ bình thản ung dung, quanh người vẹn vẹn hiện ra một tầng hơi mờ lồng ánh sáng màu vàng. Lập tức, đinh đinh đương đương giòn vang bên tai không dứt, những cái kia bảo kiếm hư ảnh một khi chạm đến lồng ánh sáng, liền nhao nhao hóa thành hư không. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản che khuất bầu trời bảo kiếm hư ảnh đã bị Lý Trường Sinh toàn bộ ngăn lại. Mà bản thân hắn, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng chưa từng có mảy may biến hóa. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, hai tay của hắn gánh vác sau lưng, đúng là cũng chưa hề đụng tới. Tô Kiếm Ảnh mắt thấy đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác bất lực, sớm biết hắn cường hành, lại không ngờ đến cường hành đến tận đây. Vốn cho rằng bằng vào thực lực của ta, mặc dù không địch lại tiền bối, chí ít cũng có thể tranh đấu mấy hiệp. Lại không ngờ, hắn âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng mùi mùi mai thôi, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây mới thực sự là thiên tài chiến lược a. Trung quanh khán giả cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao nghị luận không thôi, quá mạnh. Tô Kiếm Ảnh thậm chí ngay cả tiền bối phòng ngự đều không thể đột phá. Nếu là tiền bối thật muốn đối phó Tô Kiếm Ảnh, chỉ sợ hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Không chỉ là bị đánh, quả thực là chờ chết. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh khẽ môi nhếch lên một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, chậm rãi chuyển hướng Tô Kiếm Ảnh, mở miệng nói ra, "Như vậy, hiện tại giờ đến phiên bản tọa xuất thủ." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng nâng tay, trong chốc lát, vô tận kiếm khí sau lưng hắn hội tụ ngưng kết. Đám người không khỏi ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một thanh tre khuất bầu trời cự hình bảo kiếm trống rỗng mà hiện. Cái kia bảo kiếm tuy không phải vật thật, lại tản mát ra làm cho người khó có thể tin chân thực cảm giác. Trong lúc nhất thời, cường đại uy áp từ bảo kiếm phía trên mãnh liệt mà ra, khiến cho ở đây mỗi người đều cảm thấy phảng phất trên vai đột nhiên đặt lên một tòa nguy nga đại sơn. Tô Kiếm Ảnh trực diện kiếm này, trong lòng cuồng loạn, sắc mặt biến đổi khó lường, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo hoảng sợ, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Hắn mặc dù tự phụ tài hoa, tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Không đợi Lý Trường Sinh hoàn toàn thi triển ra thần thông, hắn liền vội vàng chắp tay hành lễ, thành khẩn nói ra, "Vạn bối nhận thua, tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, vạn bối mặc cảm." Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, phất tay, sau lưng cái kia bảo kiếm hư ảnh dần dần tiêu tán vô tung. Sau đó, hắn thỏa mãn nhìn về phía Tô Kiếm Mắt, "Ngươi cũng xem là tốt, danh xưng kiếm ảnh tiên tôn, thật có tiên tôn chi phong phạm. Ngươi đã nhận thua, đó chính là bản tọa thắng." Nói đến đây chỗ, Lý Trường Sinh ghé mắt liếc qua đứng tại ba long bên cạnh trận phòng, sau đó có lẽ có một chuyện cần ngươi tương trợ. Nghe thấy lời ấy, Tô Kiếm Ảnh toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, kích động nói ra, không biết tiền bối có gì phân phó. Vạn bối nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Trường Sinh khẽ bước cảm, cũng không nói rõ, mà là lựa chọn truyền âm giao lưu. Đám người mặc dù không biết bọn hắn nói chuyện với nhau chuyện gì, đã thấy Tô Kiếm Ảnh liên tục gật đầu, thần sắc kiên nghị, tiền bối yên tâm, vạn bối định làm dốc hết toàn lực. Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười, rất tốt. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Liễu Hàm Yên, ngươi chính là cái cuối cùng, là cùng bản tọa tỉ thí luyện dược chi thuật, vẫn là cam nguyện nhận thua. Liễu Hàm Yên trong mắt chiến ý giật giảo, phất tay, một tòa khổng lồ lò luyện đan đột nhiên hiện ra, nếu bản về chiến lực, vạn bối tự biết không bằng trước bối, nhưng nếu là luyện dược so đấu, vạn bối ngược lại có mấy phần lòng tin có thể thắng được tiền bối. Lý Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng không khỏi dương lên, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, a, tự tin như vậy, cái kia nếu ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Liễu Hàm Yên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, toàn bằng tiền bối xử trí. Lý Trường Sinh ngửa đầu cười to, "Tốt, nếu ngươi thua, liền làm bản tọa tiểu thiếp như thế nào?" Chương 1533, Liễu Hàm Yên chương 1533, Liễu Hàm Yên cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Hàm Yên liền không chút do dự đáp ứng, "Tốt, nói là làm, tứ mã nan truy. Tiền bối ngài nói 102, cuối cùng tổng sẽ không nuốt lời chứ?" Nhìn Liễu Hàm Yên giờ phút này cái kia vội vàng thần thái, tựa hồ đã chắc chắn mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nàng ngược lại bắt đầu lo lắng lên Lý Trường Sinh sẽ trở mặt không nhận nợ. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng thấy rõ Liễu Hàm Yên trong lời nói thâm ý ở trong mắt Liễu Hàm Yên, mình quanh năm suốt tháng địa luyện chế đan dược, tuyệt không phải Lý Trường Sinh có khả năng địch nổi. Cho dù Lý Trường Sinh hiểu sơ chút luyện dược chi pháp, cũng quả quyết không phải là đối thủ của mình. Về phần hắn lúc trước xuất ra đan dược, theo Liễu Hàm Yên, đơn giản là từ cái khác luyện dược sư nơi đó có được thôi. Mà nàng giờ phút này sảng khoái nhận lời Lý Trường Sinh điều kiện, đơn giản là muốn nô ra màn này sau luyện chế đan dược người. Lý Trường Sinh mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Hàm Yên, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng kỳ quái tiêu dung, ngươi yên tâm chính là, ngươi đã xưng hô bản tọa một tiếng tiền bối, bản tọa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá ngươi nếu là thật thua, chỉ sợ cũng đến thay cái cách gọi đi. Nghe nói lời ấy, Liêu Hàm Yên trung quy là cái cô nương già, bị Lý Trường Sinh như vậy trước mặt mọi người trêu ghẹo, lập tức gương mặt đỏ bừng lên. Nhưng mà đối mặt màn này sau luyện chế đan dược người, nàng vẫn là cố tự trấn định tâm thần, nói ra, việc này vẫn là đợi tiền bối thắng về sau bàn lại a. Mới tiền bối đã nói ra điều kiện, vãn bối còn chưa từng xét đâu. Nhược tiền bối thua, lại nên như thế nào? Lý Trường Sinh cười hắc hắc, để cho công bằng, trừng phạt tự nhiên cũng phải cờ chống tương đương mới được. Nếu như bản tọa thua, bản tọa tuyệt đối vô điều kiện làm phu quân của ngươi, như thế nào? Liêu Hàm Yên nghe nói như thế, rõ ràng thân thể khinh khinh run một cái. Nàng tại tu luyện giới hành tẩu nhiều năm, tao ngộ qua vô số muốn truy cầu mình người, nhưng lại chưa hề có ảnh hình người Lý Trường Sinh như vậy ngôn ngữ kinh người. Trung quanh khán giả đều là sửng sở, ngay sau đó bộc phát ra một trận cười vang, ha ha ha. Nguyên lai tưởng rằng cao nhân tiền bối nhóm đều là ăn nói có ý tứ, chương trạc đàng hoàng, xem ra là ta hiểu lầm. Tiền bối lời nói này đến, quả nhiên là nói lời kinh người a. Hàm Yên đại sư, đã tiền bối đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Đúng vậy nha, nhiều thiếu nữ tu tha thiết ước mơ có thể trở thành tiền bối nữ nhân, đây chính là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng thời cơ tốt nha. Tiền bối nói không sai, cái này trừng phạt sát thực đủ ngang nhau, một cái thua làm tiểu thiếp, một cái thua làm phu quân. Bất quá nghe bảo, giống như chiếm tiện nghi đều là tiền bối nha. Trong lúc nhất thời, toàn trường lại lần nữa bộc phát ra cười vang. Liêu Hàm Yên đối mặt đám người trêu tức, lập tức xấu hổ đan sen. Nàng trừng mắt về phía Lý Trường Sinh, gắt giọng, "Ngươi còn xin tiền bối tự trọng chút. Làm đạo lữ là tiền bối nói lên điều kiện, cũng không phải van bối muốn." Gặp hai người lại bắt đầu thương lượng bắt đầu, đám người cũng đều ngậm miệng lại, chuyên chú nhìn qua hai người này. Lý Trường Sinh cũng chơi đến không sai biệt lắm, nhiều hứng thú nói ra, "Vậy ngươi có điều kiện gì, nói một chút." Liêu Hàm Phong hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Nếu là ta thắng, ta muốn ngươi giúp ta dẫn tiến một người." Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, "Ai nha." Liêu Hàm Yên chậm rãi nói đến, "Liên là vị kia giúp tiền bối luyện chế đan dược luyện dược đại sư." Trận này đọ sức bên trong, Lý Trường Sinh nhiều lần xuất ra phẩm chất thượng thừa đan dược. Lúc trước Liêu Hàm Yên đã từng hướng Lý Trường Sinh đòi hỏi, lại đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Hắn sở dĩ cự tuyệt, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Lý Trường Sinh mỉm cười, gật đầu đáp ứng, thành giao. Thấy thế, Liêu chứa mắt thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh sững sờ, cảm ơn cái gì? Ngươi có thể hay không thắng còn khó nói đâu. Liêu Hàm Yên trên mặt tràn đầy tự tin, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi. Tiền bối ngài là luyện đan cao thủ, luyện đan dược gì ngài định đoạt? Lý Trường Sinh cười ha ha, hai tay một đám, ta đan dược gì đều có thể luyện, chỉ sợ ta luyện, ngươi luyện không ra. Nghe vậy, Liêu Hàm Yên khẽ cười một tiếng, ngoại trừ dược vương phẩm giai đan dược vãn bối luyện không ra, cái khác theo ngài chọn. Liêu Hàm Yên làm Trung Châu đại lục tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thập phẩm đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là dược vương phẩm giai. Nhưng mà bước cuối cùng này tựa như lệch trời mặc cho bằng nàng cố gắng như thế nào, thủy chung không thể lấy được mảy may tiến triển. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất ra dược vương thập phẩm đan dược lúc, trong cơ thể thảo mục chi lực phảng phất gặp được khát vọng chi vật, trở nên dị thường sao động. Lúc ấy nàng thậm chí không có thể chịu ở, trực tiếp hướng Lý Trường Sinh yêu cầu đan dược, đáng tiếc Lý Trường Sinh cũng không đáp ứng. Bây giờ hai người triển khai tỉ thí, vừa vặn mượn cơ hội này quang minh chính đại yêu cầu đan dược, thậm chí còn có thể thấy màn này sau luyện đan cao nhân chân dung. Lý Trường Sinh nhìn về phía Liêu Hàm Yên, mỉm cười, "A, ngươi luyện không ra dược vương phẩm giai đan dược." Nói xong, trên mặt của hắn lướt qua một tia trêu tức tiểu dung, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền so luyện chế dược vương phẩm giai đan dược như thế nào?" Nghe nói lời ấy, Liêu Hàm Yên bộ ngực kịch liệt chập trùng, "Ngươi đây là đang khi dễ người?" Lý Trường Sinh giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, "Luyện không ra. Vậy đơn giản điểm, chỉ luyện chế dược vương nhất phẩm đan dược thế nào?" Liêu Hàm Yên chưa hề gặp qua giống Lý Trường Sinh như vậy có thể đem độ hợp đến gần chết người. Nàng khẽ dậm chân một cái chân, đầy mặt xấu hổ giận dữ, "Ta rõ ràng nói chỉ có thể luyện chế dược vương trở xuống đan dược, tiền bối chẳng lẽ không nghe thấy?" Một bên Ba Long thấy thế, đội vàng đứng dậy. Hắn cười rạng rỡ nhìn về phía Liêu Hàm Yên, nói ra, "Hàm Yên muội muội, đây có lẽ là tăng bưu tiền bối sách lược." Liêu Hàm Yên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ba Long, lông mày nhíu chặt, "Cái gì sách lược?" Ba Long cười nói, "Khẳng định là tiền bối tự biết không sánh bằng Hàm Yên muội muội, cho nên mới đưa ra một cái ai đều luyện không ra đan dược phẩm giai." Nghe nói như thế, Liêu chứa mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Nàng ghét bỏ địa lườm Ba Long một chút, nói ra, "Về sau đừng gọi ta Hàm Yên muội muội, ta với ngươi không quen." Ba Long nghe nói như thế, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó Liêu Hàm Yên nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói ra, liền theo tiền bối nói. Bất quá dựa theo quy củ của chúng ta, ai xách điều kiện ai bắt đầu trước luyện chế. Tiền bối cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, Liêu Hàm Yên liền nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, ý đồ từ hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa bên trong bắt được một chút mánh khỏe, để nghiệm chứng mình phỏng đoán. Nhưng mà Lý Trường Sinh biểu lộ không có chút nào ba động, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn, còn có quy củ này. Liêu chứa mắt nghe nói như thế, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngươi sợ? Lý Trường Sinh lắc đầu, sợ? Ta là sợ ngươi đổi ý. Nói đi, luyện chế đan dược gì? Bản tọa bây giờ liền bắt đầu. Liêu Hàm Yên lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật có thể luyện chế ra đến. Nàng lần nữa dò xét Lý Trường Sinh, phát hiện hắn cũng chính một mặt bình tĩnh nhìn lại lấy mình, thử, cố lộng huyền hư. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Hàm Yên đột nhiên mở miệng, đã tiền bối tự tin như vậy, vậy vạn bối liền phải hảo hảo suy nghĩ cái đan dược mới được. Trầm tư một lát sau, Liễu Hàm Yên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, liếc qua đứng tại Lý Trường Sinh sau lưng 10 đại ma đầu, nói ra, tiền bối vừa mới thu phục thập đại ma tướng, thật đáng mừng. Bất quá bọn hắn thân thể đều do hoán niệm biến thành, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Vạn bối nghe nói có một loại dược vương đan dược, có thể trợ linh thể vững chắc thân thể. Lý Trường Sinh mỉm cười, đan dược gì? Liễu Hàm Yên nhếch miệng lên, U Minh Ngưng Thực Đan. Chương 1534, U Minh Ngưng Thực Đan chương 1534, U Minh Ngưng Thực Đan, U Minh Ngưng Thực Đan. Lý Trường Sinh nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt đảo qua U Minh Quỷ Vương, hỏi, đan dược này có liên quan gì tới ngươi? U Minh Quỷ Vương cảm nhận được Lý Trường Sinh ánh mắt, thân thể run lên bần bật, U Minh Ngưng Thực Đan, thật là ta U Minh giới chi vật. Nghe vậy, Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hứng thú, U Minh giới? Ngươi đến từ thế giới khác? U Minh Quỷ Vương hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ không có lĩnh hội Lý Trường Sinh ngụ ý, thế giới khác? Thuộc hạ nói tới U Minh giới, chính là thuộc hạ một người trưởng quản không gian độc lập, một mảnh vỡ vụn hư không. Nếu nói là thế giới khác, cũng là nói thông được. Lý Trường Sinh khẽ bước cảm thấy suy nghĩ, xem ra thế giới bên ngoài có thế giới khác, bực này bí mật cho dù là đối với những này thâm niên cường giả mà nói, cũng là thâm tàng bất lộ. Sợ là chỉ có tiên giới những cái kia tồn tại mới hiểu trong đó huyền bí. Tiếp theo, hắn tiếp tục truy vấn, cái kia U Minh Ngưng Thực Đan đến tột cùng như thế nào, ngươi hãy nói nghe một chút. U Minh Quỷ Vương đội vàng cung kính bẩm báo, U Minh Ngưng Thực Đan quả thật thuộc hạ tại cái kia dị giới đoạt được chi bí phương. Hao hết chắc trở, đi thăm rất nhiều luyện đan cao nhân, mới luyện chế thành công. Công hiệu dùng, cũng như Liễu Hàm Yên thuật, có thể làm linh thể có thể chữa trị. Nếu như đan dược dư giả, càng có hiệu quả, có thể làm linh thể kiên cố, cơ hồ cùng huyết nhục chi khu không còn sự phân biệt. Đơn thuần đan dược hiệu quả, Lý Trường Sinh trong tay đã có được mấy viên tương tự đan dược. Nhưng mà, Liễu Hàm Yên đã cố ý điểm danh muốn Lý Trường Sinh tự mình luyện chế U Minh Ngưng Thực Đan, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể cố mà làm, động thủ luyện chế ra. Liễu Hàm Yên gặp Lý Trường Sinh trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức mở miệng nói, nếu là tiền bối không cách nào luyện chế ra đến, vậy có phải mang ý nghĩa tiền bối nhận thua đâu? Chúng ta khi nào đi bái phòng vị kia truyền thuyết bên trong luyện dược đại sư? Lý Trường Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, ai nói bản tọa luyện chế không ra? Bất quá là nhất phẩm dược vương đan dược thôi. Đan phương ở đâu? Để bản tọa xuất thủ, ngay cả đan phương cũng không cho sao? Đúng, luyện chế cần thiết dược liệu cũng cùng nhau lấy ra. Bản tọa cũng chưa từng trước đó chuẩn bị. Nhìn Lý Trường Sinh như vậy đáp lại, Liễu Hàm Yên sắc mặt đổi biến, hỏng, hắn như thế nào như vậy trả lời chắc chắn. Nhưng ta lúc này trong tay nào có những dược thảo kia nha. Đan phương càng là ngay cả cái bóng đều không gặp qua đâu. Nghĩ được như vậy, Liễu Hàm Yên đưa ánh mắt về phía U Minh Quỷ Vương, ở trong lòng suy nghĩ, nói không chừng U Minh Quỷ Vương nơi đó có cái kia đan phương. Ngay sau đó, nàng nói thẳng, tiền bối thủ hạ không phải có a. Cái này U Minh Ngưng Thực Đan xuất từ U Minh giới, tự nhiên là hướng U Minh Quỷ Vương yêu cầu mà. Lý Trường Sinh nghe nói lời ấy, một mặt bất đắc dĩ, ngươi đây thật là vắt chảy ra nước a. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhìn về phía U Minh Quỷ Vương, ngươi nhưng là có mang đan phương. U Minh Quỷ Vương mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, hiện nay thuộc hạ tình trạng như vậy, chớ nói đan phương, liền ngay cả một cọng lông đều không thừa a. Bất quá thuộc hạ ngược lại là còn có thể nhớ lại đan phương nội dung. Lời này vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khát vọng dòm ngó đan phương huyền bí, nghĩ thầm nếu có thể ghi lại đan phương này, tương lai cầm tới trên giang hồ đi, nói không chừng có thể đổi được núi vàng núi bạc. A. Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, cái kia không thể tốt hơn. Nhanh chóng nói tới. Đám người thấy thế, nhao nhao tập trung tinh thần, có thậm chí đã móc ra ngọc giản, chuẩn bị đem mỗi một chữ đều thác ấn xuống đến. Đáng tiếc, U Minh Quỷ Vương cũng không lên tiếng, mà là lựa chọn cùng Lý Trường Sinh tự mình truyền âm giao lưu. Sau một lát, Lý Trường Sinh khẽ bước cảm, tự đủ, U Minh Hắc Liên, quỷ hồn chi nước mắt, tạm thời không có, nhưng căn cứ ngươi miêu tả dự tính, bản tọa cũng là có vật thay thế. Liễu Hàm Yên nghe Lý Trường Sinh nói nhỏ, chấn động trong lòng, U Minh Hắc Liên, quỷ hồn chi nước mắt, đều là chí âm chí hàn chân quý dược liệu. Nghe nói bọn chúng nguồn gốc từ U Minh giới, thế gian không còn gì khác dược thảo có thể tại âm hàn chi lực bên trên tới địch nổi. Cái này Tang Bưu tuyệt không có khả năng có được loại kia linh thảo. Nghĩ tới đây, Liễu Hàm Yên nhịn không được lộ ra tiểu dung, lần này, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Chương 1535, mượn ngươi lò luyện đan dùng một lát chương 1535, mượn ngươi lò luyện đan dùng một lát mọi người chung quanh cũng là hít sâu một hơi, đúng là U Minh Hắc Liên cùng quỷ hồn chi nước mắt. Năm đó U Minh Quỷ Vương bị đám người vây quét, U Minh giới sớm đã không còn tồn tại, U Minh Hắc Liên cùng quỷ hồn chi nước mắt cũng đã tuyệt tích, xem ra cái này U Minh Ngưng Thực Đan là không có cách nào luyện chế ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên, hư thần giới bên trong dược viên bên trong, hai gốc dược thảo trong nháy mắt quang mang lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, một đóa hoa sen màu máu cùng một giọt lơ lửng tại đóa hoa màu trắng trung ương, tản ra lạnh thấu xương âm hàn chi lực trong suốt chất lỏng xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đám người thấy thế, nhíu mày, đây là vật gì? Sao chưa bao giờ thấy qua? Không phải là tiền bối dùng để thay thế U Minh Hắc Liên cùng quỷ hồn chi nước mắt linh thảo? T. Chỉ từ âm hàn chi lực đến xem, cái này hai gốc dược thảo xác thực không thể coi thường. Nói không chừng tiền bối thật có thể luyện chế ra U Minh Ngưng Thực Đan đâu. Vốn cho là tiền bối chỉ là thuận miệng nói, hiện tại xem ra, tiền bối là làm thật. Thập đại ma tướng giờ phút này cũng là kích động không thôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chủ nhân nhất định phải luyện chế thành công a. Dù sao đan dược này là vì bọn hắn mà luyện, bọn hắn tự nhiên chờ đợi Lý Trường Sinh có thể nhất cử thành công. Liêu Hàm Yên thấy thế, cũng là nao nao, trong lòng thầm nghĩ, cái này, trong thiên hạ lại thật có như thế linh vật, chẳng lẽ đây cũng không phải là giới này sản phẩm. Nàng nhịn không được hiếu kỳ, trực tiếp hướng Lý Trường Sinh hỏi, cái này hai gốc dược thảo đến tột cùng là vật gì, văn bối đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại chưa hề nghe nói. Lý Trường Sinh mỉm cười, muốn biết sao? Liêu Chứa Sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là gật đầu, muốn. Lý Trường Sinh lần nữa cười nói, loại kia ngươi trở thành tiểu thiếp của ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Liêu Hàm Yên nghe vậy, lập tức chán nản, ngươi. Nàng tức giận hừ hừ dậm chân một cái, thân thể chấn động rung động, nhìn Lý Trường Sinh miệng đắng lưỡi khô, không nói cho liền không nói cho, ta còn không có thèm hỏi đâu. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu luyện đan sao? Sẽ không lại tìm cái gì lấy cớ a? Lý Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, cười nhạo một tiếng, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a? Luyện dược mà thôi, bản tọa có sợ gì quá thay? Chỉ là mượn dùng một cái lò luyện đan thôi. Kỳ thật Lý Trường Sinh mình cũng có lò luyện đan, chỉ là gặp Liễu Hàm Yên sớm xuất ra lò luyện đan, còn bảo bối giống như đặt ở trước mặt, liền lên trêu tức chi tâm. Không chờ Liễu Hàm Yên đồng ý, Lý Trường Sinh vung tay lên, trước mặt nàng lò luyện đan liền trong nháy mắt bị hắn hút tới. Liễu Hàm Yên thấy thế, sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm rất? Đừng núp ních ta lò luyện đan. Cái này lò luyện đan luyện chế không ra dược vương phẩm giai đan dược, nếu là cưỡng ép luyện chế, nó sẽ không chịu nổi. Lý Trường Sinh khinh khinh vô đan lô, cái nắp liền nhẹ nhàng phù bắt đầu, một cái lò luyện đan mà thôi, còn biết chịu không được. Là sợ bản tọa thả dược thảo quá nhiều chống đến nó sao? Ha ha ha. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhìn về phía Liêu Hàm Yên, trên dưới dò xét một phen, cười hắc hắc, ta xem là chính ngươi chịu không được à. Bất quá loại sự tình này, ngươi đến chậm rãi thói quen thuộc về sau, tự nhiên là có thể tiếp nhận. Đám người nghe nói lời ấy, đều là sững sờ một chút, tiền bối lời nói này đến, thật sự là ý vị thâm trường a. Không hổ là tiền bối, chiến lược thiên hạ vô song không nói, ngay cả cái này bùa giỡn nữ tu thủ đoạn, cũng là chúng ta theo không kịp. Liêu Hàm Yên mới đầu cũng không lĩnh ngộ Lý Trường Sinh trong lời nói thâm ý, nhưng mà khi nàng nghe được quanh mình người xì xào bàn tán, chợt cảm thấy xấu hổ giận dữ khó làm. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, vội vàng cúi đầu xuống, chỉ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Dù sao, giờ phút này ánh mắt mọi người đều hội tụ trên thân nàng. Lý Trường Sinh thấy thế, cười hắc hắc, thẹn thùng cái gì? Đã ngươi không mở miệng, vậy cái này luyện đan lò luyện đan bản tọa dùng a. Ngay sau đó, từng cây dược thảo bị Lý Trường Sinh cấp tốc thanh lý, phân giải, đầu nhập trong lò đan. Liêu Hàm Yên thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. Giờ phút này nàng cũng không lo được ánh mắt của người khác cùng Lý Trường Sinh khinh bạc ngôn ngữ, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối. Nàng thanh âm đề cao, lò luyện đan như hủy, ngươi đến bồi ta. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, cùng ngươi mấy ngày a? Ban ngày hay là ban đêm? Hoặc là hai cái đều được. Lời này vừa ra, toàn trường cười vang. Liêu Chứa điếu thuốc nắm chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân phát run, ấp úng cũng không biết như thế nào phản bác. Thấy thế, Lý Trường Sinh cười ha ha, không đùa ngươi. Như lò luyện đan hỏng, bản tọa bồi ngươi chính là. Bất quá bản tọa có thể cam đoan, lò luyện đan tuyệt sẽ không hỏng. Về phần ngươi nói, cái này lò luyện đan luyện chế không được dược vương đan dược, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Hôm nay bản tọa liền để ngươi nhìn một cái này lò luyện đan tại bản tọa trong tay, đến tuột cùng hội chiến lam hiện ra loại nào uy lực. Liêu Hàm Yên khẽ cười một tiếng, hiển nhiên đối Lý Trường Sinh có thể hay không làm đến cầm thái độ hoài nghi, ngươi tuy là tiền bối, chiến lực viễn siêu chúng ta, nhưng ở luyện đan trong nghề này, văn bối tự nhận còn có biết một hai. Đan dược phẩm giai càng cao, bình thường cần thiết hỏa diễm nhiệt độ cũng liền càng cao. Chỉ có đạt tới cao như vậy ấm, mới có thể đem dược thảo bên trong dược lực đề luyện ra, cũng làm cho hoàn mỹ dung hợp. Nguyên nhân chính là như thế, phổ thông lò luyện đan căn bản không chịu nổi cao như vậy ấm. Văn bối cái này lò luyện đan, nhiều lắm là có thể tiếp nhận dược vương đan dược cấp bậc nhiệt độ cao. Nếu là cứng rắn muốn luyện chế dược vương lấy thượng phẩm giai đan dược, dù là chỉ là dược vương nhất phẩm, cũng tránh không được nổ lô hạ tràng. Nói xong, Liễu Hàm Yên khẽ khẽ thở dài, thôi, đã tiền bối khăng khăng như thế, văn bối cũng không nói thêm gì nữa. Liễu Hàm Yên chuyển hướng Chu Vi xem đám người, trầm giọng nói ra, các vị vẫn là trước tiên lui sau một chút đi, vạn nhất chờ một lúc lò luyện đan thật nổ, sợ rằng sẽ lan đến gần không quan hệ người. Đám người nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái, chúng ta muốn hay không lui. Bất quá Liêu Hàm Yên nói cũng có đạo lý. Nàng mặc dù sức chiến đấu đồng dạng, nhưng ở luyện đan chuyện này bên trên, xác thực so chúng ta hiểu nhiều lắm. Thà rằng tin là có, không thể tin là không mà. Tuy nói ta đối tiền bối có lòng tin, nhưng đã có khả năng này, chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút tốt. Nói xong, đám người nhao nhao bắt đầu lui lại. Cũng không lâu lắm, phần lớn người đều đã thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Lưu lại cái kia một phần nhỏ người bên trong, đại đa số là nữ tử. Các nàng từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lý Trường Sinh, cao giọng hô to, tiền bối, chúng ta ủng hộ ngươi. Coi như thật nổ lô, ngươi cũng là trong lòng chúng ta vĩnh viễn thứ nhất. Ba Long nhìn xa xa những ngày nữ tu, trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị, thử. Một vòng phan cuồng. Chờ đợi một lát phụ thân ta xuất thủ, đem tang bưu dẫm tại dưới chân về sau, nhìn các ngươi như thế nào. Liêu Hàm Yên thoáng nhìn những cái kia nữ tu bộ dáng, trên mặt lướt qua một tia khinh miệt, thử. Một đám ngu xuẩn nữ nhân. Chờ các ngươi bị trọng thương, nhìn các ngươi còn nói không nói đạt được lời như vậy. Lý Trường Sinh thấy thế, chuyển hướng đám người cất cao giọng nói, các vị yên tâm, nổ lô loại sự tình này, tại bản tọa nơi này tuyệt sẽ không phát sinh. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Hỏa Kỳ Lân, kêu, tiểu gia hỏa, tới. Hôm nay liền để ba kiến thức một chút ngươi hỏa diễm có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Hỏa Kỳ Lân nghe được kêu gọi, vui sướng chạy tới. Nó còn chưa đến gần, quanh thân liền giấy lên lửa nóng hừng hực, không khí trong nháy mắt bặm mẻo biến hình. Thập đại ma tướng thấy thế, sắc mặt đột biến, nhao nhao lui lại, thật là lợi hại hỏa diễm chi lực. Bọn hắn vừa mới ổn định thân hình, chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ngọn lửa này đối bọn hắn mà nói uy hiếp cực lớn. Một lát sau, Hỏa Kỳ Lân đi vào Lý Trường Sinh bên người, mở miệng nói, "Ta hỏa diễm uy lực thế nhưng là cực lớn, cha nhưng phải cẩn thận chút, đừng làm bị thương mình." Lý Trường Sinh mỉm cười, nhẹ vỗ về nó cái đầu nhỏ, "Cha ngươi ta như thế nào thụ thương? Đến, đối cái kia lò luyện đan phóng thích hỏa diễm. Hôm nay chúng ta hai cha con liên thủ, để Liễu Hàm Yên nhìn một chút, cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư." Chương 1536, liền gọi Lý Hỏa Vượng A. Chương 1536, liền gọi Lý Hỏa Vượng A. Lý Trường Sinh thanh âm dõng dạc, thẳng nghe được tiểu gia hỏa kia mặt mũi tràn đầy vẻ cùng nhiệt, "Tốt, hết thảy đều nghe cha." Vừa dứt lời, tiểu Hỏa Kỳ Lân liền mở ra huyết buồn đại khẩu, trong chốc lát, một đoàn lửa nóng hừng hực phun ra ngoài. Có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn, ngọn lửa này nhiệt độ xa so với trên người nó tản ra muốn nóng bỏng được nhiều. Cho dù là đứng ở một bên Lý Trường Sinh, cũng không nhịn được cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, không hổ là thần thú, vừa ra vốn liền có được kinh người như thế hỏa diễm. Vì thế như vậy, quả là nhanh muốn so sánh Chu Tước thần hỏa. Đám người mắt thấy một màn này, đều hít một hơi linh khí, tê. Bị Hỏa Kỳ Lân gọi ba ba, còn như thế cam tâm tình nguyện. Xem ra, lửa này Kỳ Lân là thật đem tiền bối trở thành phụ thân. Kỳ ngộ như vậy, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân còn tuổi nhỏ, đã có được cường đại như thế lực lượng, nếu là trưởng thành bắt đầu, chỉ bằng vào con này thần thú, liền không người dám tùy tiện trêu chọc. Hoàn toàn chính xác, đã sớm nghe nói thần thú chi mệnh bất phàm, hôm nay gặp mặt mới hiểu được, thần thú không chỉ có chiến lực xuất chúng, ngay cả trí lực cũng viễn siêu bình thường yêu thú. Lúc này mới vừa mới xuất sinh, vậy mà liền có thể miệng nói tiếng người. Chắc là tại ngắn ngủi này thời gian bên trong học được a. Thiên cung phía trên tinh thần thiên mã tộc bảy, mắt thấy Hỏa Kỳ Lân quanh thân dâng lên lửa nóng hừng hực, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, thần thú Kỳ Lân lại vẫn là cường đại nhất Hỏa Kỳ Lân. Không nghĩ tới chủ nhân có thể hàng phục bực này dị thú. Lần này chúng ta quy thuận chủ nhân, xem ra thật sự là đặt cược vào kho báu. Từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây, qua cái kia trôi dạt khắp nơi sinh sống. Nhưng mà Liễu Hàm Yên thấy thế, lại là lòng tràn đầy đau lòng. Nàng tức giận buồn bực địa dậm chân, trong lòng thầm mắng, lớn như vậy thế lửa, là muốn đem ta lò luyện đan đều nung chảy sao? Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hôm nay ta cũng phải nhìn một cái, ngươi làm sao luyện chế ra U Minh Ngưng Thực Đan? Đúng lúc này, Liễu Hàm Yên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cùng lúc đó, toàn trường đám người cũng cùng kêu lên kinh hô, mau nhìn, tiền bối đang làm cái gì? Động tác như thế nào nhanh chóng như vậy? Chỉ gặp Lý Trường Sinh ngón tay như bay, trước mặt dược thảo bị hắn không ngừng phân giải, cắt chém. Trong tay hắn tuy không bảo kiếm, lại có đạo đạo kiếm mang thoáng hiện. Kiếm khí kia bốn phía, thấy đám người trong lòng run sợ. Cách đó không xa Tô Kiếm Ảnh càng lá trong lòng giật mình, tự lẩm bẩm, đây cũng là tiền bối chân chính thực lực a. Ta thua tâm phục khẩu phục. Liễu Hàm Yên cũng rủi rủi con mắt, nhìn không được mở miệng nói, đây là đang phân giải dược thảo, luyện chế đan dược cũng không phải là cần dược thảo toàn bộ. Những cái kia vô dụng bộ phận, nhất định phải loại bỏ. Tiền bối cái này phân giải thủ pháp, mỗi một đao đều tinh chuẩn đến cực hạn. Phản phất đi qua vô số lần luyện tập, cắt chém dược thảo cũng không nhiều cũng không thiếu. Giờ phút này, Liêu Chứa mặt thần sắc trở nên ngưng trọng bắt đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật tinh thông thuật luyện đan? Loại thủ pháp này như thế chuyên nghiệp, tuyệt không phải đê giai luyện dược sư có thể bằng. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh đem xử lý thỏa đáng dược thảo toàn bộ ném tiến vào trong lò luyện đan. Nhìn thấy một màn này, Liêu Hàm Yên lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, hắn đây cũng là muốn làm cái quỷ gì? Luyện chế đan dược, giảng cứu chính là dược thảo nhập lô trình tự, dù sao mỗi loại dược thảo đối nhiệt độ lại thụ trình độ cũng không giống nhau. Như vậy loạn thất bát tao địa toàn bỏ vào, đơn giản liền là tại làm ẩu. Đây quả thực là tại trà đạp linh thảo mà. Thân là luyện dược sư, Liễu Chứa Bụng mặc dù không cảm thấy Lý Trường Sinh có thể luyện ra U Minh Ngưng Thực Đan, nhưng hắn luyện chế quá trình, nàng vẫn là không nhịn được muốn nhìn. Cái này có lẽ liền là bệnh nghề nghiệp, mỗi khi thấy cùng mình khác biệt thủ pháp cùng thói quen, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức phê bình. Dưới cái nhìn của nàng, mình phương pháp luyện chế mới là chính thống. Lý Trường Sinh lỗ tai hơi động một chút, dường như bắt được Liễu Hàm Yên đậu đen rau muống. Hắn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói ra, đối ngươi mà nói hoàn toàn chính xác cần từng cây hướng trong lò luyện đan thả. Nhưng đối với những cái kia có thể khống chế tinh chuẩn hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí có thể làm cho lò luyện đan khu vực khác nhau nhiệt độ biến hóa luyện dược sư mà nói, căn bản không cần như thế dường ra. Lý Trường Sinh một mặt hài hước nhìn qua Liễu Hàm Yên, vừa cười vừa nói, những này cao giai luyện dược thủ đoạn, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không nghe nói qua nha. Liễu Hàm Yên sắc mặt đổi biến, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, không có khả năng. Khống chế tinh chuẩn hỏa diễm ta có thể hiểu được, nhưng muốn nói cải biến lò luyện đan khu vực khác nhau nhiệt độ, đây quả thực thiên phương dạ đàm. Coi như sư phụ ta năm đó còn tại, làm Trung Châu đại lục thứ nhất luyện dược sư hắn, cũng chưa từng làm đến qua, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua, cái này căn bản liền không phải sức người có khả năng điều khiển. Lý Trường Sinh mỉm cười, cho nên nha, ngươi không biết đến bực này cao thâm thủ pháp luyện chế. Sư phụ của ngươi, cũng tương tự không biết đến. Nói lên đến, trong thiên hạ tất cả luyện dược sư, ngoại trừ bản tọa, chỉ sợ đều không được chứng kiến. Liêu Hàm Yên sững sờ, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn chằm chằm lò luyện đan, u nói ra, bởi vì, cái này thủ pháp luyện chế chính là bản tọa một mình sáng tạo. Hôm nay, liền để mọi người mở mang tầm mắt. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, quanh thân lập tức hiện ra từng đạo không gian chi lực. Ngay sau đó, những cái kia không gian chi lực trong nháy mắt chui vào luyện đan ui bên trong. Sau đó, tại Lý Trường Sinh điều khiển dưới, trong lò luyện đan bộ bị không gian chi lực ngăn cách ra, tạo thành 10 cái độc lập không gian. Những dược thảo kia cũng bị phân biệt đặt đơn độc trong không gian. Sau đó phải làm chính là căn cứ mỗi một loại dược thảo đặc tính, đem chỗ khu vực nhiệt độ tăng lên đến tương ứng trình độ. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Trường Sinh, tuy nói hắn động tác không nhiều, có thể đều khiến nàng có loại cảm giác, gia hỏa này đang tại làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Trong bất chi bất giác, có lẽ ngay cả chính nàng đều không phát giác được, đáy lòng đối Lý Trường Sinh tại phương diện chế thuốc khinh thị đã dần dần tiêu tán. Thậm chí, còn ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi. Theo thời gian chuyển rời, trong lò luyện đan từng cái khu vực nhiệt độ cao thấp xen vào nhau. Từ bên ngoài nhìn, lò luyện đan mỗi cái vị trí sáng tối khác nhau. Nhiệt độ cao địa phương, luyện đan cánh tựa như lung đỏ khối sắt, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia nóng hở nhiệt độ. Nhiệt độ thấp địa phương thì không có chút nào biến hóa. Nhìn thấy một màn này, Liễu Hàm Yên kìm lòng không đặng che miệng, cái này sao có thể? Chỉ từ bên ngoài nhìn, lò luyện đan nhiệt độ liền chia làm 10 cái khu vực khác nhau. Hắn thật làm được, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp luyện chế? Ta trước kia nghe đều không nghe nói qua. Giờ phút này, nàng đột nhiên nhớ tới Lý Trường Sinh lúc trước lời nói, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, chẳng lẽ những này thủ pháp luyện chế đều là chính hắn suy nghĩ ra được? Nếu là dạng này, hắn luyện đan tạo nghệ, sợ là tại sư tôn phía trên a. Đương nhiên, Liễu Hàm Yên trừng lớn hai mắt, gương mặt mắt trần có thể thấy địa nổi lên đỏ bừng, chẳng lẽ ta thật muốn trở thành tiểu thiếp của hắn? Nghĩ đến đây, nàng liền cục xúc bất an bắt đầu, một đôi ngọc thủ càng không ngừng xoa nắn góc áo, đầy mặt vẻ lo lắng. Bây giờ Lý Trường Sinh nên làm đều đã làm xong, còn lại cứ giao cho thời gian đi lắng đọng. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, tiến lên trước nói với hắn, "Phu quân, nhỏ Kỳ Lân còn không có cái danh tự đâu, nếu không ngài cho nó lấy một cái." Lý Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Ân, là nên lấy cái danh tự." Hắn nhìn thấy tiểu hỏa Kỳ Lân, hơi chút trầm tư, tiểu gia hỏa này tròn vo, cùng cái bóng giống như, liền cứ gọi thiết đàn a. Vừa dứt lời, tiểu thiếp nhóm nhau nhau che miệng cười trộm, "Phu quân có thể hay không nghiêm túc một chút? Thiết đàn danh tự này, thế nào nói ra được mà?" Tiểu hỏa Kỳ Lân cũng đội vàng mở miệng phản đối, "Ta không cần cái tên này, thật khó nghe." Lý Trường Sinh sững sờ, "A, vậy ngươi muốn gọi tên gì?" Tiểu Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt thành thật suy tư một lát, sau đó nói, "Ta muốn gọi Hỏa Cầu." Đám người nghe xong không còn gì để nói, còn không bằng Thiết Đản đâu. Lý Trường Sinh cười ha ha nói, "Thiết Đản là nhũ danh của ngươi, đại danh còn không có lên đâu." Nghe nói lời ấy, Thiết Đản lập tức hưng phấn bắt đầu, "Cái kia đại danh gọi là cái gì?" Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, "Ngươi là Hỏa Kỳ Lân, hỏa diễm càng tràn đầy, đại biểu thực lực ngươi càng mạnh. Cho nên, ngươi theo họ ta, liền gọi Lý Hỏa Vượng a." Thiết Đản nghe được cái tên này, lập tức hớn hở ra mặt, "Lý Hỏa Vượng. Danh tự này thật là dễ nghe." Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nguyên lai tiền bối họ Lý à, cùng ta một cái họ đâu. Nói không chừng mấy vạn năm trước, ta cùng tiền bối vẫn là người một nhà đâu. Theo thời gian chuyển rời, trong lò đan bắt đầu bay ra trận trận đan hương. Thập đại ma tướng nhịn không được hít mũi một cái, trên mặt lộ ra vẻ kích động, quả nhiên là U Minh ngưng thực đan. Xem ra, đan dược luyện chế hẳn là thành công. Liễu Hàm Yên cũng là sắc mặt đại biến, cái này đan hương, đến tột cùng là bực nào độ tinh khiết. Chương 1537, khiếp sợ Liễu Hàm Yên chương 1537. Khiếp sợ Liễu Hàm Yên sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên bị Lý Trường Sinh cái kia xưa nay chưa từng có rung động lòng người luyện đan kỹ nghệ lần lượt kinh đến, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Giờ phút này, trong tay nàng nắm chặt một viên thác ấn ngọc giản, bên trong kỹ càng ghi chép Lý Trường Sinh luyện chế đan dược mỗi một cái trình tự. Một màn này lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Liễu Hàm Yên vậy mà thác ấn tiền bối quá trình luyện chế, chỉ từ điểm này nhìn, tiền bối thủ pháp luyện đan đã thắng một bậc, chỉ là không biết cuối cùng luyện ra đan dược sẽ là như thế nào kỳ hiệu. Đám người ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đan hương, nhìn qua Liễu Hàm Yên cái kia tràn đầy rung động thân sắc, trong lòng đã sáng tỏ, xem ra vị tiền bối này hoàn toàn chính xác danh phủ kỳ thực, ngay cả Liễu Hàm Yên đều đúng hắn thủ pháp luyện đan kinh ngạc không thôi. Nếu là đan dược thành công ra lò, trang diện kia nhất định rung động lòng người. Các ngươi nói, tiền bối thật có thể luyện ra U Minh ngưng thực đan sao? Ta nhìn rất có thể, nhìn Liễu Hàm Yên biểu tình kia, liền biết. U Minh ngưng thực đan, đây chính là dược vương cấp bậc đan dược a. Nhớ năm đó, chúng ta Trung Châu đại lục ở bên trên một lần xuất hiện dược vương, cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện cũ. Cho dù là được vinh dự cổ kim thứ nhất luyện đan tiên tài Liễu Hàm Yên, cũng bất quá là cái thập phẩm đỉnh phong đan sư thôi. Tinh thần Thiên Mã Vương thú mắt thấy đây hết thảy, nội tâm trong nháy mắt cuồn cuộn lên kinh đảo hải lãng, chủ nhân lúc trước ban cho ta những đan dược kia, chẳng lẽ tất cả đều là hắn tự tay luyện chế? Ta còn lo lắng chủ nhân ứng phó không được nhiều như vậy tộc nhân nhu cầu đâu. Hiện tại xem ra, ta là buồn lo vô cớ. Nghĩ tới đây, nó thật dài điệu thở phào một cái, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn, thần phục với chủ nhân, không thể nghi ngờ là ta đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Trầm tư một lát, nó đưa ánh mắt về phía phương xa. Chỉ mỗi ngày tế vẫn có vô số ngôi sao thiên mã chính hướng bên này chạy nhanh đến. Nhìn thấy một màn này, vương thú trong mắt lóe lên kiên định quan mang, lần này, chúng ta tinh thần thiên đại mã tộc nhất định phải triệt để quật khởi. Ba hợp hai cha con giờ phút này cũng là cả kinh không ngậm miệng được, cái này tăng biêu thế mà lại còn luyện đan. Tiểu thiếp nhóm càng là giống phát hiện đại lục mới giống như, nhà ta tướng công còn có cái gì sẽ không. Ba Nhược Hy mỉm cười nói ra, cho đến bây giờ, ta còn thực sự không có phát hiện hắn có cái gì sẽ không. Nói không chừng các vị tỷ muội có thể đi hỏi một chút tướng công, nhìn hắn đến cùng có cái gì sẽ không. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh xông Thiết Đản nói ra, "Thiết Đản, đi, có thể thu lửa rồi." Thiết Đản nghe xong, miệng chậm rãi đóng bắt đầu. Cái kia kinh khủng hỏa diễm dần dần tiêu tán, nhiệt độ trung quanh cũng theo đó hàng không thiếu. Lò luyện đan cũng đi theo lạnh xuống, trung quanh thậm chí kết xuất một tầng mỏng sương. Người bên ngoài không rõ nội tình, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này vô cùng thần kỳ, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Mà thân là luyện dược sư Liễu Hàm Yên, lại một chút thấy rõ trong đó huyền bí, U Minh Ngưng Thực Đan chính là chí âm chí hàn chi vật, người dùng lại là linh thể, tự nhiên không thể nhiễm nửa điểm dương khí. Như vậy cấp tốc ngưng kết thành băng xương, ý theo cổ tịch chứa đựng, chẳng lẽ đan dược này độ tinh khiết vượt qua tám thành? Liễu Hàm Yên nhất thời cả kinh che lại môi đỏ, nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, có thể đem dược vương cấp bậc đan dược luyện tới tám thành độ tinh khiết, cái này Tang Bưu đan đạo tạo nghệ đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Đang lúc này, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, khinh khinh một trường bộ hướng lò luyện đan. Ngay sau đó, nắp lò lạch cạch một tiếng ứng thanh mà mở. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương bốn phía ra. Chỉ gặp đan lô miệng toát ra một đoàn tựa như sương mù màu trắng mây khói, trong đó lấm ta lấm tấm, vô số lấp lóe điểm sáng hiện hiện. Những điểm sáng kia chính là luyện chế mà thành đan dược. Liễu Hàm Yên cặp mắt trợn tròn, lên tiếng kinh hô, đây là? Nàng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền đã tính ra số lượng, tối thiểu 80 quả. Đến cùng là mấy phẩm đan dược đâu? Chương 1538, Liễu Hàm Yên sẽ nũng nịu chương 1538, Liễu Hàm Yên sẽ nũng nịu trong lúc nhất thời, hô hấp của nàng trở nên gấp rút bắt đầu, khó kìm lòng nổi điệu như một trận gió trôi dạt đến lò luyện đan bên cạnh. Lý Trường Sinh thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, khinh khinh vung tay lên, trong lò sương mù lập tức tan đi, lộ ra bên trong đang đan dược. Một viên, hai viên. Khoe miệng của hắn treo ngoạn vị tiểu dung, cố ý kéo dài thanh âm, chậm rãi đếm lấy những đan dược kia. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Liễu Hàm Yên liền đã mở to hai mắt nhìn, kích động la lớn, 100 quả, dòng giá 100 quả a. Nàng tâm tình hưng phấn để nàng quên đi nam nữ hữu biệt, trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy Lý Trường Sinh, đây chính là dòng giá 100 quả dược vương phẩm giai đan dược a, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lý Trường Sinh bị nàng ôm đến cổ căng lên, trước ngực cũng bị đính đến có chút khó chịu, tranh thủ thời gian bắt lấy Liêu Hàm Phong cánh tay nói, khụ khụ. Đúng nhẹ, mau đưa ta kiếm chết. Cảm nhận được Lý Trường Sinh lực đạo, Liêu Hàm Yên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mặt lập tức đỏ đến giống quả táo chín. Nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lý Trường Sinh cất tiếng cười to, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ngươi bây giờ đã là tiểu thiếp của ta, ôm một cái tính là gì? Các loại chậm chút thời điểm, chúng ta giao lưu sẽ càng sâu nhập thêm. Liễu Hàm Yên nghe xong tiểu thiếp hai chữ này, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng những cái kia lơ lửng đan dược, đưa tay lấy ra một viên, nói ra, muốn ta coi ngươi tiểu thiếp, vẫn phải xem trước một chút ngươi đan dược này luyện đến như thế nào. Ân. Nàng nhìn chằm chằm trong tay đan dược, con ngươi bỗng nhiên co bảo, thanh âm hơi có chút run rẩy, cái này, đây là mười đầu kim văn, ngươi luyện ra dược vương thập phẩm đan dược. Dưới sự kích động, Liễu Hàm Yên lần nữa nhào vào Lý Trường Sinh trong ngực. Lần này, tim đập của nàng không ngừng gia tốc, cảm thụ được Lý Trường Sinh trên thân nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Kìm lòng không đặng hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, có thể bị dạng này luyện dược đại sư coi trọng, quả thực là đời ta đã tu luyện phúc phận. Đã ta đã thua mất tranh tài, vậy trở thành tiểu thiếp của hắn cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Ngày sau có hắn chỉ điểm, ta luyện đan tạo nghệ nhất định có thể nâng cao một bước. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến dược vương cấp độ đâu. Liễu Hàm Yên càng nghĩ càng kích động, hai tay không tự giác địa vây quanh tại Lý Trường Sinh trên thân, dùng sức chi lớn, phảng phất muốn đem mình dung nhập Lý Trường Sinh trong thân thể đồng dạng. Lý Trường Sinh cảm nhận được Liễu Hàm Yên thời khắc này biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, nói ra, làm sao? Hiện tại không phản đối làm bạn tọa tiểu thiếp. Liễu Hàm Yên xấu hổ vùi đầu vào Lý Trường Sinh trong ngực, xấu hổ giận dữ đan sen địa nói, có chơi có chịu, bây giờ là ta thua. Cho nên dựa theo ước định, ta phải làm tiểu thiếp của ngươi. Dù sao cũng là thiên chi tiêu nữ, trong lòng kiêu ngạo vẫn phải có. Có lẽ là vì để cho mình lộ ra thận trọng một chút, Liễu Hàm Yên lại làm bộ không tình nguyện bộ dáng nói ra, cho dù trong lòng ta lại không nguyện ý, lại có thể như thế nào đây? Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, "A, xem ra ngươi là không có cam lòng a." Khi đang nói chuyện, hắn một tay lấy Liêu Hàm Yên từ trên người chính mình kéo ra, sau đó nói, "Đã như vậy, vậy bản tọa liền cho ngươi một lựa chọn cơ hội." Liêu Hàm Yên nghe nói như thế, trong lòng lập tức siết chặt, "Cái này?" Lý Trường Sinh giả bộ như một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, "Bản tọa cũng không phải đang cùng ngươi nói đùa. Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Miễn cho ngày sau ngươi nói là ta bức ngươi." Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh khinh khinh vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức đem Liêu chứa mắt hướng phía nơi xa đẩy đi. Lực lượng này vừa đúng, là Lý Trường Sinh tỉ mỉ khống chế, lấy Liễu Hàm Yên tu vi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Sau một khắc, Liễu Hàm Yên thân thể bắt đầu không tự chủ được hướng nơi xa lướt tới. Trong lúc nhất thời, Liễu Hàm Yên sắc mặt trở nên cực kỳ lo lắng, làm sao bây giờ? Giờ phút này, toàn trường ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người nàng, khe khẽ bàn luận nhau nhau, đây là chuyện ra sao? Liễu Hàm Yên có phải hay không gây tiền bối không cao hứng? Khẳng định là như thế này, tiền bối đây chính là cao nhân a, có thể coi trọng Liễu Hàm Yên là nàng mười đời đã tu luyện phúc khí, có thể cái này Liễu Hàm Yên thế mà không biết tốt xấu, còn dám cho tiền bối vung sát mặt. Như thế rất tốt, tiền bối không cần nàng nữa. Ha ha. Nói thật, lấy tiền bối năng lực, muốn Liễu Hàm Yên nữ nhân như vậy, thậm chí so với nàng càng xinh đẹp nữ nhân đều không nói chơi. Cái này Liễu Hàm Yên thật sự là quá không nhìn được sĩ cử. Nếu là ta, coi như tiền bối như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không rời đi. Đúng vậy a, theo tiền bối, vậy đơn giản là một bước lên trời a. Chỉ tiếc ta không phải nữ nhân. Ngươi nói nữ nhân này tấn thăng đường tắt thật sự là nhiều lắm. Đúng vậy a, nữ nhân ôm vào nam nhân ủi, mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Có thể nam nhân ôm vào nữ nhân ủi, sẽ chỉ bị chửi thành tiểu bạch kiểm, ăn bám. Thật sự là quá không công bằng. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, Liễu Hàm Yên sắc mặt âm tình bất định. Lý Trường Sinh cũng hơi nhíu cao mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, không nên à, kiến thức đến bản tọa luyện đan bản lĩnh, làm một cái luyện dược sư, nàng hẳn là lập tức ôm ấp yêu thương mới đúng. Nữ nhân này không khỏi quá ngạo khí, nếu là không áp chế nàng nguyệt khí, nàng còn tưởng rằng bản tọa rời nàng lại không được đâu. Nàng nếu là không trở về, như vậy tùy nàng đi thôi, bất quá là nữ nhân thôi. Đúng lúc này, Liễu Hàm Yên quanh thân tu vi đột nhiên phun trào, ngay sau đó nàng dừng bước. Nàng hít sâu một hơi, hướng phía Lý Trường Sinh mau chóng đuổi theo. Tới gần về sau, nàng không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhào vào Lý Trường Sinh trong ngực, tiền bối, đừng đuổi người ta đi nha, mới vừa rồi là người ta không đúng, ngươi liền tha người ta lần này có được hay không vậy? Van cầu ngươi. Nói xong, nàng còn lôi kéo Lý Trường Sinh tay càng không ngừng lay động. Thân thể của nàng càng là không tự chủ được nghiêng về phía trước, cơ hồ dán vào Lý Trường Sinh trên cánh tay, hai người tiếp xúc để Lý Trường Sinh toàn thân khẽ run lên. Bình thường nghiêm túc đoan trang Liễu Hàm Yên, giờ phút này lại đối Lý Trường Sinh nũng nịu bắt đầu. Một màn này để ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lý Trường Sinh cảm giác mình phảng phất bị dòng điện đánh trúng, toàn thân tê dại, bình thường chứng trạng đàng hoàng người một khi làm lên tương phản, thật là khiến người ta chống đỡ không được. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, tiếp tục hỏi, ngươi sai ở nơi nào? Liễu Hàm Yên túi thấp xuống mặt mày, nhấp nhẹ lấy bờ môi, trong hốc mắt thậm chí nổi lên lệ quang, nô gia không nên tại. Không nên tại phu quân trước mặt vung sắc mặt. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ừm, vậy sau này còn biết phạm sao?" Liễu chứa mắt đội vàng trả lời, "Nô gia cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, về sau tại phu quân trước mặt, nô gia nhất định sẽ hạ thấp tư thái, làm tốt một cái tiểu thiếp chuyện nên làm." Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý nhận lầm phân thượng, vi phu liền tha thứ ngươi. "Bất quá, trừng phạt hay là không thể miễn." Nghe nói như thế, vừa mới thở dài một hơi, Liễu Hàm Yên lập tức vừa khẩn trương bắt đầu, không biết phu quân dự định như thế nào trách phạt, nô gia không có chút nào lời oán giận. Lý Trường Sinh đưa tay bước lên Liễu Hàm Yên cái cằm, nhìn chăm chú lên nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nói ra, "Đêm nay đi bản tọa gian phòng, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen." Lập tức, Liễu Tăng Cường chỉ cảm thấy thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu. Nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, túi đầu nhỏ nhẹ nói, "Nô gia, biết." Chương 1539, từ về số lượng tới nói, ta còn không có thua. Chương 1539, từ về số lượng tới nói, ta còn không có thua. Ba Long thấy thế, miệng há thật to, trên mặt viết đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Đây là cái kia cao ngạo Liễu Hàm Yên sao? Nhớ ngày đó ta nhiều lần hướng nàng lấy lòng, nàng liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Hôm nay vậy mà chủ động hướng Tang Bưu ôm ấp yêu thương, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Tiểu thiếp nhóm cũng đều cả kinh không ngậm miệng được, phu quân cái này vậy bội bản sự, cũng quá lợi hại a. Khó trách sẽ có nhiều như vậy nữ nhân vây quanh hắn chuyện. Ba Nhược Hi khinh khinh cười, nói ra, hiện tại nơi này thì muội, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Tiểu thiếp nhóm nghe nói như thế, từng cái cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cái gì? Phu quân còn có bao nhiêu nữ nhân? Ba Nhược Hi trong mắt lóe lên một tia mê mang, cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao phu quân đi đến chỗ nào nữ nhân liền phải gặp nạn. Thập đại ma tướng thấy thế, cũng đều hít sâu một hơi, đây mới thật sự là ngự người chi thuật a. Năm đó chúng ta nếu là có chủ nhân một phần mười bản sự, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Những cái kia bị Lý Trường Sinh đánh bại các thiên tài, tại thời khắc này cũng đều lộ ra cung kính thần sắc, chúng ta tính là gì thiên tài a, vô luận phương diện nào, đều không kịp tiền bối bậc nhất. Mọi người chung quanh mắt thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu thở dài, ai, nữ nhân a. Mới vừa rồi còn không nhìn chúng tiền bối, hiện tại ngược lại tốt, mình đưa đi lên cửa. Bình thường nói lên những thiên tài này cao ngạo, Liễu Hàm Yên tuyệt đối là số 1 số 2. Thật sự là không nghĩ tới, người kiêu ngạo như vậy, ở tiền bối trước mặt vậy mà có thể như thế không đúng. Xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Trung quanh nữ tu nhóm nghe, nhao nhao phản bác, các ngươi phải có tiền bối bản sự như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ ở các ngươi trước mặt ăn nói khép nép. Không có tiền bối năng lực, ngược lại trước tiên ở nơi này ghen. Hừ, thật sự là chút không có tiền đồ nam nhân. Trong lúc nhất thời, toàn trường bộc phát ra kịch liệt tranh luận âm thanh, hắc, ta nói ngươi dáng dấp hai to mặt lớn, lại còn chướng mắt chúng ta. Ai mập nhức đầu mặt? A, ai mập nhức đầu mặt? Lý Trường Sinh nghe xong, lắc đầu bất đắc dĩ, cái này giữa nam nữ tranh đấu, thật sự là vô cùng bất nhập a. Hắn nhìn lướt qua những đan dược kia, phất tay liền đưa chúng nó hết thảy bỏ vào trong túi. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực Liễu Hàm Yên nói ra, vừa rồi ngươi sai lầm, đây không phải dược vương thập phẩm, mà là thập phẩm đỉnh phong. Với lại, mấu chốt nhất một điểm ngươi còn không có phát hiện. Liễu Hàm Yên trên mặt biểu tình khiếp sợ còn không có tiêu tán, vô ý thức hỏi, điểm nào nhất? Lý Đại Phát mỉm cười, ngươi xem một chút đan dược này độ tinh khiết cao bao nhiêu. Nghe nói như thế, Liễu Hàm Yên biến sắc, ánh mắt lần nữa tập trung tại trong tay đang lược, hoảng sợ nói, đây là 10 thành đầy độ tinh khiết. Lý Trường Sinh gật gật đầu, không sai. Liễu Hàm Yên không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, lập tức nghiêm sắc mặt, trịnh trọng hỏi Lý Trường Sinh, vậy ngươi trước đó đáp ứng giúp ta dẫn tiến vị kia luyện dược đại sư, liền là chính ngươi. Lý Trường Sinh vỗ tay phát ra tiếng, một mặt hài hước nói ra, chính là. Bất quá bây giờ ngươi đã là tiểu thiếp của ta, cũng sẽ không cần ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến. Đúng, ngươi gả cho ta, các ngươi tông môn sẽ không có ý kiến chứ? Liễu Hàm Yên cười khổ một tiếng, bọn hắn nếu là biết tiền bối có như vậy luyện dược bản sự, chỉ sợ ước gì đem ván bối gả cho người đâu. Lý Trường Sinh cười ha ha, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, hắn có chút nghiêng đầu, đối sau lưng thập đại ma tướng phân phó nói, đan dược đã luyện thành, cụ thể dược hiệu vẫn phải các ngươi tự mình trải nghiệm sau mới biết được. Ai nguyện ý thử trước một chút? Lời này vừa nói ra, thập đại ma tướng bên trong, 9 người đồng loạt nhìn về phía U Minh Quỷ Vương. U Minh Quỷ Vương, cái này U Minh ngưng thực đan nếu là xuất từ ngươi U Minh giới, nếu không ngươi tới trước thử một chút. U Minh Quỷ Vương sao có thể không rõ tâm tư của bọn hắn, đơn giản là lo lắng đan dược có cái gì phong hiểm, cho nên mới muốn đem hắn đẩy lên cái thứ nhất thí nghiệm thuốc vị trí. U Minh Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, chủ nhân luyện chế đan dược, ta còn không cần từng liền biết hiệu quả kinh thiên động địa. Các ngươi như vậy nhát như chuột, vẫn xứng xương thập đại ma tướng. Ngày hôm nay, ta U Minh Quỷ Vương cái thứ nhất thí nghiệm thuốc. Thấy thế, Lý Trường Sinh cười ha ha, phất tay, một viên U Minh ngưng thực đan bay ra, chậm rãi bay đến U Minh Quỷ Vương trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, một tay lấy đan dược nắm ở trong tay, cẩn thận chu đáo một hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, sau đó hơi ngửa đầu đem đan dược đưa vào miệng bên trong. Bởi vì hắn thân thể vốn là linh thể, mặc dù được sự giúp đỡ của Lý Trường Sinh, hiện tại thân thể đã ngưng thật rất nhiều, nhưng vẫn là lộ ra có chút phiêu miểu. Giờ phút này đan dược vừa vào thể, đám người thậm chí có thể nhìn thấy đan dược dần dần tiêu tán, dược lực ở trong cơ thể hắn toàn thân lưu chuyển. Thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng ngưng thực. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Tiền bối đan dược luyện chế thành công. Giờ phút này Liễu Hàm Yên cũng nhìn chằm chằm U Minh Quỷ Vương thân thể, thời khắc lưu ý lấy đan dược ở trong cơ thể hắn tình huống. Trong lúc nhất thời nàng tâm thần đại chấn, nhịn không được lên tiếng kinh hô, mười thành đầy độ tinh khiết đan dược, quả nhiên là không phải tầm thường. Đan dược vào miệng tức hóa, không có chút nào lưu lại, hoàn toàn chuyển hóa trở thành tinh thuần dược lực. U Minh Quỷ Vương thân thể tại ba hơi bên trong liền bắt đầu phát sinh biến hóa, cái này hiệu quả thật sự là hiệu quả nhanh chóng, thậm chí so trong điện tịch ghi lại còn muốn khoa trương. Nghĩ được như vậy, Liễu Hàm Yên len lén liếc Lý Trường Sinh một chút, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, có thể luyện chế ra bực này đan dược người, vậy mà trở thành phu quân của ta. Đúng lúc này, U Minh Quỷ Vương một mặt kích động, âm thanh run rẩy địa nói với Lý Trường Sinh, chủ nhân, đan dược này hiệu quả đơn giản nghịch thiên, thuộc hạ cảm giác ngay cả tu vi đều có khôi phục dấu hiệu. Đối với mình luyện chế đan dược, Lý Trường Sinh tự nhiên là đã tính trước. Hắn nhẹ gật đầu, đem nguyên một bình đan dược, dòng dáng 100 quả, toàn bộ ném cho U Minh Quỷ Vương, về sau đan dược này liền giao cho ngươi đảm bảo. Theo bản tọa đoán chừng, lấy thân thể của ngươi trạng thái, nhiều nhất phục dụng 10 quả liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần còn lại, hôm nay trước cho những người khác mỗi người phân một viên. Về sau cách mỗi 10 ngày lại phân phát một viên. Các loại 10 quả đan dược dược lực đều hấp thu xong, các ngươi chiến lực hẳn là cũng có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, 10 người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ chủ nhân. Bọn hắn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là trung thành chi sắc. Sau đó, U Minh Tinh Vương liền bắt đầu phân phát đan dược. Mà Lý Trường Sinh cũng nhìn về phía Ba Hợp, mỉm cười, hài hước nói ra, "Ba Hợp tộc trưởng, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi những thiên tài này tựa hồ đã toàn bộ bị bản tọa sử dụng. Cho nên, cái này ba gia chủ mạch vị trí, có phải hay không nên ngừng lại?" Ba Hợp trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, hắn nhìn chung quanh bốn phía đông đảo thiên tài, trầm giọng nói ra, "Ngươi chỉ bất quá sử dụng 10 người mà thôi. Nhưng ta Ba Hợp một mạch bồi dưỡng thiên tài cũng không chỉ 10 người." Lý Trường Sinh nghe nói như thế, một mặt bình tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới Ba Hợp sẽ nói như vậy. Chỉ gặp hắn khép cười một tiếng, "Vậy ý của ngươi là nói, ở đây những người này cũng phải sử dụng?" Ba Hợp trong lòng chột dạ, bờ môi đều có chút run rẩy, "Ngươi, từ về số lượng tới nói, trước mắt đúng là chúng ta một mạch chiếm ưu." Lý Trường Sinh cười lớn một tiếng, "Vậy nhưng chưa hẳn a. Chương 1540, toàn bộ thần phục chương 1540, toàn bộ thần phục đã trải qua vừa rồi đủ loại, Ba Hợp đối mặt Lý Trường Sinh đã mất đi ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh. Trước đó hắn mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh, nhưng luôn muốn bằng vào trong tay thiên tài số lượng, còn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay, nhìn xem từng cái thiên tài bị Lý Trường Sinh sử dụng, đối với còn lại những cái kia phải chăng cũng sẽ phản chiến, trong lòng của hắn đã không có ngọn nguồn. Nhưng mà, Ba Long đối với cái này lại không có chút nào phát giác. Hắn vừa xài bước ra, chào phúng địa mở miệng, "Cái kia Tang Bưu tiền bối không ngại thử một chút ta. Sử dụng cái này 10 cái thiên tài, tiền bối đều dùng 2 ngày thời gian. Cái kia không biết sử dụng 1000 cái, lại cần bao lâu đâu?" Lý Trường Sinh mỉm cười, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ hỏi, "Các ngươi xác định còn muốn tiếp tục?" Ba Hợp thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, lại là loại vẻ mặt này, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau không có xuất ra. Nhưng Ba Long tựa hồ cũng không có phát giác được dị thường, không đợi Ba Hợp đáp lại, Ba Long liền trực tiếp nói ra, "Tiếp tục thì sao? Muốn cho chúng ta nhường ra chủ mạch vị trí, quả thực là mơ mộng ngáo huyền." Lý Trường Sinh cười ha ha, "Tốt, đã như vậy, các ngươi cũng đừng hối hận. Những năm gần đây, chỉ là Ngô Sảng âm thầm tán phát không thần đan liền nhiều vô số kể. Riêng là giờ khắc này ở Lý Trường Sinh cảm ứng bên trong, ở đây thiên tài bên trong, liền không còn có ngàn người dùng qua không thần đan. Hiện tại chỉ cần tâm hắn niệm khế động, kích phát trong cơ thể của bọn họ không thần đan dược lực, liền có thể để bọn hắn trong nháy mắt thần phục. Về phần còn lại những cái kia, tại nhìn thấy nhiều người như vậy quy thuận Lý Trường Sinh về sau, cũng khó tránh khỏi sẽ dao động, lựa chọn thần phục. Cứ như vậy, nói ít cũng có thể thu phục vài trăm người. Về phần những ba hợp đó một mạch tử trung phân tử, chắc hẳn cũng sẽ không còn thừa quá nhiều. Ở trong đó tất nhiên có hư tình giả ý đầu hàng, nhưng Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý những này. Giờ phút này hắn theo đuổi, vẹn vẹn trợ lực ba khai thắng được trở về nhà đại điện tỷ thí, thuận lợi vào ở tổ trạch, trở thành chủ mạch. Ngoại trừ Lý Trường Sinh xem trọng 10 đại thiên tài, còn lại thiên tài căn bản sẽ không bị trọng dụng. Có lẽ, hôm nay chính là bọn hắn sau cùng chạm mặt. Đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao lộ ra kỳ quái biểu lộ, tiền bối đây là dự định đem ba hợp một mạch bồi dưỡng thiên tài toàn đều xúi dục sao? Nghe tiền bối ngữ khí, hẳn là dạng này. Không cần tiền bối xúi dục, chúng ta trực tiếp đáp ứng. Đi theo tiền bối dạng này người, tương lai nhất định bừng sáng. Đúng à, cho dù là tiền bối ban cho ta nhóm một viên nho nhỏ đan dược, cũng có thể để cho chúng ta thiếu tu luyện rất nhiều năm đâu. Những cái kia nữ tu càng là hưng phấn đến ghê gớm, các ngươi nói, nếu là tiền bối coi trọng ta, ta nên làm cái gì nha? Coi trọng ngươi? Chớ nằm mộng ban ngày. Tấm gương không có, nước tiểu luôn có a. Cuộn cuộn. Chính khi mọi người làm cho túi bụi thời khắc, Lý Trường Sinh đột nhiên thả người nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung, mắt sáng như đuốc địa quét mắt toàn trường. Trong chốc lát, tiếng huyên náo im bặt mà dừng, toàn trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng bọn họ minh bạch, Lý Trường Sinh đây là muốn bắt đầu du thuyết bọn hắn. Tuy nói du thuyết, kỳ thực chính là muốn bọn hắn thoát ly ba hợp khống chế. Với lại chuyện này căn bản không cái gì chi phí, chỉ cần miệng biểu thị một cái là được. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này đã có không thiếu thiên tài kích động, chỉ chờ Lý Trường Sinh lên tiếng, liền lập tức tỏ thái độ. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên phóng thích. Ngay sau đó, giữa sân nước chừng hơn 1000 tên thiên tài trong hai con ngươi hiện lên một tia u quang. Một giây sau, bọn hắn phảng phất tại đáy lòng nghe được một thanh âm, thần phục với ta. Lập tức, bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, sau đó động tác đều nhịp địa quỳ rạp xuống đất, trăm miệng một lời địa hô to, tham kiến chủ nhân. Chúng ta nguyện quy thuận. Dòng dã 1000 người quỳ rạp xuống đất, nguyên bản còn tại phòng đoán Lý Trường Sinh như thế nào thủ thắng mọi người, giờ phút này toàn đều hít sâu một hơi, tê. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao đều quỳ? Tiền bối rõ ràng cái gì cũng còn không nói đâu. Đây chính là tiền bối lực hiệu triệu hạ, vẹn vẹn một động tác, liền để nhiều người như vậy lựa chọn thần phục. Theo sát lấy, những cái kia vốn là đối Lý Trường Sinh sùng bái sát đất người, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, chúng ta cũng nguyện quy thuận tiền bối. Cầu tiền bối đáp ứng. Mười đại thiên tài mắt thấy một màn này, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, giống tiền bối loại tồn tại này, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần vùng cánh tay hô lên, liền có thể dẫn tới vô số người hưởng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà chỉ đứng ở nơi đó liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Xem ra cái này ba gia trở về nhà đại điện, sợ là muốn lấy ba khai một mạch thắng lợi chấm dứt. Không sai, thắng bại đã mất lo lắng, chỉ nhìn ba hợp phải chăng cam tâm thoái vị, thừa nhận chủ mạch chi bị đổi chủ. Bất quá cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ba hợp khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới ngồi lên vị trí này, không có khả năng tùy tiện chắp tay nhường cho người. Như hắn thật muốn cho, đã sớm nhận thua, làm gì chờ tới bây giờ. Thập đại ma tướng cũng nhìn về phía Lý Trường Sinh, rung động trong lòng không thôi, mới các ngươi có thể từng cảm giác được cái gì? Tựa hồ có một cỗ lực lượng từ trên người chủ nhân phát ra, ngay sau đó những người kia liền quỳ xuống. Chương 1541, nếu là ba gia tử đệ không đồng ý đâu, chương 1541, nếu là ba gia tử đệ không đồng ý đâu, cái này thập đại ma tướng, không có chỗ nào mà không phải là dãi dầu xương gió lao yêu quái. Tại bọn hắn cái kia ầm ầm sóng dậy kiếp sống bên trong, thấy anh hảo, sở ngộ cao thâm pháp môn, xa phi thường người có thể bằng. Dù vậy, giờ phút này bọn hắn cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng như là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có chút trầm ngâm một lát sau, lập tức liền có người nhịn không được nói ra, nhất định là chủ nhân thi triển thủ đoạn nào đó. Bực này thần thông, coi là thật có thể tại trong khoảnh khắc thi triển đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, những người này đồng loạt hướng phía Lý Trường Sinh quỳ lạy, khẳng định là Lý Trường Sinh thi triển một loại nào đó có thể khống chế tâm thần người lợi hại thuật pháp. Loại này thuật pháp bọn hắn đã từng tu luyện qua, nhưng thi triển bắt đầu lại là khó như lên trời. Bình thường đều cần sớm nhiều năm bố cục, lại thông qua các loại cực kỳ tinh chuẩn khống chế, tại địch nhân lơ là sơ suất thời điểm mới có thể thành công. Với lại khống chế đối tượng số lượng cũng có hạn, nào giống Lý Trường Sinh như vậy, dễ dàng liền có thể khống chế gần ngàn người, lại đều là thế nhân công nhận thiên tài. Trong lúc nhất thời, thập đại ma tướng nhao nhao sắc mặt rung động, loại này có thể trong nháy mắt khống tâm thần người thần thông, vốn cho rằng thi triển bắt đầu cực kỳ khó khăn, nhưng nhìn chủ nhân dáng vẻ, tựa hồ qua quýt bình bình. Xem ra chủ nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta a. Tiểu thiếp nhóm cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc, có thể gả cho dạng này phu quân, thật là chúng ta phúc phận a. Mới còn lo lắng những thiên tài khác sẽ nói chúng ta làm phu quân nữ nhân là ôm đùi, nhưng hiện tại xem ra, những người khác cũng là như thế à. Ba hợp thấy cảnh này, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái này Tang Bưu còn chưa mở miệng đâu, những này cái gọi là thiên tài vậy mà đều cho hắn quỳ xuống. Trên thực tế, ba hợp đã sớm ngờ tới sẽ có người đứng tại Lý Trường Sinh bên kia, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều người như vậy. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Trong lúc nhất thời, ba hợp nội tâm rời sông lấp biển, nếu không có cưỡng ép áp chế, chỉ sợ một ngụm lao huyết liền dâng lên mà ra, thật sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ a. Ba Long nhìn thấy một màn này, thần sắc bối rối nhìn về phía ba hợp, trầm giọng hỏi, "Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chiếu tiếp tục như thế, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó chủ mạch vị trí sợ là muốn đổi chủ." Khi đang nói chuyện, ba Long trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, "Phụ thân, không thể đợi thêm nữa, chúng ta hiện tại liền động thủ." Linh tín thần kính lực lượng tích xúc xong chưa? Cái này Tang Bưu lớn lối như thế, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường mới được a. Không phải đêm dài lắm mộng, thừa dịp hắn giờ phút này buông lòng chủ quan, chính là động thủ thời cơ tốt ta. Ba hợp tự biết không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh, vốn cho là coi như vận dụng linh tín thần kính, chỉ sợ cũng khó mà trấn áp lại hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu như ngay cả linh tín thần kính đều bỏ đi không cần, cái kia kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị ba khai một mạch chậm rãi tra tấn đến chết. Vạn nhất Lý Trường Sinh lại đào ra một chút chuyện cũ năm xưa, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng thật không có chút nào đường sống. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định đụng một cái. Đến lúc đó nếu có thể chung sống hòa bình đó là kết quả tốt nhất. Nếu như không được, có linh tín thần kính nơi tay, bọn hắn sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lấy Lý Trường Sinh bày ra cường đại chiến lực, lại thêm 10 đại thiên tài, thập đại ma tướng trợ giúp, cùng bây giờ đông đảo thiên tài. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, Ba Hợp cũng không muốn cùng Lý Trường Sinh triệt để bị mặt. Ba Hợp không có trả lời Ba Long vấn đề, mà là chuyển hướng Lý Trường Sinh, trên mặt gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, "Tang Bưu đạo hữu thủ đoạn thông thiên, lão phu bội phục đến cực điểm a." Khi đang nói chuyện, hắn chắp tay cúi đầu, "Lần này lão phu nhận thua. Tuy nói chúng ta còn có những thiên tài khác chưa đến, nhưng lão phu quyết định, cuộc tỷ thí này như vậy kết thúc. Về phần ba khai một mạch, lão phu có thể cho phép bọn hắn vào ở tổ trạch. Chủ mạch tài nguyên cũng có thể phân cho bọn hắn một bộ phận." Lý Trường Sinh cười như không cười nhìn xem hắn, "Còn có đây này." Ba Hợp khẽ chau mày, giả vờ ngây ngốc mà hỏi thăm, "Còn có cái gì?" Em vợ thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Giả trang cái gì đâu? Chúng ta thắng, tự nhiên là muốn tấn thăng làm chủ mạch. Các ngươi dự định lúc nào thoái vị?" Ba Hợp trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, "Thoái vị? Cái này chỉ sợ không quá hợp quy củ a." Ba Khai vừa sải bước tiến lên, cười nhạo một tiếng, "Ba Hợp, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế thua không nổi. Gia tộc pháp lệnh viết rõ ràng, trở về nhà đại điện người thắng trận, có quyền vào ở chủ mạch. Theo quy củ nói, hiện tại các ngươi đã không còn là chủ mạch." Ba Hợp giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thở dài, "Ai, các ngươi rời khỏi gia tộc nhiều năm, có một số việc không rõ ràng cũng tỉnh có thể hiểu." Khi đang nói chuyện, hắn vất tay xuất ra một quyển sách nhỏ, lật ra sau cao giọng đọc chậm, "Căn cứ trăm năm trước đó mới nhất chỉnh sửa gia tộc pháp lệnh, trở về nhà đại điện người thắng trận có thể vào ở chủ mạch." Nghe nói như thế, em vợ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Đã ngươi biết, còn không mau chóng rời đi." Ba Hợp khẽ cười một tiếng, nói tiếp, "Đừng gấp gáp như vậy, ta còn chưa nói xong đâu. Trong năm trước đó chỉnh sửa về sau, lúc đầu chủ mạch thành viên không cần rời đi." Vừa dứt lời, Ba Hợp khép lại sách nhỏ, nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người nói, "Các ngươi rời khỏi gia tộc nhiều năm, không hiểu rõ cũng tỉnh có thể hiểu. Nếu thật theo quy củ đến, chúng ta ba gia chỉ là nhiều một cái chủ mạch, cũng không phải là đổi một cái chủ mạch." Nghe nói như thế, Ba Khai đám người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, ném đi cầu trợ ánh mắt. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Ba Tổ, trầm giọng hỏi, "Là thế này phải không?" Ba Tổ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lắc đầu, "Việc này, ta cũng không rõ lắm. Ta đi vào chủ mạch, đến nay còn chưa đủ trăm năm." Ba Hợp cười ha ha, "Ba Tổ đương nhiên không rõ ràng. Việc này là năm đó lão phu cùng lão tổ tự mình thương nghị, người biết cũng chỉ có ba gia cao tầng giải giác mấy người mà thôi." Ba Long nghe nói như thế, trực tiếp cười to lên, "Ha ha ha. Nhìn thấy không, đây là gia tộc quy định. Các ngươi không phải luôn nói theo gia tộc quy củ làm việc sao? Chẳng lẽ hiện tại liền không theo quy củ tới?" Ba Khai lập tức mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này, em vợ tính cách nóng nảy, lập tức chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, gia tộc pháp lệnh há lại nói đổi liền đổi. Đây tuyệt đối là âm mưu của các ngươi." Ba Hợp lần nữa ngóc ra quyển kia sách nhỏ, hướng phía ba bà ném tới, "Không có cách, việc này là lão tổ gật đầu đồng ý. Các ngươi nếu là không tin, mình ngó chính là." Ba bá một thanh tiếp nhận sách nhỏ, lật ra xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ba Khai mấy người cũng bu lại, sắc mặt đồng dạng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, một mặt bình tĩnh nói, "Đã ngươi chuyển ra gia tộc pháp lệnh, vậy bản tọa ngược lại là muốn hỏi ngươi. Nếu là ba gia tử đệ đều không đồng ý các ngươi tiếp tục chiếm chủ mạch vị trí, các ngươi định làm như thế nào?" Ba Hợp nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý mỉm cười, trong lòng âm thầm cô, tiểu tử này nói ra những lời này, xem ra là thật không có gì biện pháp. Ha 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 ha. Tâm tình của hắn tốt đẹp, mở miệng nói ra, "Nếu là ba gia tử đệ không đồng ý chúng ta làm chủ mạch, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tôn trọng ý của mọi người nguyện. Dù sao ba gia không chỉ là lão phu ba gia, càng là ba gia ngàn ngàn vạn vạn tử đệ ba gia." Lý Trường Sinh chờ chính là câu trả lời này. Hắn cười lớn một tiếng, nói ra, "Tốt. Đã như vậy, vậy hôm nay bản tọa liền hỏi một chút ba gia đông đảo tử đệ, đến cùng nên do ai tới làm ba gia chủ mạch." Chương 1542, Ba Hợp Mưu phản gia tộc. Chương 1542, Ba Hợp Mưu phản gia tộc. Lại lần nữa thoáng nhìn Lý Trường Sinh bộ kia thần sắc, Ba Hợp trong lòng đỗng nhiên siết chặt, không tốt. Hắn còn có hậu chiêu. Cái này sao có thể? Ta tại ba gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ba gia tử đệ sớm đã đối ta trung thành tuyệt đối. Lòng trung thành của bọn hắn không thể phá bỡ. Có lẽ là ta buồn lo vô cớ. Ba Hợp hít sâu một hơi, kiệt lực lắng lại nội tâm rung động. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh nói ra, đã như vậy, vậy lão phu cũng là muốn kiến thức kiến thức. Lời vừa nói ra, giữa sân đám người lập tức quần tình xúc động, nha à, lại có trò hay đang chẳng. Các ngươi đoán lần này tiền bối có thể hay không thắng? Ha ha ha, cái này còn cần đến hỏi sao? Giờ phút này, đám người đối Lý Trường Sinh sùng bái đã đạt cực hạn, tin tưởng vững chắc hắn tất nhiên sẽ thắng được, tiền bối đã dám như vậy nói, cái kia tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Ba gia tộc trưởng mặc dù thân phận tôn quý, ở Trung Châu đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đối mặt tiền bối, vẫn là kém hơn một chút a. Nếu là phía trước hai ngày, ta tuyệt đối sẽ đứng tại ba gia tộc trưởng bên kia. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ là tiền bối sẽ thắng. Đừng quên, vừa rồi tiền bối cái gì cũng không nói, liền có nhiều ngày như vậy mới chủ động thần phục. Nếu là hiện tại tiền bối vung cánh tay hô lên, các ngươi ngẫm lại, ba gia tử đệ sẽ đứng tại bên nào? Đúng lúc này, Lý Trường Sinh thanh âm đột nhiên vang lên, ha ha. Hắn cất tiếng cười to, tốt. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phía khuyết tán ra, toàn bộ ba gia trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này bao phủ. Cùng lúc đó, mỗi một hẻo lánh ba gia tử đệ đều chấn động trong lòng. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Trong đầu, một đạo tựa như đại đạo thanh âm vang lên, "Thần phục, thần phục." Thanh âm này tiếp tục quen quẩn, Lý Trường Sinh khuôn mặt in dấu thật sâu khắc ở đám người trong óc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số biển người nước tuôn hướng quảng trường. Ngắn ngủi một lát, phàm là có thể hành động ba gia tử đệ đã tề tụ một đường. Ba hợp cùng ba long mắt thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, "Tê, đây là nhị tổ." Ba gia nhị tổ lâu dài bế quan không ra, trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể tuy không trở ngại, nhưng thọ nguyên đã hết. Ngày xưa gia tộc sự vụ lớn nhỏ, hắn chưa hề lộ diện. Nhưng mà hôm nay, hắn lại đột nhiên hiện thân. Trong lúc nhất thời, ba gia tử đệ nhao nhao quỳ lạy nhị tổ, tham kiến nhị tổ. Lý Trường Sinh cũng dương mắt, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, có chút ý tứ. Lại còn có cái lao tổ cấp bậc nhân vật. Những năm gần đây, nô sảng tại ba gia có thể cũng không phải là không thu được gì. Nàng thủy chung tuân theo Lý Trường Sinh chỉ thị, bụng trộm bốn phía tàn khống thần đan. Phàm là bị nàng tiếp xúc qua ba gia người, đều không ngoại lệ đều từng dùng qua khống thần đan. Nô sảng mặc dù không hiểu nhiều lắm đan dược cụ thể hiệu dụng, nhưng nàng bản năng cho rằng những đan dược này hiệu lực nhất định cực kỳ người tiên. Dù sao nàng vẹn vẹn phục dụng một viên Lý Trường Sinh ban cho đan dược, liền cảm giác tỉnh linh bơi mèo huyết mạch. Bởi vậy, chân quý như thế đan dược, nàng tuyệt sẽ không ban cho địch nhân. Kết quả chính là nàng cho tất cả mọi người đều phục dụng đan dược, duy chỉ có đã bỏ sót ba hợp cùng ba long. Đương nhiên, còn có ba gia lão tổ, cũng không phải là nhị tổ, mà là ba gia hàng thật giá thật lão tổ gia. Bây giờ hắn bởi vì thọ nguyên sắp hết, có vẻ như đang tại đếm thử trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Nhưng từ các phương tin tức nhìn, tiến triển tựa hồ cũng không thật là khéo. Ba gia nhị tổ thân mang bạch bào, tiên phong đạo cốt, đối với quỳ rạp xuống đất đám người ngẩng mặt làm ngơ. Hắn trực tiếp bay tới Lý Trường Sinh cách đó không xa, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vạn bối bà dẹt, bái kiến tiền bối. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi có chút co lại, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Bà dẹt thân thể run lên, nơm nớp lo sợ địa lần nữa trả lời, vạn bối, bà dẹt. Lần nữa nghe được cái tên này, Lý Trường Sinh sắc mặt trở nên có chút quái dị, bà dẹt, tên rất hay, xem ra ngươi chính là ba gia lợi hại nhất chiến lược vải. Bà dẹt có chút xấu hổ cúi đầu, vạn bối ngu dốt, tu luyện mấy ngàn năm, mới bất quá tiên vương 10 tầng chiến lược. Nếu như có thể phi thăng tiên giới, có lẽ có thể tiến thêm một bước, bất quá nghe nói tiên giới xảy ra biến cố. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, lựa chọn của các ngươi hết sức sáng suốt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm nói ra, xem ra tiên giới vượt ngoại tiên ma xâm lấn sự tình, hạ giới biết được người cũng không thiếu a. Năm đó chuyện này vẫn là ta Lý gia tiên tổ Lý Thuần Cương nói cho ta biết. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cũng không biết lão nhân già ông ta hiện nay người ở chỗ nào. Ba hợp hai cha con gặp bà dẹt vậy mà hướng Lý Trường Sinh quỳ lạy, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, nhị tổ, ngài. Bà dẹt không đợi ba hợp nói hết lời, lập tức nhíu mày, trầm giọng quát, còn thất thần làm cái gì? Tiên bối ở đây, còn không mau quỳ lạy. Lời kia vừa thốt ra, ở đây đông đảo ba gia tử đệ đồng loạt hướng phía Lý Trường Sinh quỳ xuống. Ba hợp cùng ba long hai cha con bất đắc dĩ, đành phải cực không tình nguyện quỳ xuống. Lý Trường Sinh thấy thế, cười ha ha, đều đứng lên đi. Hôm nay bản tọa triệu tập các ngươi đến đây, là muốn hỏi một chút các ngươi, ba hợp có hay không tư cách đảm nhiệm tộc trưởng? Ba hợp một mạch, có hay không tư cách trở thành chủ mạch? Ba khai một mạch thắng được trở về nhà đại điện, trở thành duy nhất chủ mạch nhưng có vấn đề. Lý Trường Sinh liên tiếp ném ra ngoài rất nhiều vấn đề. Mọi người tại đây cũng đều không phải là đồ đần, trong lòng đều hiểu hắn kỳ vọng đáp án là cái gì. Ba dẹt trước tiên mở miệng, trầm giọng nói ra, ba khai một mạch thắng được thắng lợi, trở thành chủ mạch là đương nhiên. Về phần ba hợp một mạch, khi đang nói chuyện, ba dẹt nhìn về phía ba hợp, trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh. Ba hợp thấy thế, lập tức sắc mặt khẩn trương, nhị tổ, ngài đây là ý gì? Ba dẹt hừ lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không cho là ta cùng đại ca bế quan, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ? Ngươi hẳn là thật sự cho rằng những năm này ngươi làm những cái kia câu làm, có thể giấu giếm được chúng ta? Chúng ta sở dĩ không nhúc nhích ngươi, là muốn cho ngươi dừng cương trước bờ vực, quay đầu làm bờ. Nhưng hôm nay ngươi vậy mà dám can đảm va chạm tiền bối. Khi đang nói chuyện, bà dẹt nhìn chung quanh đông đảo bà già tử đệ, cất cao giọng nói, hôm nay ta bà dẹt ở đây tuyên bố, ba hợp một mạch không còn là chủ mạch, mới chủ mạch chính là ba khai một mạch. Ba hợp cũng không đảm nhiệm nữa tộc trưởng, mới tộc trưởng chính là ba khai. Các ngươi có gì dị nghị không? Đông đảo ba gia quả thực đệ tử cùng kêu lên hô to, không có dị nghị. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ba khai, quỳ rạp xuống đất, bái kiến tộc trưởng. Bái kiến thiếu tộc trưởng, bái kiến đại tiểu thư. Lý Trường Sinh thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm tốt lắm. Mà ba hợp cùng ba long hai người thì là đẩy mặt tâm trầm. Ba hợp trừng mắt Lý Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói ra, đều là bởi vì ngươi. Lão phu đã nhượng bộ, đồng ý để ba khai một mạch trở thành chủ mạch, chúng ta cùng tồn tại chẳng lẽ không được sao? Ngươi vì sao không nên ép ta? Vì cái gì? Sau một khắc, ba hợp nghiêm nghị quát, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta ba hợp là tùy ý để cho người ta nắm sao? Lý Trường Sinh một mặt hài hước nhìn về phía hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Ba hợp hừ lạnh một tiếng, có ngươi cười không ra được thời điểm. Sau đó hắn nhìn về phía bà dẹt, lạnh giọng nói ra, không cần các ngươi tức đoạt ta hết thảy, hôm nay ta ba hợp tuyên bố thoát ly ba gia. Từ nay về sau, các ngươi không còn là tộc nhân của ta, mà là cựu địch. Sau một khắc, ba hợp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai tay hướng xuống đất đột nhiên vỗ. Lập tức, mặt đất bắt đầu rung động, vô tận vết nứt như là thâm viên miệng lớn, đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, trong sân rộng nguyên bản ảm đạm không ánh sáng linh tín thần kính, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chương 1543, linh tín thần kính lai lịch, đến tột cùng là cái gì? Chương 1543, linh tín thần kính lai lịch, đến tột cùng là cái gì? Một đoàn quang mang bắn ra, những nơi đi qua, ba gia tử đệ tử thương vô số. Cao mấy chục trượng hành vĩ cung điện, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Thuật pháp quang mang ở giữa phiến thiên địa này lấp loé không yên. Lý Trường Sinh thấy thế, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút, cực kỳ lợi hại lực lượng. Thật không nghĩ tới, cái này linh tín thần kính lại tàng có lớn như vậy lực phá hoại. Lý Trường Sinh đã sớm biết được linh tín thần nhãn không thể coi thường, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lực phá hoại có thể đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng. Hắn vội vàng thi triển ra phòng hộ trận pháp, đem bên người tiểu thiếp nhóm bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, hắn ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia linh tín thần kính, trong lòng âm thầm suy nghĩ, từ hiện tại tình hình đến xem, cái này linh tín thần kính chỗ kích phát ra lực lượng bèn bèn một góc của băng sơn. Nếu như có thể đem triệt để thôi động, trang diện tiên lên sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa a. Các lộ thiên tài nhao nhao thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, chống cự cái kia phảng phất muốn hủy diệt hết thể diệt thế chi quang, vậy rốt cuộc là cái gì? Ba hợp chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều giết sạch sao? Điên rồi, toàn đều điên rồi. Hắn ngay cả tự mình ba gia người đều không buông tha, càng đừng đề cập chúng ta. Tiền bối, chúng ta xin tiền bối xuất thủ, có tiền bối tại, ba hợp tuyệt đối là không nổi sóng gió gì. Lần này ba hợp nhằm vào liền là tiền bối sớm muộn sẽ ra tay. Ba dẹt mắt thấy đông đảo ba gia tử đệ thương vong thảm trọng, lập tức lên cơn giận dữ, nghiêm nghị quát, "Ba hợp, ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Ba hợp hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, động tác nhanh như thiểm điện, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, "Đây đều là các ngươi bức ta đó. Các ngươi tại sao phải cùng ta tranh? Vì cái gì?" Khi đang nói chuyện, quanh người hắn tản mát ra ngập trời tu vi chi lực, linh tín thần kính lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba dẹt thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, "Ngươi vậy mà có thể đem linh tín thần kính điều khiển đến trình độ như vậy? Ngươi là lúc nào làm được?" Ba gia đạt được linh tín thần kính đã có nhiều năm, nhưng thủy chung không thể tìm tới điều khiển chi pháp. Bây giờ ba hợp chỗ cho thấy điều khiển năng lực, vừa xa khỏi bạ dẹt tưởng tượng. Ba hợp cười lạnh, các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Khi đang nói chuyện, ba hợp lại một trường nặng nề mà đập vào mặt đất. Nhất thời, sâu trong lòng đất vô số tinh thuần lực lượng phản phất bị tỉnh lại, điên cuồng hướng lấy linh tín thần kính dũng mãnh lao tới. Một cái mắt, linh tín thần kính uy áp tầm bang phong thích, mặt kính bộc phát ra như là như mặt trời kinh khủng quang mang. Ngay sau đó, nó vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, mặt kính bắn ra quang mang chỗ đến, phàm là tiếp xúc đến người, toàn đều toàn thân run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Linh tín thần kính quỷ dị để Lý Trường Sinh không dám tùy tiện vận động. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chuyển hướng những cái kia ngã xuống đất ba gia tử đệ, trong hai mắt hiện lên một tia tĩnh mịch quan mang. Trong nháy mắt, chân linh chi nhãn bị hắn thi triển đi ra. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ gặp những cái kia ngã xuống đất trên thân người, đang có từng sợi kỳ dị lực lượng bị linh tín thần kính chậm rãi lôi kéo mà ra. Lực lượng kia đã không phải linh lực, cũng không phải huyết độc chi lực, thậm chí ngay cả Lý Trường Sinh cũng chưa từng gặp qua. Nhưng hắn lại đã từng cảm thụ qua tới cực kỳ tương tự khí tức. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh cứ thế ngay tại chỗ, trừng lớn hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, khí vận chi lực. Khí vận vốn là hư vô mờ mịt tồn tại, cho dù Lý Trường Sinh có được chân linh chi nhãn, cũng khó có thể nhìn rõ hắn bản chất. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt khí vận chi lực, nhưng lại cảm thụ qua loại kia đặc biệt khí tức. Mà giờ khắc này, trước mắt những đệ tử này trên thân bị linh tín thần kính lôi kéo xuất lực lượng, chính là loại khí tức kia. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh nhìn về phía linh tín thần kính ánh mắt cũng thay đổi, nếu như đây quả thật là khí vận chi lực, như vậy cái này linh tín thần kính hấp thu lớn như thế lượng khí vận chi lực, đến tuột cùng là vì cái gì? Ba gia những năm gần đây khẳng định cũng đối linh tín thần kính lai lịch làm qua điều tra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Xem ra tấm gương này địa vị quả thực không đơn giản a. Ba dẹt gặp nhiều như vậy thương vong, không để ý tới cái khác, một tiếng quát chói tai, hướng phía ba hợp vọt mạnh qua khứ, làm cản, nhanh dừng tay cho ta. Ba Long thấy thế, nhìn về phía bên cạnh Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, cùng lao tổ đánh, không biết ngươi có mấy phần thắng. Hắn vô Trần Phong bả bay, Trần Phong bảo kiếm ra khỏi vỏ, vừa xài bước ra. Cùng lúc đó, Tô Kiếm Ảnh trong mắt cũng lộ ra chiến ý, hướng phía Trần Phong đội sông mà đi, chờ liền là ngươi. Lý Trường Sinh nhìn qua linh tín thần kính di động phương hướng, tựa hồ mục tiêu đúng là mình cùng sau lưng Ba Khai đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thập đại ma tướng cùng đông đảo thiên tài nói ra, các ngươi bảo vệ tốt bọn hắn. Thập đại ma tướng cùng 10 đại thiên tài lập tức không người đáp, tuân mệnh. Mà Lý Trường Sinh thì là vừa xài bước ra, hướng phía cái kia mặt linh tín thần kính bay đi, đã sớm đối tấm gương này trong lòng còn có hiếu kỳ, hôm nay nhưng phải hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Chương 1544, hôn chiến chương 1544, hôn chiến tiểu tiếp nhóm nhìn thấy tình hình này, nhao nhao mở miệng quên đủ, phu quân, tấm gương kia quả thực tà dị cực kỳ, vẫn là chớ có tùy tiện bước chân vi diệu nha. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, không cần lo lắng. Tấm gương kia cố nhiên phi phàm, có thể lập tức thi triển chính là ba hợp. Bằng ba hợp bản sự, là khó mà thi triển ra tấm gương kia toàn bộ uy lực. Nghe nói lời ấy, tiểu thiếp nhóm trong nháy mắt sắc mặt kinh ngạc, lực phá hoại đã như vậy to lớn, chẳng lẽ cái này còn không phải tấm gương kia toàn bộ thực lực. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía tấm gương kia, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi mang, đúng là như thế. Cho nên, lần này vi phu nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Nói xong, hắn quay người liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, tiểu Họa Kỳ Lân ngăn tại trước mặt của hắn, "Cha, ta cũng muốn đi." Lý Trường Sinh một mặt cười khổ, "Ngươi vẫn là ở lại chỗ này thủ hộ mẫu thân của ngươi a. Đem tấm gương giao cho cha là được." Thiết Đản nhíu mày, lộ ra cực kỳ không tình nguyện. Lý Trường Sinh thấy thế, đành phải nói lần nữa, "Cha nếu là vừa đi, mẫu thân ngươi bọn hắn đụng tới nguy hiểm nên làm thế nào cho phải?" Đúng vào lúc này, Thẩm Diễm Tâm cũng đội vàng mở miệng, "Là Thiết Đản, mau tới đây, vẫn phải dựa vào ngươi bảo hộ chúng ta đâu." Cái khác tiểu thiếp cũng đội vàng phụ họa, "Thiết Đản lợi hại nhất à, ngươi nếu là đi theo cha đi, chúng ta có thể làm sao xử lý?" Bị đám người một phen tán dương, Thiết Đản lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ đi đến Thẩm Diễm Tâm bên cạnh, "Vậy được rồi, Thiết Đản liền lưu tại nơi này thủ hộ các ngươi." Gặp tình hình này, Thẩm Diễm Tâm đội vàng hướng Lý Trường Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Trường Sinh ngầm hiểu, hướng phía Linh Tín Thần Kính bước ra một bước. Cùng lúc đó, dưới mặt đất đống nhiên lại lần nữa vỡ ra một cái khe. Nhìn thấy như vậy, Lý Trường Sinh nao nao, cái này Linh Tín Thần Kính còn có lực lượng chưa từng phóng thích a. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quanh thân trải rộng màu đỏ lôi điện thân ảnh phi nhanh mà ra. Trong chốc lát, vô tận lôi điện chi lực trong nháy mắt bao phủ chúng quanh 10 mét phạm vi. Phạm là chạm đến lôi điện người, nhao nhao toàn thân run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, nô sảng cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, "Lôi Lăng!" "Là Lôi Lăng!" Lý Trường Sinh cũng dương mắt nhìn lên, trong mắt lóe lên mỉm cười, "Ta liền biết tiểu tử này không biết cái này tùy tiện liền vào điệu." Lôi Lăng cảm nhận được Lý Trường Sinh ánh mắt về sau, cũng hướng hắn nhìn sang. Kịp phản ứng về sau, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Lôi Lăng tham kiến chủ nhân." Lý Trường Sinh cười gật đầu, "Rất tốt, ngươi không có để bản tọa thất vọng." Khi đang nói chuyện, hắn vung tay lên, cái kia Lôi Trạch Chi Linh bỗng dưng mở mắt. Sau đó hướng phía Lôi Lăng liền vọt tới, "Cái này Lôi Trạch Chi Linh thân bên trên có khí tức của ngươi, liền đem nó giao cho ngươi đi. Bất quá ngươi có thể hay không đem thu phục, liền xem chính ngươi bản sự." Gặp đây, Lôi Lăng lập tức đẩy mặt kích động, "Đa tạ chủ nhân ban ân." Lý Trường Sinh mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, thêm bại Lôi Trạch Chi thể trên người giam cầm trong nháy mắt tiêu tán. Lôi Lăng thở sâu, hướng phía Lôi Trạch Chi linh hoạt nào tới, một người một thú trong nháy mắt đánh lẫn nhau thành một đoàn. Ba Long thấy thế, trên mặt lướt qua một tia dị dạng quan mang. Hắn bụng trộm lườm Lý Trường Sinh một chút, gặp hắn hướng phía Linh Tín Thần Kính đi đến, trong mắt lập tức hiện lên một vòng niệm ai, "Thử, muốn chết." Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lôi Trạch Chi linh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Lôi Trạch Chi linh thoát khỏi tiểu tử kia khống chế, ta rốt cục lại có thể điều khiển nó." Khi đang nói chuyện, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhất thời Lôi Trạch Chi linh nhãn bên trong hiện lên vẻ dãy rủa. Sau một khắc, toàn thân bộc phát ra sôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều là thật nhỏ hồ quang điện, liền ngay cả hô hấp một ngụm đều có thể phát giác được phổi truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, nhưng lại chưa xuất thủ can thiệp, có một số việc vẫn là để chính bọn hắn đi giải quyết vi diệu. Hắn nhìn chăm chú Linh Tín Thần Kính, trên người Thái Cực Thần Thuẫn chậm rãi hiện hiện, bắt quái đồ án tại lòng bàn chân hắn càng không ngừng xoay tròn, một đợt nối một đợt năng lượng từ đó phóng thích mà ra. Linh Tín Thần Kính mặt kính bắn ra quang mang đập đện tại Thái Cực Thần Thuẫn bên trên, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng kích thích. Phản phất quang mang kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì giống như. Lý Trường Sinh thần sắc cũng dùng, từng bước một hướng phía Linh Tín Thần mặt đi đến. Không bao lâu, hắn dừng bước, ánh mắt rơi vào trước mặt Linh Tín Thần Kính bên trên, trong mắt lóe lên suy tư quang mang, nhìn qua, tựa hồ cũng không khác thường chỗ. Ngoại trừ chất liệu có chút đặc thù, phương diện khác cùng bình thường tấm gương cũng không khác biệt. Ba Hợp nhìn qua Lý Trường Sinh bóng lưng, trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ hưng phấn, "Đây đều là chính ngươi tìm tới cửa. Nguyên bản ta còn cảm thấy tiếc nuối, không có thể làm cho ngươi đứng tại trước gương thi triển Linh Tín Thần Kính, lấy đạt tới đối ngươi lớn nhất tổn thương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đụng lên đi. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách người bên ngoài." Tang Bưu. Đột nhiên, Ba Hợp nổi giận gầm lên một tiếng, khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc, "Đi cho đi." Ba Zet thấy thế, trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Hắn sắc mặt lo lắng và phẫn, cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay. Tiếng gào thét bên trong, hắn hướng phía Ba Hợp ngực đống nhiên đánh ra. Ba Hợp cũng không tránh né, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hướng phía Linh Tín Thần Kính một chỉ, lập tức mặt kính quang mang lại lần nữa bộc phát, giống như một viên cỡ nhỏ như mặt trời chói lóa mắt. Lý Trường Sinh bị quang mang kia quấy, vô ý thức có chút nheo lại hai mắt. Đúng lúc này, Linh Tín Thần Kính mặt kính đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lý Trường Sinh ngạc nhiên ở giữa, nhịn không được đưa tay chạm đến mà đi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn không có dấu hiệu nào, đột nhiên biến mất. Đám người thấy thế, từng cái cả kinh sắc mặt đại biến, "Tiền bối đi đâu? Không phải là bị cái kia đáng chết tấm gương cho hút đi vào?" "Không có khả năng. Tiền bối pháp lực vô biên, chỉ là một mặt cái gương nhỏ có thể nào vây được tiền bối. Ta xem là tiền bối mình chủ động tiến về, muốn biết rõ ràng tấm gương kia bí mật." Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Giờ phút này, Ba Hợp đã bị Bạ Dẹt một trường đánh bay, thân thể liên tiếp đụng xuyên 3-4 bức tường bách tường về sau, lúc này mới nặng nề mà đổ vào phế tích bên trong. Trong miệng hắn liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, trong đó còn kèm theo nội tạng gối bụng, ngực cũng lom xuống dưới, máu tươi thuận thân thể cốt cốt chảy xuôi. Nhưng hắn trên mặt cũng không toát ra vẻ thống khổ, ngược lại trừng mắt Linh Tín Thần Kính, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, "Ha ha ha ha." Hắn cất tiếng cười to, tóc hai bù xù địa hô to, "Giang Bưu, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Có Linh Tín Thần Kính nơi tay, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta." "Ha ha ha." Hắn quay đầu nhìn về phía Ba Khai đám người, phách lối địa kêu gào nói, "Các ngươi coi là tìm tốt con rể, liền có thể cưỡi tại ta Ba Hợp trên đầu đi đại sao? Hôm nay liền để các ngươi tận mắt chứng kiến Tang Bưu là như thế nào đưa tại trong tay của ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối với mình còn sót lại mấy cái kia tử trung thủ hạ quát, không tiếc bất cứ giá nào, xông ra ngoài. Ba Khai giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, quay đầu nhìn về phía Ba Nhược Hy hỏi, "Cô ra đến cùng thế nào rồi?" cái khác tiểu thiếp cũng nhao nhao hướng ba Nhược Hy nhìn lại, đúng vậy à, nhà ta phu quân không có cái gì vậy à. Ba Nhược Hy lắc đầu, trầm giọng nói ra, lấy phu quân thần thông, quả quyết sẽ không như vậy vẫn lạc. Bây giờ đánh giá là tạm thời bị vây ở tấm gương kia ở trong. Hiện nay chúng ta muốn làm, liền là đem tấm gương kia bảo vệ cẩn thận. Mặc kệ kết quả như thế nào, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào động tấm gương kia mảy may. Tiểu thiếp nhóm liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu đáp, chúng ta hiểu rồi. Sau đó các nàng vừa nhìn về phía những thiên tài khác, chắp tay nói ra, còn xin chư vị giúp chúng ta một tay. Các loại phu quân trở về, chắc chắn hảo hảo tạ ơn các vị. Chương 1545, Thiết Đản Đại Hiển Thần Uy. Chương 1545, Thiết Đản Đại Hiển Thần Uy. Nghe nói như thế, các lộ thiên tài cùng thập đại ma tướng chẳng những không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại từng cái trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có thể được xưng thiên tài, có thể bị gọi là ma đầu, những người này cái nào không phải khôn khéo hơn người. Lý Trường Sinh chỗ cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, có thể có cơ hội tại Lý Trường Sinh trước mặt lộ bên trên một tay, xoát xoát tồn tại cảm, chiếm được hắn hảo cảm, chuyện tốt như vậy bọn hắn thế nhưng là cầu còn không được. Coi như bị thương lại như thế nào, dù sao lấy Lý Trường Sinh chỗ cho thấy luyện đan tạo nghệ, tuyệt sẽ không đối bọn hắn bỏ mặc. Thậm chí bởi vì thụ thương mà thu được đan dược ăn dưỡng, nhờ vào đó đột phá tu vi bình cảnh, để tu vi nâng cao một bước cũng không phải là không thể được. Lập tức từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, yên tâm, chúng ta nghĩa bất dung tử, tiền bối không có đi ra trước đó, chúng ta tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Không sai, cho dù là một con rồi cũng đừng nghĩ tới gần Linh Tín Thần Kính, trừ phi chúng ta chết, nếu không Linh Tín Thần Kính ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Liên quan tới Linh Tín Thần Kính có thể bị Lý Trường Sinh chọn chúng, những thiên tài này cùng ma đầu trong lòng đều hiểu, đây tuyệt đối là một kiện không tầm thường bảo vật. Nhưng mà bọn hắn lại không chút nào đem chiếm làm của riêng suy nghĩ, không nói đến mọi người tại đây có đồng ý hay không, riêng là Lý Trường Sinh giờ phút này còn tại trong kính, nếu là không cẩn thận chọc giận tới hắn, đến lúc đó làm sao cái kiểu chết cũng khó nói. Pháp bảo cố nhiên chân quý, nhưng nếu vô mệnh hưởng dụng, đó cũng là không tốt. Thấy thế, tiểu thiếp nhóm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đà tạ chư vị. Các loại phu quân đi ra, chúng ta chắc chắn đem bọn ngươi công lao cáo chi nàng. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao sắc mặt kích động, cảm xúc trở nên càng thêm tăng vọt. Không cần như thế, chúng ta lần này không cầu hồi báo, chỉ cần có thể là tiền bối phân ưu liền thỏa mãn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ai không muốn đạt được Lý Trường Sinh ban thưởng. Sau đó, đám người nhao nhao hướng phía Linh Tín Thần Kính xuống lại quá khứ. Trong chớp mắt, tấm gương trung quanh liền bị một tầng lại một tầng phòng hộ lồng ánh sáng bao phủ. Mộ Hoa Niên vừa ra tay chính là kinh thiên động địa trận pháp, chỉ kiến giải mặt tầm ầm chấn động, chín cái hư ảo hoàng kim cự long chống rông xuất hiện, đem Linh Tín Thần Kính bao bọc vây quanh. Đám người nhìn thấy một màn này, đều hít một hơi linh khí, cái này, đây là Cửu Long Giả Thiên trận. Không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong trận pháp lại thật tồn tại. Huyền Thanh đạo nhân quanh người kim quang lượn lờ, tựa như một viên chậm rãi dâng lên kim sắc mặt trời, tung bay chí Linh Tín Thần Kính trên không. Cái kia đôi mắt lạnh lẽo như băng, liếc nhìn đám người, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Nhìn điệu bộ này, hắn kim quang chú sợ là lại có tinh tiến. Liễu Hàm Yên mặc dù đã là Lý Trường Sinh tiểu thiếp, lại vẫn khẳng khái địa xuất ra rất nhiều đan dược phân phát cho đám người, những đan dược này các ngươi thu, chờ một lúc nếu có linh lực tiêu hao, có thể kịp thời bổ sung. Thiết Huyết Thần Rèn từ khoáng nắm chặt trong tay cự truy, loạn phi phong chủ y pháp vận sức chờ phát động. Chiến vô địch tại Lý Trường Sinh tương trợ dưới, trong cơ thể linh căn đã triệt để thức tỉnh. Hắn một tiếng gầm thét, trên thân áo bào trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, lộ ra cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Nộ Chân Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân Phật quang chiếu sáng rạng rỡ, làm lòng người sinh kính sợ. Mặc u quanh thân khói đen cuồn cuộn, quanh thân mặt đất bị khói đen ăn mòn, toát ra trận trận khói trắng, chỉ là nhìn lên một cái, liền chi kỳ độc tính mãnh liệt vô cùng. Tô Kiếm Ảnh giờ phút này đang cùng Trần Phong kịch chiến không ngớt, kiếm quang lấp lóe, kiếm ảnh trung điệp, ngay cả không gian đều bởi vì bọn hắn giao phong mà tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lôi đỉnh tử càng là toàn thân cao thấp lôi điện vây quanh, hồ quang điện tại quanh người hắn không ngừng nhảy vọt. Từ Thái Khôn không khách khí chút nào triệu hồi ra một đoàn mặc dù tướng mạo quỷ dị, nhưng lại khí thế phi phàm yêu thú, đem chu vi đến kín không kẽ hở, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Tinh thần Thiên Mã Vương cũng nhao nhao rơi xuống đất, tâm thần giao lưu phía dưới, đông đảo thiên tài nhảy lên một cái, cưỡi tại lưng của bọn nó bên trên, kề vai chiến đấu. Trong một chớp mắt, các đại thiên tài tứ tán mà bay, toàn bộ ba gia đều bị bảo vệ nghiêm mật bắt đầu. Bọn hắn cảm thụ được tinh thần thiên mã tốc độ, trên mặt hưng phấn khó mà ức chế. Dù sao đây là bọn hắn đời này lần thứ nhất trải nghiệm tinh thần thiên mã tốc độ, cũng có thể là một lần cuối cùng. Thẩm Diễm Tâm, Nô Sảng, Ba Khai, Ba Nhược Hy, Ba Bá, ba tổ cùng thập đại ma tướng, toàn đều bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đám người riêng phần mình chiếm cứ phương vị khác nhau, nghiêm mật giám thị lấy quanh mình hết thảy. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu ai muốn đánh Linh Tín Thần Kính chủ ý, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiết Đản trừng mắt ba hợp chạy trốn bóng lưng, trong mắt hàn quang lấp lóe, giấu giận xuống tới, người xấu, đưa ta cha. Gầm thét ở giữa, Thiết Đản toàn thân đột nhiên dâng lên lửa cháy hùng hực. Hô hấp ở giữa, hỏa diễm luồn lên cao mấy trượng. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, khắp khuôn mặt là chấn kinh, Thiết Đản đã vậy còn quá lợi hại. Tiểu thiếp nhóm đồng loạt nhìn về phía Thẩm Diễm Tâm, trêu ghẹo nói, Diễm Tâm muội muội, ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt nha. Thẩm Diễm Tâm bất đắc dĩ trợn nhìn các nàng một chút, liền các ngươi nói nhiều. Cẩn thận ta để Thiết Đản đốt cái mông của các ngươi. Mộ Hoa Niên, Mặc Uu, Liễu Hàm Yên nhao nhao che miệng cười khẽ, ngươi đây phải hỏi phu quân có đồng ý hay không? Không phải các loại phu quân đi ra, có thể không thể thiếu muốn đánh cái mông của ngươi a. Thẩm Diễm Tâm không còn gì để nói, tốt, không cùng các ngươi nói mỏ. Nàng dương mắt nhìn về phía Thiết Đản, chỉ gặp hắn tốc độ cực nhanh, sau lưng kéo lấy thật dài đuôi lửa, thân thể càng là xuất hiện tàn ảnh. Giờ phút này đã vọt tới Ba Hợp trước mặt, nhe răng niết miệng địa chặn đường đi của hắn lại, ngươi là người xấu. Đưa ta cha. Ba Hợp thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi bắt đầu, xuất sinh chết tiệt, cút ngay cho ta. Thiết Đản trong mắt lánh mang lòng lánh, gầm nhẹ một tiếng, một đám lửa lớn dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia liền bao trùm Ba Hợp toàn thân. Ba Hợp thấy thế, vội vàng thi triển phòng hộ thủ đoạn, hộ thể thần quang đống nhiên long lánh. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, hắn đầu tiên là bị Lý Trường Sinh trọng thương, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Bây giờ lại bị bà dẹt đánh một trường, trên người phòng hộ pháp khí trực tiếp vỡ vụn, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này đối mặt Thiết Đản hỏa diễm, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực, thi triển phòng ngự ngay cả một giây đều không có chịu được liền sụp đổ ra. Ngay sau đó, da thịt của hắn bị vô tận hỏa diễm thôn phệ. Lập tức, từng đợt thịt nướng mùi thơm phiêu tán mà đến. Thần thú kỳ lân hỏa diễm vốn là cường đại, bất quá trong nháy mắt, Ba Hợp lục thân liền hóa thành than cốc. Sau một khắc, một đạo hư ảo thân ảnh phiêu đãng mà ra. Bà dẹt gặp đây, chờ đúng thời cơ, vọt tới, một trường đem Ba Hợp thần hồn đập trở thành vỡ nát. Hắn nhìn về phía tròn vo Thiết Đản, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, Ba Hợp tiên vương chiến lực, mặc dù giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn nhục thân cường độ cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới lửa này kỳ lân hỏa diễm vậy mà như thế lực lượng, lại có thể đem Ba Hợp nhục thân tiêu đốt thành than cốc. Ba Long gặp đây, trên mặt hiện lên vẻ bi thống, không, phụ thân. Hắn liều mạng hướng phía Ba Hợp phóng đi, một đường nhanh như điện chớp, ven đường ngăn cản người tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay tại sắp tới gần thời điểm, lại bị một bóng người cao lớn ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta. Chương 1546, mau tới hộ ta. Chương 1546, mau tới hộ ta. Ba Hợp nhìn về phía người kia, đã thấy là đầy mắt hận ý Lôi Lăng. Mà tại Lôi Lăng bên cạnh, Lôi Trạch Chi Linh yên tĩnh đứng thẳng, chính nhìn chằm chằm nhìn về phía Ba Long. Hắn thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ, trên thân lôi điện chi lực tràn ngập, xem ra đối Ba Long rất là bất tiện. Dù sao nhiều năm như vậy, Lôi Trạch Chi Linh sinh ra là hội tụ vô số thiên tài thần hồn. Bây giờ Lôi Trạch Chi Linh thoát ly Ba Long khống chế, bản năng bắt đầu đối với hắn sinh ra chán ghét. Lôi Lăng vuốt ve Lôi Trạch Chi Linh đầu, nhìn về phía Ba Long, băng lãnh mở miệng, "Ta nói qua, ngươi thêm tại trên người ta hết thảy, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi. Hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm." Ba Long gặp đây, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên đến, "Ngươi muốn làm gì?" Bây giờ Ba Long không có Ba Hợp che chở, đã từng thủ hạ càng là đầu hàng, chiến tử chiến tử. Liền ngay cả chính hắn trên thân cũng bị thương, mà hắn hao hết thiên tân vạn khổ luyện thành mà thành Lôi Trạch Chi Linh, cũng là vì người khác làm áo cưới. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là một cái thiên tiên định phong cường giả. Lôi Lăng hoang phế nhiều năm tu hành, bây giờ lại là trọng thương mới khỏi, cho dù tăng thêm Lôi Trạch Chi Linh trợ giúp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Ba Long. Ba Long sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, "Đã ngươi muốn chết, vậy lao tử thành vào ngươi." Nhưng ngay lúc này, bà dẹt một cái lắc mình ngăn tại Lôi Lăng trước người. Hắn đưa tay hướng phía Ba Long chính là một trường. Lập tức, hai người song trường tiếp xúc, Ba Long một cánh tay trong nháy mắt sụp đổ. Bà dẹt cái kia cố cùng bạo lực lượng vẫn như cũ tàn phá bừa bãi không ngừng, giống như một đầu mất khống chế cổ sư, hung hăng chui vào Ba Long trong thân thể, mạnh mẽ đâm tới, không có kết cấu gì. Lập tức, Ba Long miệng đại trường, máu tươi như suối trào dâng lên mà ra, trong cơ thể tạng phủ trong nháy mắt hiện đầy dữ tợn vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Thân thể của hắn đã gần như sụp đổ cực hạn. Dù sao, bà dẹt có được tiên vương chiến lực, đối với Ba Long mà nói, cố lực lượng kia không khác thai họa ngập đầu. Chỉ gặp Ba Long sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong miệng lại lần nữa phun ra đại lượng máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng khối bụng. Hắn vô lực quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, phản phất đã hao hết tất cả khí lực. Giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà dẹt, quát tầm lên, "Thù giết cha, đời này tất báo." Bà dẹt hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi không có cách nào báo thù, bởi vì ngươi đời này dừng ở đây." Khi đang nói chuyện, bà dẹt đưa tay liền muốn đem Ba Long triệt để diệt sát. Những năm này ngươi âm thầm sát hại những thiên tài kia, nếu là xem lại các ngươi hôm nay hạ chẳng, nhất định sẽ nhắm mắt. Cùng là ba gia người, hôm nay lão phu cho ngươi một cái thông khoái. Nhưng ngay lúc này, Lôi Lăng lại mở miệng nói ra, "Tiền bối, chậm đã." Bà dẹt chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Lôi Lăng nói ra, "Ngươi trước tự mình động thủ." Lôi Lăng gật đầu, "Chính là." Bà dẹt thu hồi trên người tu vi chi lực, mở miệng lần nữa, "Ngươi không phải là đối thủ của Ba Long." Lôi Lăng không người cúi đầu, đa tạ tiền bối hảo tâm nhắc nhở. Có lẽ trước kia vãn bối không phải hắn đối thủ, nhưng bây giờ cũng không nhất định. Bà dẹt sở dĩ ra tay trợ giúp Lôi Lăng, một là bởi vì hắn biết Lôi Lăng cùng Lý Trường Sinh quan hệ không ít. Cái thứ hai là không muốn để cho Lôi Lăng tra tấn Ba Long, muốn cho hắn thông khoái. Hắn dù sao cũng là ba gia tử đệ, mình không thể bảo vệ lên tính mệnh, có thể làm chỉ có thể để hắn thiếu thụ một chút thống khổ. Nhưng hiện tại xem ra, Lôi Lăng tựa hồ căn bản muốn không giống tùy tiện để Ba Long chết đi a, chuyện cho tới bây giờ, bà dẹt cũng không có càng nhiều biện pháp, thế là thầm than một tiếng nói ra, "Ai, tốt a, nếu là không địch lại, có thể tùy thời gọi ta." Khi đang nói chuyện, Lôi Lăng hướng phía bà dẹt lần nữa cúi đầu, đa tạ tiền bối. Hắn nhìn về phía ba Nhược Hy đám người, còn xin tiền bối đi chợ giúp chủ mẫu các nàng a. Bà dẹt nhẹ gật đầu, bay người về phía ba Nhược Hy đám người mà đi. Mà Lôi Lăng cúi đầu nhìn về phía Lôi Trạch Chi Linh, đưa tay một thanh đặt tại đỉnh đầu của nó phía trên. Sau một khắc, Lôi Trạch Chi Linh thân thể xuất hiện tầng tầng gợn sóng, hóa thành một đạo lôi ảnh, trong nháy mắt liền chui vào Lôi Lăng trong thân thể. Ba Long thấy cảnh này, con ngươi lập tức kịch chấn, đây là Lôi Lăng trên mặt lộ ra nhe răng cười, không sai. Đây chính là Lôi Trạch chi linh năng lực thứ nhất, Lôi đỉnh áo giáp. Ba Long, ngươi ta ân oán, cũng là thời điểm kết. Chịu chết đi. Thời khắc này Ba Long cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thần hồn cũng bị thương nặng. Nhưng dù vậy, Lôi Lăng như cũng không dám có chút lời biếng. Dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào báo thù rửa hận, thậm chí khả năng tại Ba Long trước khi chết phản công bên trong không công thụ thương. Lúc này Ba Long thân thể đã tàn phế, nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ lấy đứng dậy, ánh mắt kiên định không sợ mà nhìn chằm chằm vào Lôi Lăng, muốn giết liền thống quái điểm, đừng nói nhảm. Lão tử thật hối hận lúc trước không có đem ngươi chơi chết, không phải hôm nay cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Bất quá ngươi thật sự cho rằng, cướp đi Lôi Trạch chi linh, liền có thể làm cho ta vào chỗ chết sao? Hắn hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái huyết thủy, ta nhổ vào. Sâu kiến minh viên đều là sâu kiến. Coi như ngươi tìm cái lợi hại chủ nhân, cũng vẫn là chỉ sâu kiến. Vừa dứt lời, Ba Long đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đang cùng Tô Kiếm Ảnh kịch chiến Trần Phong, giống to, Trần Phong, mau tới hộ ta. Chương 1547, Kiếm Tiên Chi Hồn chương 1547, Kiếm Tiên Chi Hồn nghe được Ba Long lời nói, Trần Phong con ngươi trong nháy mắt có chút co vào. Hắn một kiếm quét ngang, kiếm quang giống như thủy triều mãnh liệt, quả thực là đem Tô Kiếm Ảnh lui nhanh mấy trượng xa, ngay sau đó hướng phía Ba Long vội sông mà đi. Tô Kiếm Ảnh ngắm nhìn Trần Phong bóng lưng, con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, đáy lòng âm thầm kinh hô, thật không hổ là tiền bối cố ý đề cập nhân vật, gia hỏa này mặc dù đã thành khối lỗi, trong cơ thể lại tựa hồ như còn lưu lại một sợi linh thức. Với lại, cùng ta giao thủ ở giữa, cái kia sợi linh thức tựa hồ đang từ từ thức tỉnh, càng rõ ràng bắt đầu. Chẳng lẽ, đây chính là tiền bối để cho ta đối phó hắn nguyên do? Tô Kiếm Ảnh không khỏi hít một hơi lãnh khí, trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, xem ra tiền bối xem trọng, cũng không phải là bản thân hắn, mà là trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí không biết ý thức. Kiếm pháp của hắn cao siêu, thậm chí không giới ta. Nếu như cái kia cố ý thức hoàn toàn thức tỉnh, sẽ đản sinh ra kinh khủng bực nào tồn tại. Nghĩ đến đây, Tô Kiếm Ảnh trong lòng kinh đảo hải lãng lăn lộn không thôi, đối Lý Trường Sinh kính ngưỡng càng là đạt đến đỉnh điểm, tiền bối quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Giờ phút này, Trần Phong đã đi vào Ba Long bên người. Ánh mắt của hắn mặc dù ngốc trệ vô thần, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát giác được hắn đáy mắt chỗ sâu đã lặng yên nổi lên một tia linh động quan mang. Ba Long cũng không phát giác, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lôi Lăng, cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi cùng Trần Phong quan hệ không tệ đúng không? Ha ha ha, không ngại nói cho ngươi, cái này Trần Phong ban đầu là vì cứu ngươi, mới rơi vào trong tay của ta. Về sau bị ta luyện thành khối lỗi, sử dụng đến đơn giản thuận buồm xuôi gió. Cho nên, nói cho cùng là ngươi hại Trần Phong. Ha ha ha, bây giờ biết trận tướng, có phải hay không phi thường khó chịu? Ba Long trốn ở Trần Phong sau lưng, nhìn vẻ mặt âm trầm Lôi Lăng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý Lôi Lăng không để ý đến Ba Long, mà là một mặt phức tạp nhìn về phía Trần Phong, khinh khinh kêu gọi nói, Trần Phong đại ca, đã lâu không gặp, hôm nay huynh đệ chắc chắn sẽ đưa ngươi nhục thân đoạt lại. Trần Phong thì là lạnh lùng nhìn về phía Lôi Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm, phảng phất hai người chưa hề quen biết. Lôi Lăng thấy tình cảnh này, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, thanh âm khàn khàn địa hô to, Trần đại ca. Nô sảng giờ phút này cũng phi thân chạy đến, vội vàng hô to, Trần đại ca, ngươi mau tỉnh lại a, chúng ta biết ngươi còn chưa có chết. Lôi Lăng biết Ngô Sảng đã sớm cùng Lý Trường Sinh liên lạc qua. Giờ phút này nghe nói như thế, lập tức thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, ngươi nói cái gì? Trần Phong đại ca còn chưa có chết. Ngô Sảng lau nước mắt, nhẹ gật đầu, nhưng bởi vì cảm xúc kích động, cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc trước Lý Trường Sinh từng hướng Ngô Sảng tiết lộ qua, Trần Phong có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng cũng không cáo chi như thế nào để hắn khôi phục thanh tỉnh. Lôi Lăng gặp Ngô Sảng gật đầu xác nhận, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt rồi. Ta liền biết, Trần Phong đại ca tuyệt không phải vật trong ao, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bất lạc. Hai người đối thoại truyền vào Ba Long trong tai, trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Nếu là đặt tại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì khôi lỗi phục sinh hoang đường sự tình. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Từ khi Lý Trường Sinh sau khi xuất hiện, các loại ly kỳ cổ quái, trái ngược lẽ thường sự tình liên tiếp phát sinh. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, Trần Phong là có hay không bị Lý Trường Sinh động cái gì tay chân, hoặc là vụng trộm cho ăn cái gì nghịch thiên đan dược, từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Cứ việc cái này nghe bắt đầu hoang đường, nhưng Ba Long vẫn là cảm thấy một trận hãi hùng kết vía, đáng chết. Nếu như chuyện này là thật, lần này ta chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Nghĩ tới đây, Ba Long trên mặt lướt qua một tia ấm lãnh, cưỡng ép giả bộ như chấn định nói, khôi lỗi nếu có thể phục sinh, cái kia trên đời chẳng phải là không ai sẽ chết. Bớt nói nhảm, Trần Phong, giết bọn hắn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ba người các ngươi làm sao tự giết lẫn nhau. Sợ hai chậm thì sinh biến, Ba Long thừa dịp giờ phút này còn có thể điều khiển Trần Phong, không kịp chờ đợi muốn để hắn đối Lôi Lăng đám người xuất thủ. Sau một khắc, Trần Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong bảo kiếm, kiếm khí chưa phát ra, liền đã ngưng tụ thành vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy lấy Trần Phong làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Kiếm khí không ngừng hội tụ, hóa thành từng thanh phô thiên cái địa bảo kiếm hư ảnh. Vô số bảo kiếm vây quanh Trần Phong phi tốc xoay tròn, bốn phía cuồng phong gào thét. Ba Long thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng thấy ngươi sử dụng tới chiêu này. Nô Sảng cùng Lôi Lăng thì là mặt mũi tràn đầy kích động, Trần đại ca, ta cảm nhận được Trần đại ca khí tức. Tô Kiếm Ảnh càng là kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, kiếm tiên chi thể, đây là đang thức tỉnh kiếm tiên chi hồn. Đám người nghe nói lời ấy, nhao nhao ngẩng đầu trông lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, kiếm tiên chi hồn. Thập đại ma tướng càng là lên tiếng kinh hô, cái này lại là thật kiếm tiên chi hồn. Tiểu thiếp nhóm thấy thế, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cái gì là kiếm tiên chi hồn? Thập đại ma tướng mặc dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, thực lực lớn không bằng trước, nhưng ký ức vẫn còn. Hắc ngục ma quân thấy thế, vội vàng vượt lên trước giải thích nói, kiếm tiên chi hồn liền là sống nhờ tại kiếm tiên chi thể tu sĩ trong cơ thể một cô ý thức. Cô này ý thức bình thường đều là đang ngủ say, nhưng một khi nhận mãnh liệt kích thích, cực nhỏ xác suất sẽ tỉnh lại. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Phong, trong mắt tràn đầy hâm mộ, phàm là có được kiếm tiên chi thể tu sĩ, đối kiếm đạo lý giải đều sẽ viễn siêu thường nhân. Nếu là lại thức tỉnh kiếm tiên chi hồn, nói không chừng có thể bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Lão phu mặc dù ở trong sách cổ đọc được qua kiếm tiên chi hồn thức tỉnh, nhưng ở trong hiện thực nhưng chưa từng thấy qua. Thật sự là không nghĩ tới, chủ nhân bên người lại có như thế thiên tài. Cái khác ma tướng cũng nhao nhao phụ họa, không sai. Nghe nói kiếm tiên chi hồn chính là chân chính kiếm tiên luân hồi chuyển thế, mượn nhờ đại thần thông, giáng lâm đến tu sĩ trong cơ thể. Tiểu tử kia lấy bây giờ trạng thái thức tỉnh kiếm tiên chi hồn, cái này chỉ sợ. Ba Nhược Hy gặp bọn họ muốn nói lại thôi, lập tức tò mò hỏi, chỉ sợ cái gì? Hắc Ngục Ma Quân lần nữa đứng ra nói ra, tiểu tử kia nguyên bản ý thức, tại bị luyện chế thành khôi lỗi lúc, chỉ sợ cũng đã bị thanh trừ. Bây giờ kiếm tiên chi hồn nếu là thức tỉnh thành công, cái kia thức tỉnh đi ra, có lẽ đã không còn là chính hắn. Đúng vậy a. Nếu như không có hắn lúc đầu ý chí, kiếm tiên này chi hồn thức tỉnh, thật không biết là phúc là họa. Khi đang nói chuyện, thập đại ma tướng lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc, các vị chuẩn bị xong. Nếu là kiếm tiên này chi hồn sau khi thức tỉnh gây bất lợi cho chúng ta, vậy liền trực tiếp giết hắn. Mặc dù không rõ ràng hắn sau khi thức tỉnh thực lực như thế nào, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hẳn là có thể ứng phó được. Chương 1548, Linh Tiêu Kiếm Tiên, Kiếm Tâm Lan. Chương 1548, Linh Tiêu Kiếm Tiên, Kiếm Tâm Lan. Đúng lúc này, xa xa Trần Phong đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to. Trên mặt của hắn che kín vẻ thống khổ, hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt bạch quang. Trường kiếm trong tay càng là khí thế như hồng, dù chưa huy động, nhưng quanh thân lại tràn ngập làm người sợ hãi kiếm ảnh. Trong chốc lát, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía run lẩy bẩy Ba Long, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Ba Long thấy thế, vô ý thức lui lại mấy bước, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Phong cũng không mở miệng, không hề có điểm báo trước điện, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Quang mang kia tựa như hai cây thẳng tắp cột sáng màu trắng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ba Long thân thể. Ba Long cảm nhận được trên thân đau đớn kịch liệt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Hắn cúi đầu nhìn qua trước ngực hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân thể liền trong nháy mắt hóa thành một miệng. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo thân ảnh hiện ra, chính là thần hồn của Ba Long. Hắn ý đồ chạy trốn, lại bị Lôi Lăng một bước ngăn lại, "Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời còn chưa dứt, Lôi Lăng trên thân hồng sắc thiểm điện lượn lờ. Hắn một phát bắt được Ba Long cổ, lập tức màu đỏ lôi điện như là giữ tợn tiểu xà, trong nháy mắt bỏ đầy thần hồn của Ba Long, ở trong đó điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thần hồn của Ba Long, từng tấc một đều bị khủng bố màu đỏ hồ quang điện chỗ xâm chiếm. Những cái kia hồ quang điện trong đó bộ điên cuồng điệu tàn phá bừa bãi, phá hư, vô cùng bất nhập. Nếu là lấy âm dương mà nói tới phân chia, thần hồn vốn thuộc âm, mà lôi điện thì là dương đại biểu. Cho nên, đối với thần hồn mà nói, lôi điện không thể nghi ngờ là hắn trời sinh khắc tinh. Ba Long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt rốt cục toát ra sợ hãi, "Lôi Lăng, ngươi nghe ta nói, ban đầu là ta sai rồi, ngươi..." Nhiều năm như vậy tra tấn, Lôi Lăng căn bản cũng không muốn nghe Ba Long giải thích. Hắn càng là giải thích, càng là để Lôi Lăng lên cơn giận dữ, hiện tại nhận lầm, đã trộm. Theo tâm hắn niệm khẽ động, Ba Long hai chân bên trong đống nhiên lóe lên chói mắt hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, từng sợi nhiếp nhân tâm phách màu đỏ lôi điện từ hai chân của hắn bên trong chui ra, phản phất hai chân bên trong đã lại không gian dung nạp. Cảm nhận được thần hồn truyền đến dị dạng cảm giác, Ba Long đống nhiên cúi đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ, "Ngươi..." Còn chưa có nói xong, liền chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Lập tức, vô tận màu đỏ lôi điện lấy Ba Long làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Mà Ba Long, tại cái kia đinh thái nhức góc tiếng vang bên trong, hai chân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô. Ba Long còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu có màu đỏ hồ quang điện tràn ra. Gặp đây, hắn sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lôi Lăng, thê lương gào thét, "Lôi Lăng, không cần." Hắn càng là cầu xin tha thứ, Lôi Lăng sát ý trong lòng liền càng đượm, "Hừ, ngươi nếu có thể thông dong chịu chết, ta có lẽ còn biết kính nể ngươi mấy phần. Giống như ngươi đồ hèn nhát, thật sự là đáng chết." Ngay sau đó, Lôi Lăng lại lần nữa điều khiển lôi điện, không chút lưu tình phá hủy Ba Long hai tay. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ba Long hai mắt, ý đồ rõ rành rành, hắn muốn đem Ba Long từng tấc địa triệt để phá hủy. Nhìn qua Lôi Lăng cái kia kinh khủng đến cực điểm ánh mắt, Ba Long chỉ cảm thấy một trận sâu tận xương tủy hàn ý, hắn giờ phút này hối tiếc không thôi, không phải hối hận trêu chọc Lôi Lăng, mà là hối hận không thể sớm một chút đem diệt trừ. Nhưng mà đối mặt trước mắt tuyệt cảnh, hắn có thể làm, chỉ có điên cuồng địa cầu xin tha thứ, "Đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta." Từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân Ba Long, sợ là nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới, mình lại sẽ có hướng người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một ngày. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Lập tức, mọi người vây xem nhau nhau cảm khái, thế sự vô thường a. Nhớ năm đó Ba Long cỡ nào phách lối, bây giờ lại rơi đến như vậy hèn mọn. Nghe nói cái này Lôi Lăng bị Ba Long ức hiếp nhiều năm, hôm nay có thể báo thù rửa hận, thật sự là may mắn đến cực điểm. "Đúng vậy a, may mắn mà có tiền bối." Bất quá các ngươi nói, Lôi Lăng thực biết buông tha Ba Long sao? Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Hôm nay Ba Long là hai kiếp khó thoát. Lôi Lăng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tay giơ lên, dừng ở đây a. Ngươi mặc dù hành hạ ta vài chục năm, nhưng nếu như ta cũng gãy mài ngươi vài chục năm, cái kia cùng ngươi có gì khác biệt? Ta cái này cho ngươi thông khoái. Ba Long thấy thế, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Hắn hiểu được hướng Lôi Lăng cầu xin tha thứ chỉ là phí công, thế là ôm một tia hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, "Trần Phong, cứu ta." Thời khắc này Trần Phong trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân kiếm khí đã toàn bộ nội liễm, trở về trong cơ thể. Nghe được Ba Long kêu cứu, cặp mắt của hắn hiện lên một tia u quang, lập tức lại khôi phục thanh minh. Lôi Lăng hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn về phía Ba Long, "Ngươi thật sự cho rằng Trần Phong đại ca sẽ cứu ngươi? Chịu chết đi." Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Phong thanh âm u u vang lên, chậm rãi. Lần nữa nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lôi Lăng động tác rõ ràng chỉ trệ. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kích động mở miệng, "Trần Phong đại ca." Nô Sảng cũng mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, "Trần Phong đại ca." Trần Phong chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đảo qua Lôi Lăng cùng Nô Sảng hai người, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó thở dài nói ra, "Ta không phải Trần Phong." Nghe nói như thế, Lôi Lăng cùng Nô Sảng hơi sững sờ, "Ngươi không phải Trần Phong? Đó là ai?" Thập đại ma tướng thấy thế, nhao nhao sắc mặt cảnh giác, quả nhiên, thân hồn của Trần Phong đã diệt vong, bây giờ chiếm cứ Trần Phong thân thể, là một cái không biết tên kiếm tiên. "Mọi người chuẩn bị, hắn một khi có chỗ dị động, chúng ta lập tức xuất thủ." Trong lúc nhất thời, thập đại ma tướng cùng nhau vận chuyển tu vi, kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Trần Phong cảm nhận được bọn hắn đề phòng, chỉ là thoáng qua nhìn lướt qua, liền không còn phản ứng. Hắn dương mắt mắt nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra vô tận hồi ức, chậm rãi mở miệng nói, "Ta là ai? Qua lâu như vậy, chúng ta đều có chút nhớ không rõ." "Giống như gọi Linh Tiêu kiếm tiên, Kiếm Tâm Lan." Thập đại ma tướng nghe được cái tên này, nhao nhao nhíu mày, "Kiếm Tâm Lan?" Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trầm giọng hỏi, "Các ngươi có thể từng nghe nói qua cái danh hiệu này?" Đám người nhao nhao lắc đầu, "Chưa từng nghe qua." "Chẳng lẽ là càng xa xưa kiếm tiên cường giả?" Lôi Lăng cùng Ngô Sảng nghe nói như thế, lập tức có chút hoảng hồn, "Kiếm Tâm Lan? Cái kia Trần Phong đại ca đâu? Khí tức của ngươi, rõ ràng liền là Trần Phong đại ca khí tức." Kiếm Tâm sâu nhìn về phía Lôi Lăng cùng Ngô Sảng, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tận lực để cho mình biểu lộ ra thân thiết một chút, "Ta mặc dù không phải Trần Phong, nhưng Trần Phong trải qua hết thảy, ta đều cảm động lây. Bởi vì, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta cũng là nửa cái Trần Phong." Lôi Lăng cùng Ngô Sảng hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đúng lúc này, Kiếm Tâm Lan xoay người, nhìn về phía run lẩy bẩy Ba Long, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, dám ra tay với Trần Phong, chính là đối với bản tọa xuất thủ. Hôm nay bản tọa thức tỉnh, thù này, tự nhiên là muốn báo. Chương 1549, Thập Phương Cổ Kính chương 1549, Thập Phương Cổ Kính sau một khắc, Kiếm Tâm Lan khinh khinh vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, thần hồn của Ba Long không hề có điểm báo trước xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt. Cái kia vết nứt xuất hiện không có dấu hiệu nào, phản phất là từ trong ra ngoài, muốn đem Ba Long triệt để nghiền nát đồng dạng. Trơ mắt nhìn xem mình gần như sụp đổ thần hồn, Ba Long mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ đan sen. Hắn vừa định há miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy Kiếm Tâm Lan khẽ nhíu mày, rông dài lời nói đừng nói là, nghe phiền. Nói xong, hắn vung tay lên, Ba Long miệng trong nháy mắt bị phong bế. Ngay sau đó, thần hồn của Ba Long bên trên vết nứt càng ngày càng nhiều. Cả người giống như kiếm đạo cắm vào trong cơ thể, không ngừng huy động, loại kia kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách chịu đựng. Ba Long muốn la lên, nhưng bị Kiếm Tâm Lan phong bế miệng, không phát ra thanh âm nào. Nhưng vào lúc này, Kiếm Tâm Lan có chút ngoắc ngoắc tay, thì thào một tiếng, là thời điểm kết thúc. Chỉ gặp từng thanh thật nhỏ hư ảo bảo kiếm, trực tiếp từ trong cái khe bay ra. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô, "Tê, đây là cái gì thủ đoạn? Những cái kia hư ảo phi kiếm, lúc nào tiến vào Ba Long thân thể? Các ngươi vừa rồi có phát giác người này xuất thủ sao?" Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, không thấy được. Nói không chừng, những phi kiếm kia căn bản không phải từ bên ngoài đi vào, mà là trực tiếp tại thần hồn của Ba Long bên trong ngưng tụ ra. Gia hỏa này là kiếm tiên chi hồn, đoán chừng là thi triển lợi hại gì kiếm chiêu. Thập đại ma tướng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, người này thực lực mạnh, cùng chúng ta định phong thời kỳ tương xứng. Với lại cái này thần thông đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dạng này tu sĩ, đến cùng là vị nào kiếm tiên chúng sinh? Chúng ta muốn hay không xuất thủ, trước đem hắn khống chế lại. Nghe được đám người nghị luận, Ba Nhược Hy nói thẳng, bất kể là ai, chỉ cần đối với chúng ta không có ác ý, vậy cũng không cần quản. Về phần xử trí như thế nào hắn, các loại phu quân sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ xử lý. Dù sao cái này Trần Phong là phu quân người. Thập đại ma tướng cùng một đám thiên tài nghe nói lời ấy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý Ba Long một chết, tràn diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lôi Lăng cùng Nô Sảng nhìn qua Trần Phong, trên mặt hiện đầy bi thống thần sắc, "Trần Phong đại ca." Kiếm Tâm Lan nhìn xem hai người bọn hắn, trên mặt lại lần nữa tách ra nụ cười ấm áp, "Các ngươi không cần bị thương." Trần Phong cũng không chân chính mất đi, hắn lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại. "Mà ta, đem gánh chịu Trần Phong ý chí, tiếp tục tiến lên." Nói xong, Kiếm Tâm Lan ngắm nhìn một phía, cau mày, "Kỳ quái." Nô Sảng xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, dò hỏi, "Thế nào?" Đến trình độ này, Nô Sảng cùng Lôi Lăng cũng chỉ có thể tiếp nhận Trần Phong qua đời hiện thực. Nếu như Trần Phong chưa chết, theo lẽ thường, kiếm tiên chi hồn một khi thức tỉnh, liền sẽ cùng Trần Phong ký ức dung hợp. Đến lúc đó, chính là Trần Phong cùng Kiếm Tâm Lan hai người hợp thể thời điểm. Cứ việc hiện tại chỉ là Kiếm Tâm Lan chiếm cứ Trần Phong thân thể, nhưng may mắn là Kiếm Tâm Lan cũng đã trải qua Trần Phong trải qua hết thảy. Bởi vậy, Kiếm Tâm Lan lời nói không loa, hắn hiện tại sắc thực đáng nhìn là nửa cái Trần Phong. Kiếm Tâm Lan nhìn về phía Ngô Sảng cùng Lôi Lăng, chậm rãi nói đến, bản tọa mơ hồ nhớ kỹ, năm đó từng có người ban cho chúng ta một viên đan dược. Kể từ lúc đó, ta liền phát giác được trong cơ thể có biến hóa kỳ diệu, ý thức của ta cũng tựa hồ tại khi đó bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu. Viên đan dược kia cực kỳ thần kỳ, công hiệu lực viễn siêu ta 5 tháng dài đằng đẵng bên trong chỗ phục dụng bất kỳ đan dược. Vị cao nhân nào, bây giờ người ở phương nào? Ngô Sảng cùng Lôi Lăng nghe nói lời ấy, liếc nhìn nhau, trong mắt lướt qua một tia dị dạng qua mang. Làm sơ trầm tư, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói, không phải là chủ nhân. Quanh mình đám người nghe được lần này đối thoại, đều là một mặt kinh ngạc, bọn hắn thế mà xương tiền bối là chủ nhân. Xem ra, bọn hắn sớm đã là tiền bối dưới trướng a. Kiếm Tâm Lan nghe xong, lông mày nhíu chặt, chủ nhân. Lôi Lăng khẳng định nhẹ gật đầu, không sai. Kiếm Tâm Lan cũng không đối xưng hô thế này truy đến cùng, dù sao hắn đã từng dùng qua không thần đan. Giờ phút này sở dĩ không có sinh ra thần phục chi ý, chỉ là bởi vì hắn chưa nhìn thấy Lý Trường Sinh. Kiếm Tâm Lan tiếp tục hỏi, hắn bây giờ người ở chỗ nào? Nói đến, ta có thể có hôm nay chi thức tỉnh, hắn không thể bỏ qua công lao. Nếu có thể cùng hắn gặp nhau, ta định làm hảo hảo gửi tới lời cảm ơn một phen. Khi đang nói chuyện, hắn cùng Ngô Sảng ánh mắt đồng thời nhìn về phía xa xa Linh Tín Thần Kính. Giờ phút này, tấm gương tản ra yếu ớt hào quang, nhất là cái kia mặt kính, tựa như một mảnh tĩnh mịch hồ nước, sóng nước lấp loáng, lóe ra thần bí quan mang. Cái kia kỳ dị quan huy, tựa hồ có mê người xâm nhập ma lực. Thuận hai người ánh mắt, Kiếm Tâm Lan ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, hô hấp run rập, thân thể cũng không khỏi tự chủ khinh khinh run rẩy bắt đầu. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng khó mà ức chế kích động, lập tức bước nhanh chân, hướng phía Linh Tín Thần Kính đi đến. Đám người thấy thế, nhao nhao lộ ra khẩn trương thần sắc. Thập đại ma tướng đội vàng tế ra riêng phần mình pháp bảo, trầm giọng quát, không tốt, hắn muốn đối Linh Tín Thần Kính ra tay. Chủ nhân còn tại bên trong, vạn nhất Linh Tín Thần Kính gây ra rủi ro, chủ nhân chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Nhanh ngăn lại hắn. Theo U Minh Quỷ Vương ra lệnh một tiếng, thập đại ma tướng trong nháy mắt khí thế phóng đại, chuẩn bị hướng Kiếm Tâm Lan phát động công kích. Các lộ thiên tài thấy thế, làm sơ do dự, cũng nhao nhao đi theo. Ba Nhược Hy nhìn chăm chú Kiếm Tâm Lan, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức mở miệng nói, chậm rãi. Bây giờ Lý Trường Sinh không ở tại chỗ, mọi người ở đây bên trong, Ba Nhược Hy địa vị tôn sùng nhất. Nghe vậy, thập đại ma tướng cùng các lộ thiên tài lập tức dừng bước. Sau đó, Ba Nhược Hy chuyển hướng Kiếm Tâm Lan, trầm giọng hỏi, vị này, tiền bối, ngài nhận biết cái gương này? Từ mới lên, Ba Nhược Hy liền lưu ý đến Kiếm Tâm Lan trên mặt biểu lộ biến ảo. Trong mắt của hắn quang mang cũng không phải là tham lam, mà là trùng phùng xa cách từ lâu bạn thân lúc hưng phấn cùng kích động. Thập đại ma tướng cùng các lộ thiên tài dù chưa đối Kiếm Tâm Lan động thủ, nhưng cũng chưa nhường ra thông đạo. Kiếm Tâm Lan dừng bước lại, ánh mắt dần dần lướt qua Ba Nhược Hy đám người, chậm rãi nhẹ gật đầu, tự nhiên nhận ra. Lời này vừa ra, Ba Nhược Hy trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, tiền bối, xin ngài nói rõ chi tiết nói, tấm gương này đến cùng là vật gì? Kiếm Tâm Lan trong mắt lóe lên nồng đậm hồi ức, mở miệng yếu ớt, đây là ta linh tiêu giới trí bảo, thập phương cổ kính. Chương 1550, kỳ quái thế giới chương 1550, kỳ quái thế giới. Kiếm Tâm Lan trong mắt lộ ra một tia hoài cựu chi tình, thần sắc mang theo vài phần cô đơn, thật không nghĩ tới, lại nơi đây trùng phùng cái gương này. Năm đó trận chiến kia, sinh linh đồ thán. Ta nguyên lai tưởng rằng ngoại trừ chính ta, những người khác đều đã không tại nhân thế. Nhưng cái gương này xuất hiện ở đây, nói rõ còn có người may mắn còn sống sót, không phải là thập phương cổ kính chủ nhân. Đám người lắng nghe Kiếm Tâm Lan tự thuật, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc tò mò, xem ra hắn xác thực đối tấm gương này có chút quen thuộc. Nhưng thập phương cổ kính, linh tiêu giới. Cái này linh tiêu giới, chưa từng nghe qua, đến tột cùng là địa phương nào? Không phải là cùng U Minh Quỷ Vương đồng dạng độc lập hư không mảnh vỡ? Ba gia nhị tổ bạ dẹt nhịn không được kích động hỏi, tiền bối, cái này thập phương cổ kính nên như thế nào thôi động? Từ khi ba gia thu hoạch được cái gương này về sau, nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng vẫn là không cách nào đem hoàn chỉnh thôi động. Kiếm Tâm Lan quay đầu liếc qua bạ dẹt, khẽ cười một tiếng, như thế nào thôi động? Ha ha ha, nó có được sức mạnh bí ẩn khó lường, là ta linh tiêu giới trí cao vô thượng bảo vật. Ngươi thật sự cho rằng là tùy tiện một người liền có thể thúc giục sao? Khi đang nói chuyện, hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở thập phương cổ kính phía trên, lông mày lập tức nhăn lại, nhưng hiện tại xem ra, tấm gương này tựa hồ có chút bị hao tổn. Chắc không được có thể bị các ngươi dẫn động lực lượng. Đối với những vấn đề này, Lý Trường Sinh tiểu thiếp nhóm cũng không cảm thấy hứng thú. Các nàng giờ phút này quan tâm nhất là Lý Trường Sinh an nguy. Thế là, các nàng cùng kêu lên hỏi, nhà ta phu quân trước đây không lâu tiến nhập tấm gương này, có thể bị nguy hiểm hay không? Kiếm Tâm Lan lắc đầu, hồi đáp, ta cũng không rõ ràng. Thập phương cổ kính có thể thôn vệ thế gian vật vật, huyền hóa ra ngàn vạn sơn hà. Chủ nhân có thể hay không an nhiên đi ra, liền phải nhìn hắn vật khí. Nói xong, Kiếm Tâm Lan có chút ngây người, lông mày nhẹ trao lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta làm sao không tự giác địa liền gọi hắn là chủ nhân. Cùng lúc đó, tại thập phương cổ kính bên trong, phế tích phía dưới, đột nhiên rỗi ra một cái dính đầy máu tươi tay. Ngay sau đó, phế tích khinh khinh run rẩy, lập tức đổ nát thê lương tứ tán mà bay, giống bị một cỗ lực lượng đánh bay. Sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó đứng lên. Người kia, chính là Lý Trường Sinh. Phi. Lý Trường Sinh tản ra quanh thân bụi mù, xì rơi trong miệng lưu lại phế tích mảnh vụn, ánh mắt nhìn về phía chân trời một vệt bóng đen, trong lòng âm thầm chửi mắng, mãi mãi, lại mẹ nó thất bại. Hắn che ngực, ho nhẹ một tiếng, trong mắt lướt qua một tia thật sâu kiên kỵ, vậy rốt cuộc là cái quái gì? Một bước vào cái gương này, Lý Trường Sinh liền phát hiện mình đưa thân vào một cái tự thành một thể thế giới. Nhưng mà, cái thế giới này cùng ngoại giới khác lạ, phản phất lâm vào vô tận trong hỗn loạn, thời gian cùng không gian pháp tắc phá thành mảnh nhỏ. Bốn phía tràn ngập hỗn độn khí tức. Vì mau chóng thoát thân, Lý Trường Sinh nghĩ hết thảy biện pháp. Cho dù đem hết toàn lực, vận dụng không gian pháp tắc cũng khó có thể đào thoát. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tại tấm gương này thế giới bên trong chẳng có mục đích địa du đãng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đã nhận ra một tia sinh mệnh khí tức. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không bởi vậy cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cảnh giác bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, dần dần phát hiện cái kia sinh mệnh khí tức nơi phát ra, lại là một cái thế giới, một cái rách nát không chịu nổi thế giới. Nơi đó núi non sông ngòi vẫn như cũ, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Thế giới chi lớn, không chút nào kém hơn tứ thần thú lĩnh vực. Lý Trường Sinh không có tùy tiện xâm nhập, mà là lựa chọn ở ngoại vi cẩn thận quan sát. Nhưng mà, còn không đợi hắn biết rõ ràng tình huống, liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế, trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Hắn một thân bản lĩnh, lại ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Hắn từng cho là mình bỏ mạng ở nơi đây, nhưng không biết qua bao lâu, lại chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc trước một dạng, hắn từ trong một mảnh phế tích tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, Lý Trường Sinh chính là kiểm tra thân thể của mình. Xác nhận mình cũng không lo ngại, tứ chi kiện toàn về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ ta Lý Trường Sinh đời này liền bị vây chết ở chỗ này sao? Buồn rầu thời khắc, Lý Trường Sinh chợt thấy đầu đội thiên không hiện ra một mảnh to lớn bóng ma. Hắn không tự giác ngẩng lên đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc không thôi, nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích thế giới, giờ phút này lại tự mình trùng kiến. Cái này trùng kiến quá trình tựa như có một cỗ lực lượng thần bí tại thao túng, không cần người bên ngoài nhúng tay, liền có thể tự mình viên mãn. Trong không gian tiêu tán pháp tắc đang từ từ hội tụ. Những cái kia phá thành mảnh nhỏ phế tích cũng bắt đầu ghép lại gây dựng lại. Lý Trường Sinh mắt thấy đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân trối, đây là cỡ nào thần thông? Ta nhớ được, tấm gương này từng từ ngoại giới thu nạp lượng lớn khí vận, những cái kia khí vận đến tuột cùng đi nơi nào? Lý Sinh Trường Sinh suy tư thật lâu, vẫn không hiểu ra sao. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thế giới liền đã trùng kiến hoàn tất. Nhưng mà, ngay tại cái này ngay miệng, Lý Trường Sinh trước mắt lại lần nữa tối đen, thân thể mất khống chế ngã xuống. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn sớm có phòng bị. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh trôi qua. Hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang không ngừng sói mòn, tu vi tại dần dần suy yếu, hô hấp cũng càng yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận được thân thể ngã xuống đất lúc mất trọng lượng cảm giác, cùng va chạm mặt đất lúc đau đớn. Thậm chí vô tận phế tích đè ở trên người xúc cảm, hắn cũng chưa không kém chút nào địa cảm giác được. Loại cảm giác này dị thường chân thực, nhưng Lý Trường Sinh luôn cảm thấy, đây hết thể cũng không phải là hiện thực. Dù sao, lần trước hắn chẳng phải khởi tử hoàn sinh sao? Trong khoảnh khắc, Lý Trường Sinh trong lòng đã có quyết đoán, đây là ảo giác. Chẳng lẽ cái này toàn bộ thế giới, đúng là một cái khổng lồ huyễn cảnh? Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy mí mắt càng nặng nề, quanh mình hết thảy lần nữa lâm vào hắc ám. Khí tức của hắn cũng dần dần tan biến. Không biết qua bao lâu, Lý Sinh lớn lên miệng thở dốc, đột nhiên mở hai mắt ra. Lần này, bốn phía cảnh trí đã trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc thế giới, cao sơn lưu thủy, núi non sông ngòi, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Trong đó nhất là hùng vĩ, không ai qua được tòa kia cao vút trong mây, cơ hồ chạm đến chân trời hoành vĩ cung điện. Cung điện kia tọa lạc ở giữa không trung một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên. Cái kia huyền không đảo tự khổng lồ vô cùng, nói nó có thể che khuất bầu trời cũng không quá đáng. Như thế kỳ quan, Lý Trường Sinh vẫn là đầu một lần gặp. Hắn vội vàng thả ra thần thức, muốn dò xét cái kia thiên không trên đảo đến tận cùng. Nhưng mà thần thức vừa mới chạm đến, liền phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà tiến thêm một bước, coi là thật chính là thần kỳ thủ đoạn. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển chân linh chi nhãn, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ trong đó huyền bí. Toàn bộ bầu trời đảo bị từng tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Cái này tất nhiên là vậy là cao thâm trận pháp, ngay cả Lý Trường Sinh cũng khó có thể tìm hiểu mọi ngành. Cũng là không tính không thu được gì. Lý Trường Sinh đứng dậy, hít sâu một hơi, trên mặt lướt qua vẻ kiên nghị, mới cái kia sinh mệnh khí tức, chỉ là một cái thoáng mà qua. Ta cảm nhận được sinh mệnh, ứng làm liền ở đó. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh chân, hướng về phía trước đội sông mà đi, nếu muốn thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nói không chừng cái kia phương pháp phá giải, liền giấu ở bầu trời trên nào.